Chương 126. Giết bọn hắn. Mạc Khinh Trần nhìn xem nam tử, a, chúng ta nếu là không chịu đâu. Vậy chúng ta chỉ có thể là đến điểm cứng rắn. Nam tử nói xong nhìn về phía những thôn dân khác động thủ đi. Một người trong đó nói ra, tiểu cô nương kia dáng rất tuấn, vừa vặn nhà ta tể còn không có nàng dâu, các ngươi nhưng hạ thủ nhẹ một chút. Người cái kia tể một mặt mặt dỗ, tướng ngũ đoạn, cái nào cần cái này đẹp mắt nàng dâu, vẫn là lưu cho nhi tử ta a. Cung Tiến nghe lời của mọi người, tự nhiên càng thêm bối rối, nắm thật chặt Mạc Khinh Trần tay làm sao bây giờ. Mạc Khinh Trần tay vô qua đai lưng, nhuyễn kiếm phủ quang lập tức bị rút ra. Mặc dù không thể thôi động công pháp sử dụng cái khác bí thuật, nhưng Thương Vân kiếm quyết lại là vẫn như cũ có thể sử dụng. Thương Vân kiếm quyết vốn là nặng tại kiếm chiêu, dùng để đối phó người bình thường vấn đề không lớn. Các vị đã muốn động thủ, đao kiếm không có mắt, cũng đừng nói ta không có thủ hạ lưu tình. Ngươi lưu mẹ nó. Một người trong đó lập tức giơ cây gậy đối Mạc Khinh Trần đầu đánh tới. Mạc Khinh Trần huy động tay phải phủ quang, một tiếng kiếm ngân vang, bạch quang hiện lên, lưới dao cực tốc lướt qua không khí. Ngay sau đó, cái kia đánh về phía Mạc Khinh Trần trường côn từ giữa đó cắt thành hai đoạn, bang lang một tiếng rớt xuống đất. Mà thôn dân trong tay côn đồng cũng là đánh hạ, chỉ bất quá côn đồng đã thiếu khuyết một nửa, cho nên cũng không đánh tới Mạc Khinh Trần. Thôn dân nhìn xem trong tay côn đồng bằng phẳng đứt gãy bị hù lui về phía sau mấy bước, cái này nếu là đối phương cho hắn cổ đến một kiếm, hắn trực tiếp liền báo tiêu. Những người khác thấy thế, mặc dù cũng có được giật mình, nhưng bọn hắn nhiều người cũng không đến mức liền sợ. Lập tức liền có mấy người từ từng cái phương hướng đánh về phía Mạc Khinh Trần, đồng thời cũng có người đánh về phía Cung Tiến. Cung Tiến gặp đây, lập tức lui ra phía sau một bước trốn tránh, sau đó đá ra một cước, đem phía trước một người đá bay ra ngoài. Bất quá, nó không tu vi gia trì, tốc độ cũng không nhanh, mắt thấy là phải bị sau lưng côn đồng đánh trúng. Cung Tiến đã là làm xong dùng ngạnh kháng xuống tới, chỉ là nàng có thể chống đỡ được mấy vậy, trong nội tâm nàng một điểm đấy đều không có. Ngay tại lúc này, Cung Tiến bị Mạc Khinh Trần kéo vào trong ngực. Mạc Khinh Trần nắm ở Cung Tiến vòng eo, mang theo đối phương, đột nhiên tại chỗ quay một vòng. Trong tay phủ quang trực tiếp quanh tròn, lập lúc liền là một trận bang lang âm thanh. Dẫn đầu nam tử lông mày nhíu lại đừng luôn muốn dẫn đầu, lồng ngực, phía sau lưng, dưới ba đường, cho ta hảo hảo chào hỏi bọn hắn. Các thôn dân nghe vậy, lập tức liền lại đánh về phía Mạc Khinh Trần. Mạc Khinh Trần lần này đã không có cách nào lại chặt đứt các thôn dân trong tay côn đồng. Hắn tùy ý sau lưng côn đồng đánh vào trên thân, huy động phủ quang đỡ được trước người côn đồng, để tránh Cung Tiến bị đánh thương. Mười mấy gậy rơi vào Mạc Khinh Trần trên thân, còn có hai gậy rơi vào nó trên đầu, cũng là đánh Mạc Khinh Trần hướng về phía trước rượi vào mấy bước. Cung Tiến gặp đây, ngươi đừng quản ta, ngươi tự mình một người là có thể lao ra. Ta không sao, yên tâm đi. Mạc Khinh Trần là thật không có sự tình. Nhưng này ai nhiều gậy đánh vào người, cảm giác đau đớn vẫn là rất nặng, đau hắn nghe răng trợn mắt. Bất quá, cũng may hắn che lại Cung Tiến, đối phương cũng chỉ là bị một cây đoạn côn cọ sát dưới mà thôi. Một đám thôn dân gặp đây, cũng đều là sửng sốt một chút, cái này nếu là đổi lại bọn họ, chịu nhiều như vậy gậy sớm đã bị đánh ngã. Nhưng đối phương lại cùng người không việc gì đồng dạng, cái này thực sự quá không bình thường. Dẫn đầu nam tử gặp những người khác dừng tay, nói ra, thất thần làm gì, đánh cho ta. Một đám thôn dân nghe vậy, lần nữa động thủ. Cung Tiến bị Mạc Khinh Trần ôm thật chặt, mắt thấy hậu phương lại có người đánh về phía Mạc Khinh Trần, lập tức nhắc nhở, chú ý sau lưng. Mạc Khinh Trần mảy may không để ý sau lưng, ôm Cung Tiến liền hướng về phía trước mà đi. Hắn biết tiếp tục như thế không phải biện pháp, cho dù hắn lại có thể chịu, khí lực là sẽ tiêu hao hầu như không còn, cho nên đến tốc chiến tốc thắng. Mạc Khinh Trần dự định bắt giặc trước bắt vua. Hắn liên tục huy động phù quang, trực tiếp đem phía trước thôn dân vũ khí trong tay chém đứt, lưỡi kiếm càng là làm cho những thôn dân kia liên tiếp lui về phía sau. Có mấy cái lui ra phía sau lúc còn trực tiếp ngã nhào trên đất, vội vàng hướng một bên lật lăn ra ngoài. Mạc Khinh Trần bước chân không ngừng, thẳng đến dẫn đầu nam tử. Dẫn đầu nam tử cũng là nhìn ra Mạc Khinh Trần mục đích, gặp trong tay đối phương chi kiếm vô cùng sắc bén, trong lòng cũng là một trận sợ sệt. Ngăn hắn lại cho ta, không cần lưu thủ, giết bọn hắn. Nam tử sau khi nói xong, mười mấy cầm đao thôn dân trực tiếp bổ về phía Mạc Khinh Trần các vị trí cơ thể. Cung Tiến gặp đây, đã là hoa dung thất sắc, ngươi mau thả xuống ta. Sư tỷ, ta nói qua sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi, tự nhiên muốn nói lời giữ lời. Mạc Khinh Trần thật sự là muốn đại khai sát giới, nhưng hắn trong lòng vẫn là có chỗ cố kỵ. Những người này nếu thật là Cố Minh Du cái kia Cố gia hậu đại, coi như không có người tu luyện, cũng có thể là có cái khác đại sát khí. Một khi giết người, sự tình coi như không có đường sống an toàn. Mạc Khinh Trần tiếp tục hướng phía trước, một kiếm gây mất phía trước trong tay hai người đại đao. Bất quá, hắn phía sau lưng cùng trên đầu cũng là bên trong đao. Mặc dù thương vân giáp có thể bảo vệ thân thể của hắn, nhưng đầu lại bảo hộ không được, trên óc đã xuất hiện một vệt máu. Cũng may hắn luyện thể tiểu thành, cũng chỉ phá chút ra mà thôi. Một màn này lần nữa để một đám các thôn dân giật mình. Hai cái đao gãy, nam tử mở to hai mắt nhìn, côn đồng bị đối phương chặt đứt còn chưa tính, làm sao ngay cả trong tay bọn họ cương đao cũng cùng như đầu gỗ đụng một cái liền đoạn. Cái này sao có thể? Đương nhiên bọn hắn càng kinh hãi, vẫn là Mạc Khinh Trần thân chúng vài đao vẫn như cũ không có việc gì. Đao đều phách không chết hắn, hắn là làm bằng sắt không thành. Vào lúc này, đã là không ai dám tùy ý xuất thủ. Liền ngay cả Cung Tiến cũng ngơ ngác nhìn Mạc Khinh Trần. Mà Mạc Khinh Trần thì là thừa cơ hội này, vọt thẳng qua phía trước hai người tới dẫn đầu nam tử trước người. Tiếp theo, hắn liền nhẹ nhàng một cước đá vào đối phương trên đùi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, nương theo lấy một tiếng hét thảm, dẫn đầu nam tử ngã nhào trên đất. Mạc Khinh Trần cũng là có chút ngoài ý muốn, lúc trước hắn đã là thu không ít lực đạo, nhưng vẫn như cũng là đá gây đối phương đùi. Có mấy cái thôn dân gặp đây, lập tức liền muốn tiến lên. Viêm đại ca, lão đại. Mạc Khinh Trần buông ra Cung Tiến, đem đối phương bảo hộ ở sau lưng. Cung Tiến nhìn xem Mạc Khinh Trần sau lưng quần áo từng đạo mở miệng, lập tức che miệng lại. Nhưng sau đó liền lại rất nghi hoặc, bởi vì những cái kia bị đao chém tan địa phương cũng không có vết máu. Nàng đưa tay đem bên trong một đường vết rách xé mở một điểm điểm, sau đó liền thấy một bộ thiếp thân như giáp. Cung Tiến lại là giật ra quần áo địa phương khác bị đao chặt ra lỗ hổng, liền phát hiện Mạc Khinh Trần toàn thân ngoại trừ đầu đều tại nhuyễn giáp phòng hộ phía dưới. Nàng nhìn về phía ngăn tại phía trước Mạc Khinh Trần, ánh mắt rất là phức tạp. Như không phải là bởi vì phải che chở nàng, đối phương bằng vào cái này nhuyễn giáp hộ thân, sợ là đã sớm giết ra ngoài. Mạc Khinh Trần không đếm xỉa tới sẽ sau lưng Cung Tiến, một cước giẫm ở không ngừng rên rỉ dẫn đầu nam tử, đem phủ quang gác ở nam tử trên cổ. Chương 127. Trước đó nói một đám thôn dân vây quanh một vòng. Tiểu tử thúi, mau thả lão đại của chúng ta. Mau thả người, nếu không chúng ta đem bọn ngươi chặt thành thịt nát. Bọn hắn mặc dù đang kêu gạo, nhưng cũng không có một người dám lên trước. Mạc Khinh Trần nhìn về phía tại dưới chân rên rỉ nam tử, ngươi không phải muốn để bọn hắn giết hai người chúng ta sao? Để bọn hắn tiếp tục lên a. Dẫn đầu nam tử cảm giác được lưỡi kiếm phía trên hàn ý, thân thể không khỏi run run một cái. Gấp tiếp tục mở miệng nói ra, "Tiểu huynh đệ, ngươi ngàn vạn tỉnh táo, mọi người chuyện gì cũng từ từ, có việc dễ thương lượng, còn xin ngài thành kiếm rời điểm." Mạc Khinh Trần nói ra, "Cho ta một cái không giết ngươi lý do." "Ta." Dẫn đầu nam tử nhanh chóng suy tư, sau đó nói ra, "Ta mang các ngươi đi gặp chúng ta lão thái gia cũng chính là thôn trưởng, trong thôn biết rời đi nơi này phương pháp hẳn là chỉ có hắn." Mạc Khinh Trần nghe vậy, cười lạnh dưới vậy còn không để bọn hắn tối lui, mang chúng ta đi gặp vị kia lão thái gia. Nam tử nghe vậy, lập tức nói ra, "Còn không đều cho ta tối lui." Một đám thôn dân nghe vậy, đành phải lui ra phía sau. Mạc Khinh Trần lần nữa nhìn về phía nam tử, nói ra, ngươi hẳn là không cần ta biện a. Không cần, không cần, ta mình có thể. Dẫn đầu nam tử nói xong, liền bò hướng cổng phương hướng ngải mời đi theo tiểu nhân. Mạc Khinh Trần dắt qua Cung Tiến tay, lập tức liền đi hướng phía trước. Cung Tiến có chút chưa tỉnh hồn nhìn về phía Mạc Khinh Trần, chỉ thấy đối phương đầu sau có huyết dịch thuận tóc chảy xuống. Ngươi chảy máu. Mạc Khinh Trần thấy đối phương nhìn mình chằm chằm đầu, vội vàng đưa tay sờ một cái, sau đó trên tay liền lây dính một mảnh vết máu. Hắn nhìn xem mình tay, bộ mặt lập tức bóp méo rất nhiều. Cũng không biết là thật, vẫn là tâm lý tác dụng, ngược lại cũng cảm giác đặc biệt đau nhức. Mạc Khinh Trần bước chân mềm nhũn sư tỷ, ta khả năng không được. Cung Tiến gặp đây, đưa tay đẩy ra Mạc Khinh Trần tóc, sau đó liền thấy một đạo chiều dài không đến một tấc nhỏ bé vết thương. Nàng thấy đối phương chỉ là rách ra, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là có cái lỗ hồng nhỏ, còn có mấy cái bao lớn, vấn đề không lớn. Nếu là có đan dược, lập tức liền có thể cầm máu, chưa tới một canh giờ liền có thể khôi phục. Mạc Khinh Trần nghe vậy, lập tức cũng cảm giác dễ dàng không ít, sau đó liền lại dắt qua Cung Tiến tay. Cung Tiến mắt nhìn bị đối phương nắm tay, cuối cùng vẫn không có rút trở về. Đối phương liều mạng che chở nàng, làm cho đối phương dắt ra tay, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Mà lúc này nàng cũng càng thêm tin tưởng Mạc Khinh Trần là đang có ý đồ với nàng. Cung Tiến trong lòng đang nghĩ nàng trước sau cứu ta hai lần, ta nhưng làm sao lại cự tuyệt hắn a? Không lâu sau đó, dẫn đầu nam tử một đường bò sát, đưa tới càng nhiều thôn dân bây xem. Dẫn đầu nam tử bò tới một chỗ rất lớn trạch viện bên ngoài cách đó không xa lúc dừng lại, sau đó quay đầu đối Mạc Khinh Trần nói ra, chúng ta lão thái gia liền ở tại nơi này. Mạc Khinh Trần nhìn về phía Cung Tiến cung sư tỷ, chúng ta trở ra, có thể muốn đứng trước nguy hiểm lớn hơn nữa. Cung Tiến nhẹ gật đầu, ta minh bạch. Đến lúc đó, ngươi đừng lại để ý đến, muốn bảo vệ tốt chính mình. Mạc Khinh Trần lắc đầu sư tỷ, ta là muốn nói, nếu như chúng ta có thể còn sống rời đi, ngươi có thể hay không? Mạc Khinh Trần lời còn chưa nói hết, liền bị Cung Tiến đánh gãy. Có thể, ta đáp ứng ngươi, nếu là chúng ta còn sống ra ngoài, ta liền. Cung Tiến nói đến đây, tiếng nói nhỏ xuống tới ta liền làm nữ nhân của ngươi. Cung Tiến nói xong cũng là ngượng ngùng nhìn về phía nơi khác. Nàng trước đó còn tại cân nhắc có muốn cự tuyệt hay không, nhưng chờ đối phương mở miệng, nàng liền không kịp chờ đợi đáp ứng. Nàng cũng không biết mình tại sao muốn gấp gáp như vậy, có thể là sợ về sau không có cơ hội. Mạc Khinh Trần nghe vậy, ngạnh sinh sinh đem muốn thêm vào thủ lao lời nói nuốt xuống. Hắn cũng chính là suy nghĩ nhiều từ đối phương nơi đó vớt điểm chỗ tốt, lại không nghĩ, đối phương trực tiếp đem chính mình cũng đưa ra, cái này hắn không có không tiếp đạo lý. Mạc Khinh Trần đem đối phương kéo đến trước người, sau đó bưng lấy gò má của đối phương, một ngụm hôn vào đối phương trên môi. Cung Tiến mở to hai mắt nhìn, sau đó lui ra Mạc Khinh Trần, có chút tức giận nói, ngươi làm cái gì a? Mạc Khinh Trần thở dài, này vừa đi sống hay chết còn chưa biết được, ta không muốn lưu lại tiếng mới. Cung Tiến cũng không phải thật sinh khí, chỉ là quá đột ngột, nàng đều không có chuẩn bị tốt, với lại chung quanh nơi này còn có hơn 110 hào thôn dân đâu. Vậy ngươi cũng nên trước nói với ta một tiếng. Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu sư tỷ, là lỗi của ta, thật xin lỗi. Cung Tiến lắc đầu không có việc gì. Mạc Khinh Trần thì là lần nữa bưng lấy gò má của đối phương sư tỷ, ta muốn hôn ngươi. A, ân. Cung Tiến một cái ngây người, lại bị Mạc Khinh Trần hôn chủ miệng. Thôn dân chung quanh lập tức liền làm một trận chỉ trỏ. Thật sự là không biết xấu hổ. Ta tuổi trẻ lúc ấy trộm hắn tử, còn biết trốn ở thôn đầu đông đống cỏ khô đằng sau đâu. Còn không phải sao? Dẫn đầu nam tử gặp Mạc Khinh Trần cùng Cung Tiến đang tại thân mật, vội vàng nhìn về phía chung quanh một đám thôn dân. Hắn không dám lên tiếng, đành phải để trông mong ánh mắt nhìn đám người, để cầu có người thừa cơ tiến lên đem hắn cứu trở về đi. Nhưng lập tức hắn liền phát hiện tất cả mọi người đang nhìn cái kia ác ôn cùng tiểu cô nương thân mật, đâu còn có người để ý sống chết của hắn. Một lát sau, Cung Tiến cắn môi, vừa tức vừa xấu hổ nhìn xem Mạc Khinh Trần ngươi lại. Mạc Khinh Trần nói đến, lần này ta trước đó cùng sư tỷ nói nha, ngươi cũng không có cự tuyệt, vậy ta coi như ngươi là đồng ý. Cung Tiến trợn nhìn Mạc Khinh Trần một chút, đó là nàng không nghĩ cự tuyệt sao? Rõ ràng là đối phương không cho nàng mở miệng cơ hội cự tuyệt. Mạc Khinh Trần lần nữa dắt cung tiến nhu đề, sau đó đối nằm dạp trên mặt đất nam tử nói ra, ngươi còn đang chờ cái gì, đi mau à. Nam tử lập tức bỏ hướng cổng, đối cổng một người nói ra, còn không mau đi bẩm báo lao thái gia, không gặp quý khách tới rồi sao? Mắt thấy người kia đi vào thông báo, hắn lúc này mới quay đầu đối Mạc Khinh Trần nói ra, mời ngài vào. Mạc Khinh Trần cùng cung tiến được đưa tới một chỗ đại đường bên trong, trong đường bên cạnh vách tường chính giữa là một bức họa. Chân dung bên trong có một nữ tử, diện mạo tú mỹ, dáng người cao gầy. Nó tóc dài buộc ở sau lưng, cầm trong tay trường đao, lại toàn thân áo đen, cho người cảm giác có chút tư thế hiên ngang. Mạc Khinh Trần nhìn xem chân dung hỏi, người này là ai? Đây là chúng ta. Nam dạp trên mặt đất dẫn đầu nam tử đang muốn đáp lời, nhưng lại bị một thanh âm khác đánh gãy. Quý khách Lâm Môn, chúng ta không chỉ có chiêu đãi không chủ đáo, lại vẫn để những hài tử này va chạm hai vị quý khách, còn xin quý khách thứ tội. Mạc Khinh Trần cùng cung tiến nhìn về phía đường bên ngoài, chỉ thấy một vị tóc trắng xóa, thân hình còn xuống lao giả tại hai thiếu nữ nâng đỡ đi đến. Mạc Khinh Trần ánh mắt phần lớn là dừng lại tại bên trong một cái thiếu nữ trên thân, đối phương ý chí thản nhiên, tư thái vô cùng tốt, thủy linh rất. Mà dẫn đầu nam tử nhìn thấy lao đầu, lập tức liền muốn leo đến lao đầu bên người đi lao tổ tông, cứu ta a. Chương 128. Nghệ tình Mạc Khinh Trần trực tiếp giẫm ở dẫn đầu nam tử đầu kia tốt chân ngươi không nghĩ ba cái chân đều bị phế lời nói, tốt nhất thành thật một chút. Lao đầu đến gần mấy bước, mắt nhìn dẫn đầu nam tử, lắc đầu, tiếp lấy lại thở dài một cái. Cố Viêm, ngươi a ngươi, để cho ta nói ngươi cái gì tốt. Làm việc luôn luôn như vậy bất chấp hậu quả, hôm nay gặp này khó, cũng là ngươi mệnh trùng có này một kiếp a. Cố Viêm vội vàng nói, lao tổ tông, bọn hắn thế nhưng là từ ngoại giới tới, ta cũng là. Lao đầu đánh gãy Cố Viêm lời nói tốt, ngươi liền đừng nói nữa. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Mạc Khinh Trần cùng cung thiến hai vị tiểu hữu, có thể cho ta lao đầu tử này một cái chút tình mọn, liền tha cho hắn một lần, như thế nào? Mạc Khinh Trần nghe vậy theo lý thuyết, ta hai người mới tới quý bảo địa, là nên cho ngài một bộ mặt. Nhưng, người này thế nhưng là dự định giết ta hai người, nếu là không có thuyết pháp, ta hai người tính mệnh chẳng phải là quá hèn hạ một chút. Lao đầu nhẹ gật đầu đây là tự nhiên, còn xin hai vị tiểu hữu chờ một chút. Lao đầu nói xong vung tay xuống, nó bên cạnh một thiếu nữ lập tức đi ra đại đường. Không nhiều lúc, thiếu nữ về tới phòng, nó trong tay cầm chính là cung tiến địa phẩm hạ đẳng trường kiếm, lập tức cũng là đem trường kiếm cung kính đưa cho cung tiến. Mà thiếu nữ sau lưng còn đi theo hai người, trong tay hai người các ôm một cái thật dài hộp gỗ. Lao đầu đối hai người nói ra, mở ra a. Là. Hai người lên tiếng, sau đó mở ra hộp gỗ, bên trong một cái trong hộp gỗ là một thanh trường đao, mà đổi thành một cái hộp gỗ bên trong là một thanh trường kiếm. Lao đầu quay đầu nhìn về phía Mạc Khinh Trần cùng cung thiến hai vị tiểu hữu, hai thứ này vật phẩm coi như là lão hủ thay hắn hướng các ngươi bồi tội lễ vật. Mặc dù cái này đao kiếm khả năng không so được tiểu hữu trong tay cái kia thành, nhưng cũng là các ngươi loại người này sử dụng vũ khí, không phải phàm tục đao kiếm nhưng so sánh. Hai vị nhìn xem có thể hài lòng, nếu là trước mắt, trong thôn còn có không ít đồng dạng đồ vật. Mạc Khinh Trần lông mày nhíu lại, lời của lão đầu rõ ràng là trong lời nói có hàm ý đối phương là muốn nói cho hắn biết, bình thường đao kiếm khả năng không đả thương được hắn, nhưng cái này hai thanh đao kiếm là linh bảo, có thể làm bị thương hắn. Với lại, trong tay đối phương còn có rất nhiều. Nếu là bọn họ không hài lòng, khó đảm bảo lão đầu sẽ không để cho những thôn dân này cầm lấy linh bảo chém bọn họ. Mạc Khinh Trần cũng là dự định liền sườn núi xuống lửa, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn. Hắn nắm cung tiến trên tay trước nàng dâu, nhìn xem hài lòng không. Cung tiến nghe nàng dâu hai chữ, cả người đều ở kiểu khác cảm xúc bên trong, chỗ đó còn biết chăm chú xem đao kiếm. Mạc Khinh Trần cũng là làm bộ nhìn một phiên, cái này đao kiếm mặc dù là linh bảo, nhưng cũng bất quá huyền phẩm thượng đẳng, quả thực. Nhưng vì không trở nên gây gắt mâu thuẫn, hắn vẫn là nói, đồ vật cũng tạm được, theo ý ngươi lão sở luôn. Mạc Khinh Trần sau khi nói xong, trực tiếp đem đao kiếm thu vào hệ thống kho hàng bên trong. Lão đầu gặp một đao một kiếm hư không tiêu thất, con ngươi không khỏi phóng đại mấy phần. Mà tại Mạc Khinh Trần bên cạnh cung tiến thì là càng thêm kinh ngạc, nàng rất muốn biết Mạc Khinh Trần làm được bằng cách nào. Hẳn là đối phương có thể vận dụng linh khí, nhưng nàng cũng biết bây giờ không phải là hỏi thời điểm, đành phải là đè xuống lòng hiếu kỳ của mình. Lao đầu thần sắc đã khôi phục, cười cười đa tạ tiểu hữu. Tiếp lấy liền phân phó người đem Cố Viêm cho dơ lên xuống dưới. Mạc Khinh Trần nói ra, ngài khách khí. Lao đầu nhìn xem Mạc Khinh Trần trong tay nhuyễn kiếm tiểu hữu, có hay không có thể thành kiếm thu lại. Mạc Khinh Trần nói ra, ta cái này cá nhân nhát gan, vừa mới lại bị một đám người vây đánh, hiện tại chân còn có chút mềm, nếu là không cầm ra hỏa, ta chột dạ a. Lao đầu nghe vậy cũng không tiện nói gì. Tại hai thiếu nữ nâng đỡ ngồi ở trong đường chủ vị, cũng chào hỏi Mạc Khinh Trần cùng cung thiến nhập tọa. Thật sự là chậm trễ, còn không biết hai vị tiểu hữu xưng hô như thế nào. Lão phu tên là Cố Diệu, là nơi này thôn trưởng, trong thôn xem như niên kỷ bối phận lớn nhất. Mạc Khinh Trần nói ra, ta gọi Diệu Kiệt, Cố lão ngài tùy ý xưng hô là được. Cung thiến mắt nhìn Mạc Khinh Trần, sau đó liền nói, vãn bối tên Lữ Thanh. Nguyên lai là Diêu tiểu hữu cùng Lữ tiểu hữu. Cố Diệu sai người dâng trà về sau, cũng là nói lên chính sự. Ta nghe bọn hắn nói, hai vị tiểu hữu là trong lúc vô tình xâm nhập nơi này, đến trong thôn cũng chỉ là nghĩ đến biết rời đi biện pháp. Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu xác thực như thế, vẫn phải mời Cố lão chỉ điểm một hai. Cố Diệu thở dài, lắc đầu việc này lão phu chỉ sợ cũng không giúp được hai vị tiểu hữu. Nếu là có rời đi biện pháp, chúng ta liền sẽ không khổ thủ tại chỗ này. Cung Tiến nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Mạc Khinh Trần, nếu là không có đi ra biện pháp, vậy bọn hắn không phải muốn một mực đợi ở chỗ này. Mạc Khinh Trần cầm Cung Tiến tay, ra hiệu đối phương thoải mái tinh thần. Sau đó liền nhìn về phía Cố Diệu ngay cả ngài cũng không biết cách đi ra ngoài. Người trong thôn kia khẳng định càng thêm không biết. Nếu như thế, chúng ta cái này rời đi, suy nghĩ tiếp những biện pháp khác. Cố Diệu đội vàng giữ lại hai vị tiểu hữu, đã các ngươi còn không biết rời đi phương pháp, chẳng trước lưu tại trong thôn. Trong thôn điều kiện mặc dù kém một chút, nhưng cũng so sơn dã cánh rừng tốt hơn nhiều. Lưu tại trong thôn từ từ suy nghĩ biện pháp, cũng giống như nhau. Mạc Khinh Trần làm bộ tự hỏi, vài giây sau mới lên tiếng, Cố Lao Thịnh tỉnh giữ lại, ta hai người cũng không tốt chối từ, liền theo ngài sở ngôn. Cố Diệu nở nụ cười, nhưng trong lòng vẫn là có chút khinh bỉ. Hắn mặc dù là thực tình giữ lại, nhưng lại cũng chưa nói tới thịnh tỉnh, đối phương cái này rõ ràng là mình muốn lưu lại. Bất quá, mục đích đã đạt tới, hắn đương nhiên sẽ không biểu hiện ra dị dạng đến. Nó quay đầu đối bên cạnh thiếu nữ nói ra, "Tiểu Âm, trước mang hai vị quý khách đi phòng khách nghỉ ngơi." "Là." Tiểu Âm ứng tiếng, sau đó đi hướng phía trước mời hai vị quý khách theo Tiểu Âm đi phòng khách. Mạc Khinh Trần trước khi ra cửa lúc, còn quay đầu hỏi một câu Cố lão, "Hai người chúng ta nhàn hạ lúc có thể đi trong thôn đi dạo à?" Cố Diệu Tiếu Dung vẫn như cũ đây là đương nhiên, chỉ cần hai vị không làm thương hại người trong thôn, cái khác tùy ý liền có thể. "Vậy xin đa tạ rồi." Mạc Khinh Trần nói xong, nắm cung tiến tay rời đi đại đường. Mà Cố Diệu nhìn xem Mạc Khinh Trần hai người sau khi rời đi, cả người khuôn mặt cũng là âm lạnh xuống. Cái kia cong xuống lưng cũng đã nhô lên, cho người cảm giác liền như cùng trẻ tuổi mấy chục tuổi. Nó bên cạnh khác một thiếu nữ tiểu nhạt nói ra, "Nghĩa phụ, vì sao vừa mới không trực tiếp đem bọn hắn?" Cố Diệu đứng dậy nói ra, "Tiểu tử kia vũ khí trong tay không đơn giản, nếu là không có hiểu rõ liền xuất thủ, có thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn." Lại giả thuyết, tiểu tử kia ở vào tòa linh trận bên trong vẫn như cũ có thể đem linh bảo thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong, rõ ràng là có thể vận dụng linh khí, lão phu không thể không thận trọng a." Tiểu Nhạc nói ra, "Nghĩa phụ, ngài tu luyện nhiều năm, bọn hắn luôn không khả năng so ngài còn lợi hại hơn a." Cố Diệu lắc đầu, "Vi phụ mặc dù tu luyện nhiều năm, nhưng có hạn chế giới, tu vi chưa chắc mạnh hơn bọn họ. Cái kia cũng không thể cứ như vậy buông tha bọn hắn a." "Đương nhiên không thể, vẫn phải có cái vạn toàn chi pháp." Chương 129. Lại tới nhiệm vụ mà đổi thành một bên. Mạc Khinh Trần nắm cung tiến, đi theo Tiểu Âm sau lưng, khó tránh khỏi nhìn nhiều mấy lần Tiểu Âm tiểu bình lên. Đối phương vốn là châu báu, cước này bước nhịp đập dưới, cái kia dáng người liền hiện ra càng rõ ràng hơn, rất là mê người. Bất quá, hắn cũng rất là thu liễm, để tránh bị Cung Tiến hiểu lầm. Tiểu Âm đem Mạc Khinh Trần cùng Cung Tiến dẫn vào một căn phòng bên trong, sau đó nói ra, "Hai vị quý khách, xin mời các ngươi tạm thời ở chỗ này." Cung Tiến mắt nhìn gian phòng chỉ có một gian phòng, "Chúng ta thế nhưng là hai người." Tiểu Âm nói ra, "Hai vị không phải vợ chồng sao?" "Chúng ta..." Cung Tiến nhất thời nghẹn lời, không biết nên giải thích như thế nào. Mạc Khinh Trần thì là đối Tiểu Âm nói ra, "Chúng ta náo loạn điểm mâu thuẫn, nàng đang cùng ta đưa khí, Tiểu Âm tỷ tỷ không cần để ý." Cung Tiến mắt nhìn Mạc Khinh Trần, cuối cùng vẫn không có ở mở miệng. Tiểu Âm nhẹ gật đầu, "Hai vị nếu là có cái khác yêu cầu, cũng có thể phân phó trong phủ hạ nhân." Tiểu Âm cáo lui. Tiểu Âm nói xong hạ thấp người thi lễ, sau đó liền thối lui ra khỏi gian phòng. Mạc Khinh Trần vốn là dự định cùng Cung Tiến thương lượng một chút chuyện sau đó, nhưng hệ thống thanh âm đột nhiên xuất hiện. Hết thảy phúc lợi nhiệm vụ, chủ ký sinh cầm xuống Tiểu Âm, có thể đạt được 100.000 hệ thống điểm tích lũy, cộng thêm thần bí ban thưởng một phần, nhất định được hàng hiếm có. Mạc Khinh Trần muốn cự tuyệt, chủ yếu là ngay trước chuẩn nàng dâu mặt đi của nó em gái của hắn, vậy nhưng quá không thích hợp. Nhưng nhất định được hàng hiếm có thần bí ban thưởng hắn nhưng không thể bỏ qua, hắn chỉ có thể tiếp nhận phần này nhân quả. Mạc Khinh Trần lập tức tiếp nhận nhiệm vụ, sau đó nói ra, "Ta đưa tỷ tỷ." Nói xong liền đi theo ra ngoài. Cung Tiến gặp đây, sắc mặt lập tức lãnh đạm không ít, còn chừng Mạc Khinh Trần một chút sắc vôi. Nàng trước đó coi như nhìn thấy đối phương chằm chằm vào nhân gia nữ hải tử cái mông nhìn, chỉ bất quá nàng không quá xác định, dù sao nàng cùng đối phương song hành, nhìn không rõ lắm. Nhưng bây giờ đối phương hào hứng đi theo ra ngoài, nàng chỗ đó còn có thể không xác định. Mà Tiểu Âm gặp Mạc Khinh Trần đi theo ra ngoài quý khách, ngài vẫn là trở về đi. Không ngại sự tình. Mạc Khinh Trần cười cười, sau đó lại là nói ra, "Tỷ tỷ thật sự là đẹp mắt." Tiểu Âm nghe vậy, mắt nhìn Mạc Khinh Trần quý khách cắt chớ cho đùa, nếu như bị vị kia quý khách nghe được, sẽ không tốt. Mạc Khinh Trần thở dài, "Ta nói thế nhưng là lời nói thật, người ta gặp qua bên trong cũng không có mấy cái có thể cùng tỷ tỷ so." Tiểu Âm gương mặt đỏ lên, mắt nhìn Mạc Khinh Trần, đối phương cũng là tướng mạo đường đường, dáng vẻ bất phàm. Như đối phương là người trong thôn, lại không có nàng dâu, nàng ngược lại là. Tiểu Âm nghĩ tới đây lắc đầu, người này mặc dù hình dạng không sai, nhưng phẩm hạnh liền chẳng ra sao cả. "Quý khách dừng bước ra." Mạc Khinh Trần thì là liền vội vàng kéo Tiểu Âm tay, "Tỷ tỷ chớ vội đi, ta còn có việc hỏi tỷ tỷ đâu." "Ngài đừng như vậy." Tiểu Âm muốn rút về tay, nhưng khí lực không đủ, lại sợ làm ra quá lớn động tĩnh, cũng chỉ có thể nhỏ giọng nói, "Vậy ngài hỏi mau a." Mạc Khinh Trần hỏi mấy vấn đề, sau đó liền buông lòng ra Tiểu Âm, cầm xuống đối phương sự tỉnh từ từ sẽ đến chính là, hắn cũng không sốt ruột, cũng gấp không được. Bất quá, vẫn là đưa tay đặt ở trước mũi người thật là thơm. Tiểu Âm thì là lập tức đỏ mặt chạy ra ngoài. Sau đó, Mạc Khinh Trần trở về phòng, chỉ thấy Cung Tiến mắt lạnh nhìn hắn. "Sư tỷ, đây là thế nào?" Cung Tiến nói ra, "Ta có thể làm gì?" Mạc Khinh Trần thở dài, "Sư tỷ, ngươi tất nhiên là hiểu lầm ta, ta ra ngoài cũng là vì tìm hiểu một chút tin tức mà thôi." Cung Tiến hiển nhiên không tin một cái nha hoàn có thể biết cái gì. Nàng tự nhiên không có khả năng biết bí mật gì, nhưng nàng luôn có thể biết thôn này bên trong đều có ai biết bí mật ta. "Có ý tứ gì?" "Ta hỏi qua nàng, thôn này bên trong còn có cùng Cố Diệu niên kỷ không sai biệt lắm người." Cung Tiến nghe vậy, thần sắc hòa hoãn chút, có thể là cảm thấy hiểu lầm Mạc Khinh Trần có chút xấu hổ, cho nên trực tiếp rời đi chủ đề. "Một gian phòng, chúng ta làm sao ngủ a?" Mạc Khinh Trần ngồi ở Cung Tiến bên cạnh đương nhiên là cùng một chỗ ngủ. "Không, không được." "Sư tỷ, không phải đã nói rồi sao? Chúng ta còn sống rời đi, ngươi liền làm nữ nhân của ta." Nhưng chúng ta không phải còn không có rời đi mà. Nhưng đây không phải còn sống sao? Cung Tiến nghe vậy, lắc đầu liên tục, vậy cũng không được. Mạc Khinh Trần thở dài, sư tỷ, ta đây cũng không phải là vì chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi muốn là chúng ta không ngủ ở cùng một chỗ, cái kia không được bị bọn hắn hoài nghi sao? Cung Tiến nghe nói như thế, hơi nhíu mày. Nàng trước đó sở dĩ không có hướng Tiểu Âm giải thích, chính là sợ gây nên những thôn dân kia hoài nghi. Nhưng cứ như vậy ngủ ở cùng một chỗ, vậy có phải hay không quá qua loa một chút? Cung Tiến nghĩ tới đây, sắc mặt đã là có chút nóng lên, sau đó lại một lần rời đi chủ đề. Vừa mới ngươi tại sao muốn đáp ứng lưu lại a? Hai người bọn họ lưu ở trong thôn, thế nhưng là tương đương với thời khắc ở vào trong nguy hiểm. Mạc Khinh Trần nói ra, ta cũng muốn đi, nhưng này lao đầu không hy vọng chúng ta rời đi thôn. Nếu là chúng ta cứng rắn muốn đi, có thể sẽ bộc phát xung đột. Hắn quả thật có băn khoăn như vậy, nhưng càng nhiều hơn chính là đánh lấy cái khác chủ ý. Cái này Cố gia thôn nếu thật là năm đó Cố gia hậu đại, cái kia nói không chừng Cố Minh Du Linh bảo ngay ở chỗ này. Cơ hội đang ở trước mắt, hắn sao có thể bất động điểm tâm tư? Cung Tiến nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, ngươi không phải có thể vận dụng linh khí mà. Những người kia không có tu vi, mặc dù có linh bảo nơi tay, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Mạc Khinh Trần cười khổ, nếu là hắn thật có thể vận dụng linh khí, vừa mới khả năng liền trực tiếp xuất thủ cho lão đầu đè xuống đất. Ta sở dĩ có thể đem cái kia đao kiếm thu lại, là bởi vì ta tu luyện công pháp tương đối đặc thù. Mặc dù không cách nào để cho ta ở chỗ này sử dụng linh khí đối địch, nhưng miễn cưỡng sử dụng chứa vật giới chỉ vẫn là có thể. Cung Tiến thấy qua Mạc Khinh Trần tu luyện, tự nhiên là tin, cũng là minh bạch Mạc Khinh Trần dụng ý, cho nên ngươi là cố ý thu hồi đao kiếm, để lão đầu nghĩ lầm ngươi có thể sử dụng linh khí, để hắn có chỗ cố kỵ. Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, chỉ cần để lão đầu có chỗ cố kỵ, chúng ta tạm thời liền sẽ không có nguy hiểm. Vậy chúng ta tiếp đó nên làm cái gì? Tiếp đó liền phải ủy khuất sư tỷ hảo hảo đóng vai thê tử của ta. Ân, ta tận lực. Mà Mạc Khinh Trần cũng tại nói chuyện lúc mở ra hệ thống kho hàng, nơi đó còn có hắn vào thôn nhiệm vụ thần bí ban thưởng. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được tuyệt phẩm hồi khí đan một phần. Mạc Khinh Trần hơi nhíu mày, tuyệt phẩm hồi khí đan cũng chính là sau khi phục dụng trực tiếp khôi phục tự thân toàn bộ linh khí. Mặc dù là đồ tốt, nhưng ở thời điểm này căn bản không phát huy được tác dụng. Bất quá, cũng coi là có chút ít còn hơn không. Hắn vẫn là chờ mong nhất định được hàng hiếm có thần bí ban thưởng tương đối tốt. Chương 130. Từ đường hai người trong phòng lại thương lượng sau khi, liền tay nắm tay rời đi trạch viện. Cung Tiến nắm ở Mạc Khinh Trần cánh tay, sau đó nhỏ giọng nói ra, ta cảm giác tựa hồ có người nhìn chằm chằm chúng ta. Mạc Khinh Trần thừa cơ dùng cánh tay cọ sát mềm mại địa phương, sau đó mới lên tiếng, chúng ta là từ bên ngoài người, lao đầu làm sao có thể yên tâm. Hắn phái người chằm chằm vào, cái này rất bình thường, ngươi coi như không có phát hiện a. Cung Tiến nhẹ gật đầu, chúng ta đi nơi nào? Mạc Khinh Trần nói ra, chúng ta đi thôn bọn họ bên trong từ đường nhìn xem. Bọn hắn bị Cố Viêm mang vào lúc từng đi ngang qua một chỗ sân nhỏ, đương thời hắn xuyên thấu qua đại môn xa xa nhìn thấy cái kia trong viện chính đường thờ phụng rất nhiều linh vị. Cung Tiến không rõ ràng cho lắm đi nơi nào làm cái gì. Mạc Khinh Trần tự nhiên là muốn từ cái kia hiểu rõ dưới, cái này Cố gia thôn là có hay không cùng Cố Minh Du có quan hệ. Nhưng việc này hắn còn không thể cùng Cung Tiến nói rõ, đành phải thở dài, lão đầu kia nói không biết rời đi nơi này phương pháp, ta là không tin lắm. Ta trước đó cùng Tiểu Âm nghe qua, cái kia trông coi từ đường lão giả tuổi tác cùng Cố Diệu không sai biệt lắm, chúng ta đi chỗ của hắn hỏi một chút, có lẽ có thể có manh mối. Cung Tiến không khỏi có chút lo lắng, nói như vậy, cái này từ đường, đôi kia chủ gia tới nói đều là trọng địa, bọn hắn cứ như thế đi qua, sợ rằng sẽ làm cho người bất mãn. Chúng ta cứ như vậy đi không quá phù hợp a. Mạc Khinh Trần cười cười, cái kia Cố Diệu không phải nói, chỉ cần chúng ta không làm thương hại thôn dân, cái khác tùy ý liền có thể. Nhưng đó là nhân gia từ đường a. Sư tỷ không cần lo lắng, cho dù chúng ta không đi chỗ đó bên trong, cái kia Cố Diệu cũng sẽ đối với chúng ta bất mãn, cho nên chẳng trực tiếp đi xem một chút, hỏi một chút tốt. Cung Tiến nghĩ cũng phải, những người này sao có thể đối bọn hắn những người ngoại lai này có hảo cảm. Tốt a. Hai người vừa đi vừa nghỉ, thường thường còn tại ven đường thân mật một hai. Liên như là hai cái thanh niên yêu đương lúc chẳng có mục đích ép đường cái, dẫn tới cả đám nhao nhao chú mục, cũng chỉ trỏ. Cung Tiến ra mặt mỏng, gương mặt đã sớm hồng tấu. Nếu không phải bọn hắn đi ra trước, Mạc Khinh Trần đối Cung Tiến làm qua một phiên tâm lý kiến thiết lời nói, lúc này Cung Tiến khẳng định đã không chịu nổi. Không nhiều lúc, hai người liền đi vào từ đường cổng. Tại một đám thôn dân vây xem dưới đi vào. Đây cũng là Mạc Khinh Trần cố ý hành động, bọn hắn đi vào sự tình khẳng định sẽ ngay đầu tiên bị lao đầu tự biết. Cùng nó lén lút, không bằng quang minh chính đại đi vào. Mà đám kia thôn dân đã vỡ tổ. Bọn hắn làm sao tiến từ đường? Như vậy sao được, tranh thủ thời gian cho bọn hắn đuổi ra. Không được, lão tổ tông nói, không thể cùng hai người này độc thủ. Vậy làm sao bây giờ? Các ngươi nhìn xem bọn hắn, chúng ta đi nói cho lão tổ tông. Nhưng mà không đợi người đi thông báo, Cố Diệu liền sai người truyền tin tức tới. Nói là để đám người đi làm chính sự, không cần để ý tới Mạc Khinh Trần cùng Cung Tiến. Mà trong từ đường, một lão đầu nằm tại trên ghế nằm, nghe được tiếng bước chân, mí mắt đều không nhấc, chậm rãi nói ra, nay không nên tế tổ, không nên bái tế tiền bối, trở về đi. Mạc Khinh Trần lên tiếng nói ra, lão trượng, chúng ta cũng không phải đến tế bái. Lão đầu nghe được thanh âm, cảm thấy rất là lạ lẫm, chậm rãi mở mắt, sau đó ngồi dậy. Các ngươi là con cái nhà ai, lão đầu tử làm sao chưa thấy qua các ngươi đâu? Mạc Khinh Trần cười cười, lão trượng, chúng ta không phải Cố gia thôn người, chúng ta là từ ngoại giới tới. Cái gì? Lão đầu kinh ngạc dưới, lập tức liền quát lớn, ai bảo các ngươi tìm đến, đi mau, đi mau. Mạc Khinh Trần gặp lão đầu đứng dậy, cũng đã nhấc lên quải trượng chuẩn bị đuổi người, lôi kéo Cung Tiến lui về sau hai bước. Lão trượng, ngươi đừng đợi a. Chúng ta thế nhưng là đạt được Cố Diệu cho phép mới tiến vào. Các ngươi đã gặp chú ý. Lao đầu.
Đúng a.
Lao đầu nghe vậy, trầm ngâm vài giây sau mới lên tiếng, vậy các ngươi còn tới từ đường làm gì? Mạc Khinh Trần nhìn về phía trong đường linh bài, phía trên chữ hắn là một cái cũng không biết.
Không, có một cái vẫn là nhận biết, cái kia dòng họ đều là chú ý.
Chúng ta trong lúc vô tình đến nơi này, nhưng lại không biết cách đi ra ngoài, chỉ có thể là trong thôn bốn phía nhìn xem có hay không manh mối. Lao đầu nói ra, nơi này không có cái gì manh mối, các ngươi ra ngoài đi.
Không có cũng không sao, ngài nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng nói cho chúng ta một chút cố sự cũng được à.
Kể chuyện xưa. Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, mảnh không gian này ngăn cách, các ngươi vì sao lại sinh hoạt ở nơi này?
Lao đầu ngồi về trên ghế không có gì tốt giảng, đơn giản là tổ tiên vì tránh họa mới mang tộc nhân trốn đi.
Về sau, ta Cố gia tử đệ liền thời đại canh giữ ở nơi này.
Mạc Khinh Trần lại là nói ra, Cố gia tổ tiên ngay cả cách đi ra ngoài đều không lưu lại, bọn hắn đây là từ vừa mới bắt đầu liền định để tộc nhân vĩnh viễn ngăn cách à.
Lao đầu nhìn xem Mạc Khinh Trần, ngươi cũng không cần nói bóng nói gió, lao đầu tự nói cho các ngươi biết chính là, cái này nguyên bản cũng không là bí mật gì. Cách đi ra ngoài chỉ có tộc trưởng biết, nhưng đời thứ hai tộc trưởng tại chuẩn bị trước đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, phương pháp kia cũng liền thất truyền.
Nếu không, chúng ta những người này lại há có thể canh giữ ở như thế một mảnh địa phương nhỏ.
Cung Tiến nghe nói như thế, không khỏi có chút nóng nảy như vậy, chúng ta chẳng phải không ra được sao?
Lao đầu nói ra, mọi thứ không có tuyệt đối, các ngươi đã có thể tiến đến, cái kia tất nhiên không phải người bình thường, có thể đi vào liền có thể ra ngoài.
Chỉ bất quá, chúng ta là không giúp được hai vị, các ngươi chỉ có thể tự nghĩ biện pháp.
Cung Tiến nghe nói như thế, âm thầm thở dài.
Bọn hắn xác thực không phải người bình thường, nhưng cũng chính là so với người bình thường cường đại một điểm mà thôi.
Nếu bọn họ tu vi lớn mạnh một chút, cái kia có lẽ còn có thể ra ngoài.
Tỷ như trực tiếp vỡ vụn mảnh không gian này, hoặc là tìm kiếm nơi đây không gian cùng ngoại giới liên thông tọa độ không gian.
Nhưng nàng bất quá hóa linh cảnh, Mạc Khinh Trần càng là chỉ có thông mạch cảnh, lại như thế nào có thể làm được?
Mạc Khinh Trần thì là không có lo lắng như vậy, nếu như thực sự ra không được, hắn còn có thể rời đi thôn dẫn động phù quang cấm chế, trực tiếp triệu hoán nhà hắn Hàn Hàn.
Nhà hắn Hàn Hàn sớm tại hắn lần thứ nhất gặp Lý Thanh Nhược trước đó liền đột phá đến thánh cảnh.
Bằng vào thánh cảnh thực lực, lại có vị đưa chỉ dẫn, cưỡng ép tiến đến cứu hắn hẳn không phải là vấn đề gì.
Mạc Khinh Trần đối lao đầu nói ra, đã như vậy, chúng ta liền không phải dậy, vẫn phải đa tạ ngài cho chúng ta giải thích nghi hoặc, nên ngài tất nhiên đến nhà đa tạ.
Không cần, đừng có lại tới.
Lao đầu tuyệt không cảm kích, chỉ muốn để Mạc Khinh Trần cùng Cung Thiến mau mau rời đi.
Mạc Khinh Trần nắm Cung Thiến đi ra ngoài cửa, lập tức lại trở về, hỏi, đúng, ta vừa mới nhìn thấy trong đường phía trên Cố Minh Du linh bài giống như có thật nhiều cho bụi, ngài đừng quên xoa.
Lao đầu nghe vậy, đứng dậy đi hướng trong đường ở đầu ra cho bụi.
Nó quay đầu thời khắc, Mạc Khinh Trần đã là ra cửa sân.
Lao đầu hơi nhíu mày, người trẻ tuổi kia thật sự là không hiểu đấu.
Chương 131.
Xác định lao đầu mày may không có cảm thấy được Mạc Khinh Trần là không biết phía trên chữ, nó có câu hỏi này cũng bất quá là xác định cái này Cố gia thôn là có hay không cùng Cố Minh Du có quan hệ mà thôi.
Đương nhiên cái này cũng trách không được lao đầu, hắn sao có thể nghĩ đến Mạc Khinh Trần là cái mù chữ đâu.
Lao nhân lại ngồi trở về trong viện trên ghế nằm, mà lúc này trong sân lại vang lên tiếng bước chân.
Hắn tưởng rằng Mạc Khinh Trần lại trở về, không nhịn được nói, các ngươi có hết hay không?
Chỉ bất quá, nó mở mắt nhìn thấy lại là Cố Diệu.
Ngươi tới nơi này làm gì, còn chưa tới tế tổ thời gian.
Cố Diệu nhìn về phía trong đường từng khối linh bài, trong mắt có một tia căm ghét.
Đương nhiên hắn không phải nhằm vào những này tiền bối, hắn là nhằm vào mảnh không gian này hết thảy.
Cố Diệu đã sớm chán ghét nơi này, nhưng hắn lại là không thể rời đi nơi này.
Hắn thu hồi ghét bỏ ánh mắt, ngược lại một mặt cung kính đối trong đường phương hướng không mình hành lễ.
Sau đó, Cố Diệu mới mặt hướng lao đầu Cố Huy, lão phu tới làm cái gì, ngươi nên rất rõ ràng mới đúng.
Lão phu không rảnh cùng ngươi làm trò bí hiểm, mau nói.
Cố Huy trong mắt lóe lên một chút tức giận, nhưng lập tức vẫn là nói, bọn hắn đến nghe ngóng cách đi ra ngoài.
Ngươi làm sao cùng bọn hắn nói?
Còn có thể nói thế nào, tiểu cũ lý do từ chối.
Cố Diệu cười cười rất tốt, xem ra ngươi còn không có lao hồ đồ, lao phu rất vui mừng.
Cố Huy nhắm mắt lại, nằm lại trên ghế nằm không có chuyện gì khác lời nói, ngươi có thể rời đi.
Cố Diệu cười lạnh một tiếng, lao giả, ngươi sẽ không chết tử tế.
Lẫn nhau, lẫn nhau.
Mà đổi thành một bên.
Cung Tiến ôm lấy Mạc Khinh Trần cánh tay tiếp tục du tẩu trong thôn địa phương khác.
Ngươi vừa mới lại trở về làm gì?
Mạc Khinh Trần đương nhiên sẽ không nói ra tình hình thực tế, tùy ý nói ra, ta đến hỏi hắn có phải thật vậy hay không không có phương pháp rời đi.
Kết quả đây,
lão đầu rất không kiên nhẫn nói không có, chí ít hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua.
Cung Tiến đem đầu tựa ở Mạc Khinh Trần đầu vai, nếu là chúng ta thật không ra được, làm sao bây giờ?
Mạc Khinh Trần tuyệt không lo lắng, hắn đã xác định nơi này cùng Cố Minh Du có quan hệ, tâm tình rất là kích động, kết quả là nói đùa, vậy chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này sinh sống, ta cưới ngươi về nhà chồng, tái sinh hắn 10 cái 8 cái hài tử, ở chỗ này này cuối đời.
Cung Tiến nghe vậy, tưởng tượng thấy cái kia hình tượng ta sao có thể sinh nhiều như vậy đi ra à.
Sống một năm một cái, cũng chỉ cần cái 10 năm 8 năm, vấn đề không lớn.
Hai người nói chuyện phiếm thời khắc, cũng là đi tới cửa thôn phụ cận.
Những cái kia trông coi lập tức tụ tại cổng, thật giống như sợ hai người thừa cơ chạy trốn giống như.
Mà Mạc Khinh Trần thì là mang theo Cung Tiến thuận tường đá hướng một bên khác mà đi.
Những cái kia trông coi gặp đây, cũng là nhẹ nhàng thở ra, nhưng như trước vẫn là sắp xếp người canh giữ ở vách tường mặt khác, để phòng hai người leo tường mà đi.
Mạc Khinh Trần hai người đi ra ngoài một đoạn đường về sau, liền thả chậm bước chân.
Cung Tiến nói ra, nơi này hẳn là không sai biệt lắm.
Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một tờ giấy,
tiếp lấy nhặt lên một viên ngón út nhọn lớn nhỏ đá cuội, dùng giấy bao vây lại về sau, dùng ngón tay bắn ra ngoài. Mạc Khinh Trần lực lượng cường đại dường nào, cứ việc bị áp chế rất nhiều, đá cuội vẫn là trong nháy mắt phá không bay ra ngoài. Cũng may đá cuội rất nhỏ, cũng sẽ không khiến cho những người này chú ý, mà viên kia đá cuội bay qua một khoảng cách, vừa vặn lướt qua Dương Phấn các loại đỉnh đầu của người. Ba người đều là người tu luyện, tự nhiên bị phá không âm thanh kinh động đến dưới. Dương Phấn lập tức vận chuyển thân pháp đuổi theo, vài giây sau liền cầm lấy tờ giấy đi trở về. Là sư huynh cùng sư tỷ truyền tin, bọn hắn không có việc gì, để cho chúng ta chú ý chờ bọn hắn ở bên ngoài liền tốt. Nguyễn Thiên Phong nói ra, bọn hắn không có việc gì liền tốt. Một bên khác, Mạc Khinh Trần cùng Cung Tiến truyền tin hoàn tất, lại tại trong thôn vòng vo một hồi, mới quay trở về chỗ ở, mà trong phủ hạ nhân cũng là cáo chi hai người Cố Diệu đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, nói là muốn mở tiệc chiêu đãi hai người. Mạc Khinh Trần thì là trực tiếp từ chối nhã nhặn, Cố Diệu chuẩn bị đồ ăn hắn cũng không dám ăn. Mặc dù hắn tự thân có giải độc đan dược, nhưng cái này Cố gia thôn người đều là Cố Minh Du hậu bối, ai biết có không có hi kỳ cổ quái gì đồ chơi. Hắn cùng Cung Tiến đều là người tu luyện, mấy ngày không ăn đồ vật cũng không phải cái gì vấn đề. Hai người ngồi tại trước bàn. Cung Tiến hỏi, cái này người trong thôn cũng không biết cách đi ra ngoài, chúng ta đi đâu đi tìm, về sau nhưng làm sao bây giờ? Mạc Khinh Trần lắc đầu, người trong thôn có lẽ là thật không biết, nhưng Cố Diệu cùng thủ từ đường lao đầu liền không nhất định. Cung Tiến nghe vậy, hơi nhíu mày, nhưng nhìn thủ từ đường lao đầu không phải nói phương pháp đã thất truyền sao? Mạc Khinh Trần đem Cung Tiến để tay tại trong lòng bàn tay bên trong, nhẹ nhàng xoa nó lấy. Bọn hắn nói cũng không nhất định là nói thật. Ngươi suy nghĩ một chút, dạng này một cái ngăn cách thôn xóm, trong đó có thể không có điểm bí mật. Nếu là ngoại giới người biết được, khẳng định sẽ tràn vào nơi này, vậy bọn hắn những người này có thể hữu hảo hạ tràng. Cho nên mặc dù có phương pháp, bọn hắn cũng là sẽ không nói cho chúng ta biết. Cung Tiến lược khẽ gật đầu, một cái vấn đề này ta cũng cân nhắc qua, nhưng nếu là có phương pháp, bọn hắn hoàn toàn có thể rời đi nơi này, không cần thiết thủ tại chỗ này. Nếu như có thể ra ngoài, trong bọn họ không nói toàn bộ, chỉ ít đại bộ phận khẳng định muốn rời đi nơi này. Mạc Khinh Trần cười cười, cho nên có khả năng hay không chính là nguyên nhân này tạo thành phương pháp thất truyền. Cũng chỉ có phương pháp thất truyền, mấy người này mới sẽ an tâm lưu tại nơi này. Cung Tiến nghe vậy, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, ngươi nói là cách đi ra ngoài thất truyền, cũng không phải là bởi vì đời thứ hai tộc trưởng chết bất đắc kỳ tử, cái này vốn là bọn hắn cố ý. Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu. Cung Tiến lại là hỏi, nhưng bọn hắn tại sao muốn làm như thế, nếu như chỉ là tránh né cựu gia lời nói, cũng không cần đợi ở chỗ này lâu như vậy à? Mạc Khinh Trần cũng đang tự hỏi vấn đề này. Hắn thấy, đơn giản chỉ có hai cái đáp án. Một là, nơi này có thứ nào đó cần những người này thủ hộ. Hai là, vì quyền lợi. Các đời tộc trưởng không thể nghi ngờ đều là nơi này vương, bọn hắn đứng tại quyền lợi đỉnh phong chỗ, ở chỗ này không ai có thể giẫm tại bọn hắn trên đầu. Chỉ khi nào sau khi rời khỏi đây, tình huống coi như bất đồng thật lớn. Bọn hắn có lẽ vẫn như cũng là tộc trưởng, nhưng có thể hay không tiếp tục giống như vậy tiêu giao khoái hoạt coi như không nhất định. Sau đó, Mạc Khinh Trần đem chính mình phỏng đoán nói cho Cung Tiến. Cung Tiến mặc dù cảm thấy Mạc Khinh Trần phỏng đoán có đạo lý, nhưng bất luận là loại nguyên nhân nào, bọn hắn muốn hỏi ra rời đi nơi này phương pháp đều rất không có khả năng. Mạc Khinh Trần gặp Cung Tiến nhíu mày không triển lãm, đưa tay khẽ bước qua gò má của đối phương, sư tỷ không cần lo lắng, xe đến trước núi át có đường, chúng ta nhất định có thể rời đi. Cung Tiến tùy ý Mạc Khinh Trần vuốt ve gương mặt của mình, cũng không có né tránh, cũng liền hơi có chút đỏ mặt mà thôi. Nàng đều bị đối phương trước mặt người khác hôn môi qua, tại người sau bị đối phương mỏ xuống mặt thực sự không tính là gì sự tình. Chương 132. Têu cái gì, lớn bao nhiêu? Rất nhanh, thời gian đi vào đêm khuya. Mạc Khinh Trần dắt qua Cung Tiến tay sư tỷ, sắp trời không còn sớm, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi. Sau đó, lôi kéo đi hướng giường, Cung Tiến biến sắc thật ngủ chúng a. Cái kia không phải đâu. Ta vẫn là đi trên mặt bàn nằm sấp ngủ đi. Cái kia nhiều khó chịu. Vậy ngươi đi cái bàn nơi đó ngủ. Ta đi vậy khó chịu, cùng một chỗ giường ngủ liền tốt. Cung Tiến không lay chuyển được Mạc Khinh Trần, đã bị kéo đến bên giường ngồi xuống, nàng quay đầu mắt nhìn Mạc Khinh Trần, lại cấp tốc nhìn về phía nơi khác. Tiếp theo, nhỏ giọng nói ra, chúng ta có phải hay không? Quá nhanh chút. Mạc Khinh Trần túi đầu hôn hướng Cung Tiến nhanh một chút cũng không có gì không tốt. Có thể. Ân, đừng. Cung Tiến bị đánh ngã tại trên giường, cảm giác được đối phương ma chảo từ nàng trên phần bụng rời, ấp úng ngăn cản đối phương. Mạc Khinh Trần mặc dù chưa dừng tay, nhưng cũng không có quá phận, chỉ là cách quần áo an ủi đối phương một phiên. Hắn không xác định trong gian phòng đó có cái gì thiết trí, vạn nhất có cái lưu ảnh ngọc cái gì, vậy hắn chẳng phải thành nhân vật nam chính sao? Cho nên, hắn cũng là hung hăng khắc chế một phiên. Mặc dù hắn đã bá khí nâng thẳng, cứ việc Cung Tiến đã bị hắn trêu chọc không ra dáng, cuối cùng hắn vẫn là chỉ ôm Cung Tiến ngủ một buổi tối, hai người liền y phục đều hạ xuống một kiện. Hôm sau, sáng sớm, Cung Tiến rời giường, nhìn xem quần áo trước ngực chỗ cái kia nhăn nhăn nhún nhún vết tích, không khỏi trợn nhìn Mạc Khinh Trần một chút, sau đó sáng giọng, đều tại ngươi. Mạc Khinh Trần cười cười, nắm ở muốn xuống giường Cung Tiến, từ phía sau ôm lấy đối phương. Sư tỷ, ngươi về sau nhưng liền là người của ta. Cung Tiến nhu hòa sờ lấy đối phương ôm lấy nàng vòng eo mu bàn tay, mới không phải, chúng ta đều không có. Hiện tại còn không tính. Mạc Khinh Trần ngón trỏ chậm rãi tại đối phương cái rốn phụ cận vò chuyện, cái này còn không đơn giản, chúng ta bây giờ liền có thể đem sự tình làm mà. Hắn nói xong, hôn vào đối phương bên mặt bên trên. Cung Tiến chậm rãi bị lệch đầu, ngươi nghĩ đẹp. Sau đó cùng đối phương hôn ở cùng nhau. Đương nhiên, hai người cũng chỉ là hôn mà thôi, cũng không có tiến thêm một bước xu thế. Một lát sau, ngoài cửa truyền đến thanh âm, là Tiểu Âm tới mời Mạc Khinh Trần cùng Cung Tiến đi ăn điểm tâm. Mạc Khinh Trần cùng Cung Tiến nhìn nhau mắt. Chúng ta đi sao? Đây là Cố lao đầu lần thứ hai mời, chúng ta xem như khách nhân không đi qua, cũng không quá lễ phép. vậy ngươi còn không buông ta ra? Cung Tiến tại Mạc Khinh Trần trên lưng bấm một cái, đều tại ngươi, ta cái dạng này nhưng làm sao ra ngoài gặp người? Thời khắc này Cung Tiến sắc mặt ửng hồng, tóc cùng quần áo đều thật là có chút lộn xộn. Mặc dù không đến mức không có cách nào gặp người, nhưng nữ hài tử cái bộ dáng này ra ngoài, cái kia tất nhiên có thể khiến người ta liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Mạc Khinh Trần thở dài, sư tỷ, tại sao lại trách ta? Vừa mới ta hôn ngươi thời điểm, ngươi đều là chủ động đáp lại. Cái kia đến cuối cùng, thế nhưng là ngươi ôm thật chặt cổ của ta không nguyện ý buông tay, làm hại ta ngạnh sinh sinh rất lâu như vậy. Cung Tiến nghe vậy, nghĩ nghĩ giống như xác thực như thế, lập tức liền lôi kéo Mạc Khinh Trần đến trước bàn trang điểm, đem lược đưa cho Mạc Khinh Trần, ngươi mau giúp ta làm. Mạc Khinh Trần tiếp nhận lược, rất là thuần thục giúp Cung Tiến cắt tỉa tóc dài. Cung Tiến gặp này quệt miệng nói ra, tuyệt không gặp lại nhạt, xem ra ngươi bình thường không ít thay các nàng làm loại sự tình này mà. Nàng tưởng tượng thấy cái kia hình tượng, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Mạc Khinh Trần thì là lắc đầu, này làm sao đột nhiên liền ăn giấm nữa nha. Sau đó, hắn cũng là lập tức giải thích nói, ta tốt sư tỷ, ta nhưng không cho các nàng trải quá mức. Hừ, chính ngươi tin lời này sao? Ta không sinh sơ, là bởi vì ta thường xuyên chiếu cố nhà ta sư muội, nàng vẫn còn con nít, rất nhiều chuyện đều cần ta chăm sóc mới được. Sư muội, tên gọi là gì, lớn bao nhiêu? Mộ Vũ Linh, còn bất mãn 13 tuổi đâu. Cung Tiến nghe nói như thế, sắc mặt trở nên khá hơn không ít, vậy ngươi thật không có thay hai người kia trải quá mức? Thật không có. Mạc Khinh Trần lắc đầu, các nàng đều vô cùng đau lòng ta, chỗ đó bỏ được để cho ta làm cái này làm cái kia à? Ân. Cung Tiến lần nữa nhíu mày, vậy ý của ngươi là ta không thương yêu ngươi? Sao có thể a? Hừ. Hai người nói giỡn vài câu về sau, ra cửa. Tiểu Âm ngay tại ngoài cửa hai vị khách nhân mời. Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, vẫn không quên hướng Tiểu Âm ném cái mị nhãn. Hai người theo Tiểu Âm đi vào trong đường. Cố Diệu mời hai người nhập tọa, sau đó nói ra, cái này sơn giá chi địa, không có vật gì tốt, lược chuẩn bị cháo loãng, mong rằng hai vị quý khách thứ lỗi. Mạc Khinh Trần nói ra, cố lao quá khách khí, cái này đã rất khá. Hai vị mau mau ăn đi. Ta hai người mới tới nơi đây, có chút không quen khí hậu, thực sự không có gì khẩu vị. Cố lao ngài mời dùng, không cần để ý chúng ta. Cái này. Cố Diệu hơi nhíu mày, lập tức nói ra, tốt ta. Hắn tìm hai người tới, vốn là có sự tình khác, về phần hai người uống hay không cháo, hắn là không thèm để ý sau khi ăn xong. Cố Diệu hỏi, hai vị về sau có tính toán gì? Mạc Khinh Trần thở dài, không hề rời đi nơi này biện pháp, chúng ta cũng chỉ có thể là lưu tại nơi này sinh sống. Cái này chưa quen cuộc sống nơi đây, vẫn phải dựa vào cố lao giúp đỡ một hai. Cố Diệu nhẹ gật đầu, cười nói, cái này tự nhiên không có vấn đề, lao phu trong thôn còn có chút tình mọn, thay hai vị quý khách tìm cái chỗ ở, đưa chút điền sản ruộng đất vẫn là có thể làm được. Như thế, hai người chúng ta nhưng phải hảo hảo cảm tạ cố lão. Việc nhỏ mà thôi, hai vị không cần để ý. Hai người đang lúc nói chuyện, hạ nhân đã là đem bát đũa lui xuống, cũng dâng lên nước trà. Cố Diệu uống trà nói ra, hôm nay lão phu muốn dẫn người đi phía sau thôn trong miếu cầu phúc, không thể tương bồi hai vị. Mạc Khinh Trần nghe được trong thôn có miếu, tới chút hứng thú, nhưng hắn cũng không tốt biểu hiện ra ngoài. Không sao, cầu phúc sự tình trọng yếu, ta hai người không dùng người bồi. Các ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán, liền lại đi chung quanh một chút, muốn sinh hoạt ở nơi này, cũng nên cùng người trong thôn tiếp xúc nhiều mới là. Cố lao nói rất đúng. Hai người lại là nói vài câu về sau, Cố Diệu liền đứng dậy tại hai thiếu nữ nâng đỡ rời đi lại đường. Trong đường, Cung Tiến nói ra, hắn dẫn người đi cầu phúc, chúng ta vừa vặn có thể mượn cơ hội rời đi thôn. Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, đúng là một cơ hội, bất quá ta muốn đi xem cái kia trong miếu có cái gì. Cung Tiến nắm chặt Mạc Khinh Trần tay, có chút lo lắng nói, cầu phúc sự tình không liên quan gì đến chúng ta, hắn rõ ràng có thể không nói cho chúng ta biết, nhưng là cố ý nói ra, ta cảm giác hắn là muốn dẫn chúng ta đi trong miếu. Mạc Khinh Trần nói ra, ta cũng có cảm giác như vậy. Cung Tiến nghe vậy, vậy chúng ta rời đi trước Cố gia thôn lại bàn bạc kỹ hơn. Mạc Khinh Trần lắc đầu, mặc dù lao đầu dẫn người đi cầu phúc, nhưng không có khả năng tất cả mọi người đi. Chúng ta nếu muốn cùng rời đi, sợ là có chút khó khăn. Chương 133. Các ngươi ngấp nghé ta Cố gia chi vật, Cung Tiến nói ra, vậy ngươi rời đi trước, ta về sau lại nghĩ biện pháp. Mạc Khinh Trần đem Cung Tiến ôm vào trong ngực sư tỷ, vẫn là ngươi rời đi trước thôn cùng Dương Phấn bọn hắn tụ hợp, ta về sau lại nghĩ biện pháp ra ngoài tìm các ngươi. Cung Tiến tự nhiên là không đồng ý không được, vậy quá nguy hiểm. Mạc Khinh Trần sờ lấy Cung Tiến phía sau lưng, an ủi đối phương. Ta có bảo giáp hộ thể, cái này ngươi cũng biết. Chờ ngươi rời đi, ta liền không bị hạn chế, cùng lắm thì ta giết ra ngoài chính là. Cung Tiến nghe vậy, mặc dù vẫn như cũ có chút không nguyện ý thừa nhận, nhưng nàng lưu lại xác thực sẽ liên lụy Mạc Khinh Trần. Nàng vừa rời đi, Mạc Khinh Trần áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều. Cung Tiến tại suy nghĩ một phiên về sau, cuối cùng vẫn đồng ý rời đi. Nàng tại Mạc Khinh Trần hộ tống xuống tới đến cửa thôn, sau đó một người hướng ngoài thôn đi đến. Những cái kia trông coi thôn môn người gặp đây, sắc mặt có chút không đúng, có mấy cái còn muốn ngăn cản đấy nhỉ. Nhưng nhìn thấy Mạc Khinh Trần đem phủ quan cầm ở trong tay thưởng thức về sau, vẫn là dừng bước. Cung Tiến thuận lợi rời đi, cùng Dương Phấn ba người tụ hợp đến cùng một chỗ. Dương Phấn lập tức hỏi, sư tỷ, ta sư minh hắn. Cung Tiến mắt nhìn cửa thôn phương hướng, nói ra, hắn không có việc gì, còn đợi ở bên trong, nói là về sau cùng chúng ta tụ hợp. Nguyễn Tiên Phong nghe vậy, thẳng lên thân thể lại tựa vào phía sau trên đại thụ. Sư minh không có việc gì liền tốt. Đúng, sư tỷ, cái kia cách đi ra ngoài tìm được sao? Cung Tiến lắc đầu, sau đó đem trong thôn tình huống cùng phát sinh sự tình nói cho ba người. Dương Phấn cao mày nói, sư minh sợ là muốn một người đi tọa kiêm miếu, cho nên mới để cùng sư tỷ một người đi ra. Nguyễn Tiên Phong nói ra, vậy chúng ta muốn đi vào giúp sư minh sao? Dương Phấn lắc đầu, trong thôn không thể vận dụng linh khí, chúng ta đi vào chỉ làm liên lụy sư minh. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Chỉ có thể là tin tưởng sư minh, ở chỗ này chờ hắn trở về, mà đổi thành một bên. Mạc Khinh Trần thì là lại đi trong thôn Từ Đường. Trông coi Từ Đường lão đầu nhìn thấy Mạc Khinh Trần, một mặt lạnh lùng nói ra, ngươi lại tới làm cái gì? Mạc Khinh Trần cười nói, chúng ta không có cách nào rời đi nơi này, vậy chỉ có thể liền ở trong thôn sinh hoạt. Về sau nhưng chính là ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, lão trượng ngài cần gì phải tránh xa người ngàn dặm đâu. Cố Mi mảy may không nể mặt mũi lao đầu tử cùng ngươi không có gì đáng nói, ngươi đi nhanh đi. Mạc Khinh Trần ở một bên trên bậc thang ngồi xuống lão trượng, hôm nay bọn hắn đi cầu phúc, ngài làm sao không có đi? Cố Mi gặp Mạc Khinh Trần không có ý định rời đi, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hít khẩu khí. Lao đầu tử đều cao tuổi rồi người, nào có cầu phúc tất yếu. Cái kia trong miếu cung phụng chính là cái gì? Là ta cố ra tiền bối lưu lại. Pho tượng. Mạc Khinh Trần nhìn lão đầu một chút, đối phương tuy chỉ là hơi dừng lại, nhưng này trong miếu cung phụng hiển nhiên không phải là pho tượng đơn giản như vậy. Kết quả là, hắn nói thẳng, sẽ không phải để đó bảo bối gì a. Cố Huy nằm tại trên ghế nằm nhắm mắt lại, lãnh đạm nói, cái này thâm sơn cùng cốc địa phương nào có cái gì bảo bối. Mạc Khinh Trần lắc đầu, làm sao lại không có đâu. Bên trong rõ rệt liền để đó ngươi cố ra tiền bối lưu lại cho bảo. Cố Huy nghe vậy, khoe mắt ra thịt lập tức co lại ở cùng nhau, bất quá vẫn là phủ nhận nói, không có chính là không có. Lao trượng, ngươi cần gì phải phủ nhận đâu. Mạc Khinh Trần thở dài, Cố Diệu trước đó liền nói cho ta biết, trong miếu thả chính là Cố Minh Du tiền bối lưu lại cựu tiêu chiếu Minh Du. Lao đầu nghe nói như thế, khí tay đều có chút run rẩy. Hắn giàn nên hồ đồ rồi không thành, vậy mà đem chuyện này nói ra, liền xem như người trong thôn biết đến cũng không cao hơn 5 người. Cố Huy giận dữ mắng mỏ một câu về sau, chỉ thấy Mạc Khinh Trần một mặt ý cười nhìn xem hắn. Hắn trong nháy mắt minh bạch mình bị lừa rồi, ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo rất nhiều nhiệt trướng, các ngươi quả nhiên là ngấp nghé ta cố gia chi vật, mới tới nơi này. Mạc Khinh Trần chỉ cảm thấy phía sau lưng xông lên một trận ý lạnh, hắn lập tức suy đoán đây chính là cái gọi là sát khí. Trước mắt cái này hình dáng không gì đặc biệt lao đầu nhất định giết qua không ít người. Lao trượng, tỉnh táo, chúng ta đúng là trong lúc vô tình đến nơi này. Người suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta biết nơi này có loại bảo vật này, vậy đến người sẽ là chúng ta những này yếu cặn bã sao? Cố Huy nghe nói như thế, luôn sát khí này giảm bớt không ít. Bất luận có phải hay không, ta khuyên các ngươi không nên đánh như thế đồ vật chủ ý. Mạc Khinh Trần làm sao có thể không đánh như thế linh bảo chủ ý? Đương nhiên, hắn đánh cũng sẽ không thừa nhận lão trượng, chúng ta chỉ là muốn rời đi nơi này, trở lại thế giới của chúng ta thôi. Cố Huy một lần nữa ngồi xuống lại, đã ngươi biết cựu tiêu chiếu Minh Du, vậy cũng nên đoán được chúng ta những người này tại sao lại ở chỗ này. Mạc Khinh Trần nói ra, ghi chép bên trong, cố gia đã bị diệt, các ngươi hẳn là năm đó người sống sót, vì tránh họa, cho nên núp ở nơi này. Cố Huy nhẹ gật đầu, ta cố gia sở dĩ bị diệt, cũng là bởi vì cựu tiêu chiếu Minh Du. Hắn nói thở dài một hơi, mặc dù đã quá khứ thật lâu tuế nguyệt, nhưng Cố Minh Du cái tên này cũng tất nhiên tồn tại ở thế gian. Chúng ta cố gia thôn tin tức nếu là truyền đi, cựu tiêu chiếu Minh Du sự tình nếu là tiết lộ, chúng ta những người này còn có thể bình yên vô sự sao? Mạc Khinh Trần lắc đầu, ma đạo người tại Bắc Địa các nơi tìm kiếm, chính là vì cái này linh bảo. Một khi tin tức tiết lộ, không chỉ là ma đạo người, Bắc Địa, Trung Châu chính đạo tông môn cũng sẽ tham dự vào. Thậm chí yêu tộc đại lao khả năng cũng tới đến Bắc Địa. Mấy phương tranh đấu phía dưới, cố gia thôn người sát suất lớn sẽ trở thành vật hy sinh, hoặc là bị các thế lực lớn chia cắt. Cố Huy nhìn về phía Mạc Khinh Trần, cho nên, vô luận có hay không cách đi ra ngoài, hắn cũng sẽ không thả ngươi rời đi. Mạc Khinh Trần thở dài, thật sự không có cách nào sao? Cố Huy nói ra, Cố Diệu đối ngươi có chỗ kiêng kỵ, sẽ không dễ dàng ra tay với ngươi, đây có lẽ là ngươi cơ hội. Bất quá, không phải ngươi đi ra cơ hội, mà là ngươi cơ hội sống sót. Mạc Khinh Trần nói ra, lão trượng, ngươi không hy vọng ta chết. Cố Huy nói ra, năm đó, ta cùng Cố Diệu tình như thủ túc, vì để cho hắn ngồi lên tộc trưởng vị trí, ta âm thầm thay hắn giết không ít người. Trong đó có mấy cái chính là ngươi lớn như vậy hải tử. Ngươi còn trẻ, nhân sinh vừa mới bắt đầu, lão đầu tử tự nhiên không nguyện ý nhìn ngươi chết ở chỗ này. Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Cố Huy thì là nói ra, Cố Diệu từng nói qua, hắn như trở thành tộc trưởng, nhất định sẽ nghĩ biện pháp mang tộc nhân rời đi nơi này. Nhưng về sau hắn thay đổi, hắn không suy nghĩ nữa rời đi, mà là nghĩ đến như thế nào ngồi vững vàng vị trí tộc trưởng. Mạc Khinh Trần hỏi, ngươi hối hận giúp hắn? Cố Huy nhẹ gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Ta cũng không có hối hận giúp hắn, hắn làm thôn trưởng cũng không có gì không tốt. Ta chỉ là hối hận giết qua quá nhiều người, kỳ thật bọn hắn cũng không phải là không chết không thể. Chương 134. Tuyệt đối là lãng phí. Mạc Khinh Trần không biết sự tình từ đầu đến cuối, liền chỉ nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, lão trượng, ngươi liền không nghĩ rời đi nơi này sao? Cố Huy cười khổ, ta từng hướng tới qua tự do, ước mơ qua thiên địa bên ngoài, nhưng đối với chúng ta mà nói, ra ngoài cũng không phải một chuyện tốt. Chúng ta bị vây ở chỗ này quá lâu, ngươi cũng thấy đấy, hoàn cảnh nơi này cũng không thích hợp tu luyện, những cái kia không có người có tu vi, rời đi nơi này quá mức nguy hiểm. Mạc Khinh Trần nghe đến đó, lông mày nhíu lại, đối phương nói là những cái kia không có người có tu vi, cái này chẳng phải đại biểu đối phương có tu vi mang theo sao? Mảnh không gian này xác thực không thích hợp tu luyện, nhưng tu luyện cũng có thể mượn nhờ tài nguyên, tỉ như trực tiếp hấp thu linh thạch bên trong linh khí. Cố gia năm đó hẳn là có không ít vô liếng, liền là không biết cho tới bây giờ còn thừa lại bao nhiêu. Mạc Khinh Trần lại là hỏi, lão trượng, các ngươi tổ tiên tại sao lại lựa chọn như thế một chỗ linh khí mỏng manh địa phương đến tránh họa? Cố Huy nói ra, khi người có được lực lượng cường đại lúc, liền sẽ trở nên bành trướng, trở nên không phục quản giáo. Ngươi cảm thấy là một đám người bình thường tốt quản lý, vẫn là một đám người tu luyện càng nghe lời? đây coi như là tổ tiên đối hậu bối một loại khác bảo hộ phương thức, để tránh hậu bối mình tìm đường chết. Cố Huy nói xong cũng là nghĩ lên chuyện năm đó, liền là hắn có tu vi mang theo, mới luôn cảm giác tài trí hơn người, ra tay cũng là không có chút nào cố kỵ. Mạc Khinh Trần thì là nói ra, nhưng như vậy, Cố gia hậu bối không thể tu luyện, làm sao có thể đi ngoại giới? Hắn thực sự có chút không hiểu, chẳng lẽ lại Cố gia tổ tiên không có ý định để hậu nhân lại đi ra? Cố Huy lắc đầu, chỉ cần có một người có thể một mình đảm đương một phía, những người khác cho dù không tu luyện cũng không quan hệ. Mạc Khinh Trần sửng sốt một chút, lập tức cười nói, lời này ngược lại là cũng không sai. Nếu là Cố gia ra lại một vị như là Cố Minh Du cường giả, cái kia Cố gia những người khác không tu luyện cũng rất an toàn. Cố Huy lại là nói ra, Cố gia mỗi một thời đại đều có hai người có thể tu luyện, nhưng cơ bản cũng chỉ có thể tu luyện tới thông mạch cảnh đỉnh phong. Ân. Mạc Khinh Trần nghi ngờ hỏi, trước mấy cảnh giới cũng không cần bao nhiêu ngày phú, tổng không đến nổi ngay cả thông mạch cảnh đều không thể vượt qua. Cố Huy cũng là vì Mạc Khinh Trần giảng giải một cái nguyên do trong đó. Cố gia tổ tiên lại tới đây lúc mang theo không ít tài nguyên, mà những tư nguyên này tuyệt đại bộ phận là lưu cho trong tộc thiên phú tư chất tuyệt hảo người. Có thể tu luyện hai người sẽ là dưới tộc trưởng đời thứ nhất chuẩn bị tuyển. Để hai người này tu luyện cũng là để cho tiện quản lý trong thôn những người khác, không cần quá cao cảnh giới, tài nguyên đương nhiên sẽ không lãng phí ở nơi này. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, bọn hắn Cố gia bên trong không có một cái thiên phú tư chất tuyệt hảo người. Mạc Khinh Trần nghe vậy, hơi nhíu mày, cái này không quá hẳn là a. Nhiều năm như vậy, một cái thiên phú tốt đều không có. Lại giả thuyết, có tài nguyên ai không nguyện ý tu luyện? Chẳng lẽ lại các đời tộc trưởng đều là tận chức tận trách, cực kỳ thủ quy của người? Cố Huy thở dài phải nói không có một cái, cũng rất không có khả năng, nhưng chúng ta cho rằng tuyệt hảo, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Về phần các đời thôn trưởng phải chăng tận hết chức vụ, có phải hay không thủ quy củ, đều không thể cải biến điểm này, bởi vì tài nguyên cũng không tại thôn trưởng trưởng không phía dưới. Mạc Khinh Trần nghe nói như thế, càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ lại là Cố gia tổ tiên bố trí một loại nào đó khảo nghiệm hoặc là cấm chế loại hình? Chỉ có đạt tới thông qua khảo nghiệm mới có thể vận dụng những cái kia tài nguyên. Cố Huy nhẹ gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Khảo nghiệm liền là thu hoạch được cửu tiêu chiếu minh du tán thành, chỉ có nó công nhận người mới có thể thu được những cái kia tài nguyên tu luyện. Mà muốn thu hoạch được nó tán thành, chỉ có một cái điều kiện, cái kia chính là thiên phú tư chất sánh vai nó đã từng chủ nhân. Mạc Khinh Trần nghe vậy, con ngươi phóng đại một chút, cái này ai đặt đến? Nói đùa, đây chính là Hoàn Vũ đại lục tu luyện giới từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Muốn lại thiên phú tư chất bên trên cùng vị kia sánh vai, đừng nói mấy vạn năm, liền xem như mấy triệu, toàn bộ Hoàn Vũ đại lục khả năng cũng không ra được một cái, huống chi là tại Cố gia thôn như thế điểm địa phương. Mạc Khinh Trần cảm khái một trận, lập tức hỏi, lão trượng, như thế tin tức trọng yếu ngươi cũng nói cho ta biết, không sợ ta cho truyền đi? Ngươi nếu là thật sự có thể đem tin tức truyền đi, cái kia ngoại giới người chỉ sợ sớm đã tiến đến. Cố Huy cười cười, trước đó Mạc Khinh Trần liền biết Cố gia thôn cùng Cố Minh Du quan hệ, truyền lại tin tức cũng không cần chờ hiện tại. Đã đối phương không thể truyền lại tin tức, lại không thể ra ngoài, hắn nói cho đối phương biết lại có quan hệ gì? Đối phương tổng không đến mức đi Cố Diệu nơi đó tố giác hắn a. Mạc Khinh Trần đứng dậy, lão trượng, ngươi nói ta có khả năng hay không thu hoạch được cửu tiêu chiếu Minh Du tán thành? Cố Huy bật cười một tiếng, ngươi là thực có can đảm nghĩ, đó là ta Cố gia chi vật, làm sao lại tán thành Cố gia bên ngoài người? Mạc Khinh Trần nghe vậy, trong lòng cũng là có so đo, Cố Diệu đây là xác suất lớn là muốn thông qua cựu tiêu chiếu Minh Du đến diện trừ hắn. Cố Huy gặp Mạc Khinh Trần một mặt vẻ suy tư, nhắc nhở, ta khuyên ngươi không nên đánh cựu tiêu chiếu Minh Du chủ ý, ngươi không phải ta Cố gia người, vừa tiếp cận nó liền có thể xảy ra vấn đề. Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, lão trượng yên tâm, ta còn có thể không chân quý chính mình mạng nhỏ sao? Hắn trong lòng cũng là có chút do dự, cựu tiêu chiếu Minh Du xem như Cố Minh Du linh bảo, phẩm giai chí ít cũng tại thánh phẩm trung đẳng phía trên. Đẳng cấp này bảo vật, nếu là phát động thủ cái gì đoạn, hắn sợ là không ngăn nổi. Nhưng nếu là không đi, không phải cùng bảo vật bỏ lỡ cơ hội sao? Mạc Khinh Trần lại là cùng Cố Huy Hàn Nguyên hồi lâu, lúc này mới rời đi từ đường. Hắn cũng là càng hiểu hơn tòa kia miếu một chút. Năm đó Cố gia tao ngộ nguy cơ, Cố gia gia chủ liều chết đem hơn 10 vị Cố gia hậu bối đưa đi ra, cũng đem đại lượng tài nguyên phong tồn tại Cửu Tiêu Chiếu Minh Du bên trong, để Cố gia hậu bối cùng nhau mang đi. Cái này hơn 10 vị Cố gia hậu bối một đường trốn đông trốn tây, trong thời gian này lại tao ngộ mấy lần vây giết, suýt nữa bị tàn sát hầu như không còn. Cũng may có Cố Minh Du lưu tại linh bảo bên trên cấm chế, vẫn là có hơn 10 người sống tiếp được. Cuối cùng cái này hơn 10 người giấu ở viện yên cốc bên trong, lấy cửu tiêu chiếu Minh Du mở ra mảnh không gian này. Về sau, Cố gia người liền một mực lưu tại nơi này sinh hoạt. Mà Cố gia ở chỗ này ra đời hải tử, đều sẽ bị mang đến thôn xóm hậu phương miếu thờ, để cầu linh bảo tán thành. Nhưng từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đã trải qua vô số thế hệ, lại từ đầu đến cuối không có một người có thể cùng Cố Minh Du thiên phú đánh đồng. Cái này thì tương đương với Cố gia thôn người có được Hoàn Vũ đại lục lớn nhất cơ duyên, bảo tàng, lại không có mở ra bảo tàng chìa khóa. Mạc Khinh Trần đi trên đường, nghĩ tới đây cũng là âm thầm thở dài, đây tuyệt đối là lãng phí, ta sao có thể mắt thấy bảo vật ở chỗ này bị long đong. Lại nói, nếu là đặt ở trong tiểu thuyết, bực này cơ duyên cái kia chính là làm nhân vật chính thiết trí, nếu là hắn không đi lấy, cái kia đều đối không nổi cái này thì bản. Hắn ánh mắt dần dần kiên định, đêm nay ta liền sờ soạn quá khứ. Chương 135. Lại không nhịn xuống, Mạc Khinh Trần trở lại Cố Diệu nơi ở, nhìn thấy Tiểu Âm đang tại trong viện bận rộn. Trong tay đối phương cầm khăn lau, chính không người thể sắt đến trong viện bàn đá, cánh tay vừa đi vừa về đong đưa, mang theo thân thể. Nó quần áo cũng tại thân thể chập trùng lúc lộ ra linh lung đường cong, đặc biệt là nó bờ mông, huyền chuyển dị thường. Mạc Khinh Trần không khỏi nhìn nhiều mấy lần, nếu là hắn vào lúc này đi qua, nhấc lên đối phương váy, giật ra đối phương hạ thân tơ áo. vậy chỉ cần muốn nhẹ nhàng hướng về phía trước một bước nhỏ, liền có thể văn minh một đại. A Phi, là có thể chính chúng hồng tâm. Có lẽ là Mạc Khinh Trần nhìn có chút mê mẩn, để Tiểu Âm có cảm ứng. Tiểu Âm quay đầu mắt nhìn, chỉ thấy người nào đó đang theo dõi cái mông của nàng, lại đối phương còn dựng lên lều trại. Sắc mặt nàng lập tức phiếm hồng một chút, nó cuối cùng lau một bên khác góc bàn. Cái này khiến nó kiểu bệnh lên chi điệu lại nết lên mấy phần, váy cũng bị trống lên mấy phần, lộ ra chân bóng bắp chân. Sau đó, nàng lúc này mới chậm rãi thẳng người lên. "Quý khách, ngài trở về." Mạc Khinh Trần nhìn xem động tác của đối phương, tự thân lại kiên cường mấy phần, đối phương đây không phải hiển nhiên câu dẫn hắn sao? Hắn không thể không suy đoán, đối phương đây là nhận lấy Cố Diệu chỉ thị đến cố ý câu dẫn hắn. Mạc Khinh Trần nghĩ nghĩ, cái này hắn liền không được thỏa mãn đối phương một cái. Lại nói, hắn còn tiếp nhiệm vụ, mặc dù không có kỳ hạn, nhưng có thể sớm một chút hoàn thành cũng là tốt, kết quả là trực tiếp đến gần đối phương mấy bước. "Tỷ tỷ, ngươi đừng có khách khí như vậy, gọi tên ta liền tốt. Ngươi tổng gọi ta quý khách, thực sự quá xa lạ chút." Tiểu Âm nghe vậy, nghĩ nghĩ nói ra, "Cái kia nô tỷ gọi ngài công tử có thể chứ?" "Ân, cũng được. Diêu công tử, ngươi trước hết mời đến trong đường, lão tổ tông hẳn là cũng sắp trở về rồi." "Tốt." Mạc Khinh Trần đi theo Tiểu Âm đi tới trong đường, sau đó ngồi xuống. Tiểu Âm lập tức đi ra ngoài đem nước trà đã bưng lên, nó bước chân mặc dù nhanh, lại không hiện sốt ruột, vòng eo có chút vặn mèo dưới, rất là cảnh đẹp ý vui. "Công tử, ngươi mời dùng trà." Tiểu Âm nói xong, liền muốn đem nước trà bỏ lên trên bàn, nó hơi cúi người phía dưới, trước ngực và áo cũng là lỏng lẻo một chút, Mạc Khinh Trần thuận đối phương cổ áo, nhìn thấy một mảng lớn trắng bóng mỹ cảnh. Hắn đưa tay tiếp nhận chén trà, cũng cầm Tiểu Âm tay ngọc. Tiểu Âm lập tức nói ra, "Công tử, ngài." Mạc Khinh Trần vuốt ve Tiểu Âm mu bàn tay tỉ tỉ, "Người tay này thật mềm, ta nhất thời nhịn không được, ngươi sẽ không trách ta à?" Tiểu Âm mặt hốt hoảng chi sắc, "Công tử, bị những người khác coi không được. Người trong phủ cơ bản đều theo Cố lao đi cầu phúc, sẽ không có người nhìn thấy. Công tử, bị Lữ tiểu thư nhìn thấy sẽ hiểu lầm. Ta để nàng đi ngoài thôn làm việc, lại nói, nam nhân tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường sao?" Mạc Khinh Trần nói xong, một tay đem bát trà đặt ở một bên, tay kia trực tiếp đem Tiểu Âm kéo vào trong ngực. Hắn nắm ở đối phương vòng eo, làm cho đối phương ngồi xuống trên đùi của hắn, tay tại đối phương bên eo nhẹ nhàng xoa nắn lấy. Tiểu Âm lập tức nhẹ giọng ưng, sau đó lấy tay nhẹ nhàng xô đẩy lấy Mạc Khinh Trần lồng ngực, cắn môi nói ra, "Công tử, ngài đừng như vậy." Nàng hôm qua bị Mạc Khinh Trần đùa giỡn qua về sau, liền có chút tâm thần dập dờn, bây giờ lại bị đối phương khinh bạc, trong lòng đúng là còn có chút chờ mong. Đương nhiên, cái này cũng trách không được nàng. Nàng thường xuyên đợi ở chỗ này, lại tại Cố Diệu thủ hạ làm việc, có thể gặp bao nhiêu việc đời. Lại là mới biết yêu niên kỷ, nhìn thấy Mạc Khinh Trần bực này tuổi trẻ tuấn mỹ thiếu niên, khó tránh khỏi có chút mơ màng. Mạc Khinh Trần một tay tại đối phương trên lưng vững chắc lấy thân thể của đối phương, tay kia từ nó phần bụng chậm rãi bên trên rời. Tại đối phương nhu nhuận chỗ từ từ cảm giác che tỉ tỉ nơi này thật mềm. Tiểu Âm hai tay lôi kéo Mạc Khinh Trần cánh tay, nhưng là không có ra sao dùng sức. "Công tử, ân, ngài đừng." "Không được." Mạc Khinh Trần nắm trong đó một điểm, nhẹ nhàng quăng lên tỉ tỉ, "Thật có lỗi, ta lại không nhìn xuống." Tiểu Âm run giọng nói, "Công tử, nô tỳ." "Ngài mời điểm nhẹ." "Ân." Mạc Khinh Trần cười cười, đem trên người đối phương áo ngoài từ đầu vai kéo xuống. Quần áo rủ xuống nơi tay khuỷu tay phụ cận, chỉ để lại nội bộ sa buộc ngăn trở cảnh đẹp. Mạc Khinh Trần lần nữa động thủ, dọc theo sa buộc biên giới, từ từ dò xét đi vào. Tiểu Âm nói ra, "Không muốn, công tử, bọn hắn liền sắp trở về rồi, bị bọn hắn nhìn thấy, nô tỳ sẽ bị phạt." Chỉ bất quá, theo người nào đó bàn tay phủ động, Tiểu Âm tự thân cũng đã khó nhịn, không khỏi nắm ở Mạc Khinh Trần cổ. Liền ngay cả thân thể cũng là có chút nhẹ nhàng lắc lư, từ từ cọ lấy người nào đó lều vải. Mặc dù nàng vẫn còn có chút lo lắng, nhưng lại cảm giác tiểu khác kích thích. Mạc Khinh Trần bởi vì thể chất vấn đề, vốn là hỏa khí tràn đầy, như vậy, cái kia càng là bá khí bắn ra. Cho tới người nào đó hạ thân quần áo đều có mấy phần lõm xuống. Nếu không có quần áo trở ngại, hai người cái kia đã ngươi bên trong có ta, ta bên trong ra ngươi, thân mật vô gian. Mà liền tại lúc này, ngoài viện cũng là chuyển đến động tĩnh. Tiểu Âm nghe được thanh âm, lập tức liền đem rơi đến khuỷu tay quần áo kéo lên, "Công tử, bọn hắn trở về. Trở về sau Tiểu Âm lại tìm ngươi." Mạc Khinh Trần cũng là buông lòng ra đối phương, dù sao đã phát triển đến cái này, cũng không đợi tại cái này trong chốc lát. Tiểu Âm đứng người lên chỉnh lý tốt có chút xốc xếch quần áo, vẫn không quên thay Mạc Khinh Trần cũng đem quần áo thu thập vương vức. Chỉ bất quá người nào đó cây gậy làm sao đều có chút che không được. Mạc Khinh Trần đưa tay méo méo gò má của đối phương, "Ta tự mình tới liền tốt, ngươi đi nên đón Cố lão a." Tiểu Âm nhẹ gật đầu, lưu luyến không rời nhìn Mạc Khinh Trần một chút, "Cái kia Tiểu Âm đi." Sau đó quay người đi hướng đường bên ngoài, cùng sử dụng tay vô vô gương mặt, lấy để cho mình nhanh chóng tỉnh táo lại. Mạc Khinh Trần cũng là không thể không cường ngạnh đem cây gậy đè xuống, sau đó khép lại đi đứng, đó là tương đối khó chịu. Rất nhanh, Cố Diệu ngay tại Tiểu Âm cùng Tiểu Nhạc nâng đỡ đi đến. Cố Diệu ngồi xuống, "Làm sao chỉ có Diêu tiểu hữu?" Mạc Khinh Trần cười cười, "Thôn này bên trong sự tình còn có thể giấu giếm được lão nhân này không thành. Nhưng hắn cũng chỉ có thể lá mặt lá trái ta để nàng rời đi thôn, đi phụ cận đi dạo, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì." Cố Diệu nhẹ gật đầu, "Thì ra là thế." Hai người lại là hàn huyên vài câu, Cố Diệu liền nói mệt mỏi, mượn cớ rời đi chính đường. Tiểu Âm tại viện Cố Diệu rời đi lúc, còn quay đầu thâm tình nhìn Mạc Khinh Trần một chút. Mạc Khinh Trần đồng dạng hướng đối phương nháy nháy mắt, cũng liếm môi một cái, làm đáp lại. Buổi chiều, Mạc Khinh Trần đã là đem gian phòng kiểm tra một lần, gặp không có vấn đề gì về sau, lúc này mới bắt đầu làm chuẩn bị. Các loại đan dược, thậm chí độc dược, hắn đều đã làm tốt phân phối, lấy ra liền có thể dùng. Chỉ chờ trời tối người yên thời điểm, hắn liền lặng lẽ đi ra cửa phía sau thôn miếu tìm tòi hư thực. Thời gian đi vào đêm khuya, Mạc Kinh Trần chuẩn bị xuất phát, nhưng bên ngoài gian phòng vang lên rất nhỏ tiếng bước chân, sau đó cửa phòng của hắn liền bị gõ vang. "Công tử, là ta, Tiểu Âm." Chương 136. Khí linh Mạc Kinh Trần nghe được Tiểu Âm khẽ nói, "Hơi khiêu mi, vào đi." Hắn cũng là không nghĩ tới đối phương như thế chủ động, không khỏi suy đoán, có thể hay không thật sự là Cố Diệu an bài đối phương tới. Mạc Kinh Trần sao có thể nghĩ đến Tiểu Âm là tự nguyện, thôn này bên trong nữ hải tử đều là tương đối to gan, không phải nào có nhiều như vậy chui đống cỏ khô. Tiểu Âm nhẹ nhàng mở cửa phòng, sau đó đi đến, lại là nhìn trong viện một chút, liền vội vàng khép cửa phòng lại. Sau đó mới đi gần Mạc Kinh Trần, "Công tử, đêm đã khuya, Tiểu Âm tới là, nhìn xem ngươi có gì cần." Nàng vốn là muốn đợi trong phòng, nhưng nằm xuống về sau, trong đầu tất cả đều là thân ảnh của đối phương. Lại thêm, hôm nay cầu phúc, thôn bọn họ dài đã hạ lệnh ban đêm tất cả mọi người muốn đợi trong phòng, không cho phép bên ngoài đi lại. Trong viện cơ bản sẽ không có người nhìn xem, nàng lúc này mới lặng lẽ đi tới Mạc Khinh Trần bên này. Mạc Khinh Trần gặp Tiểu Âm nhăn nhó đứng ở một bên, đưa tay đem đối phương kéo đến trong ngực. "Có hay không cái gì cần đều được sao?" Tiểu Âm đem đầu tựa ở Mạc Khinh Trần đầu vai, "Ân, đều được." Mạc Khinh Trần đưa tay vươn hướng đối phương dây thắt lưng, chậm rãi giải khai, nhẹ nhàng kéo một phát đối phương phần bụng quần áo, bề ngoài áo liền từ đầu vai tuột xuống. Sau đó, ma chảo liền thuận đối phương áo lót bên cạnh dò xét đi vào. "Vậy tối nay ngươi ngay ở chỗ này bồi ta thế nào?" Tiểu Âm nắm ở Mạc Khinh Trần cổ, ngâm khẽ nói, "Tiểu Âm chỉ có thể bồi công tử đến sau nửa đêm, trước gừng đông sáng liền phải trở về." Nàng nói xong lại là nói bổ sung, "Tiểu Âm là bụng trông tới, như trước khi trời sáng không quay về sẽ bị phát hiện." Mạc Khinh Trần ôm Tiểu Âm đi hướng giường, vụ trộm quấn đi ra chỉ vì cùng ta hẹn hò, xem ra ta phải hảo hảo yêu thương ngươi. Nó đang lúc nói chuyện, đem đối phương đặt ở trên giường, cũng đem ma chảo đặt ở đối phương hạ thân chất tơ quần áo bên trên. "Ta cần phải cầm xuống nó." "Công tử." Tiểu Âm nguyện ý. Mạc Khinh Trần cũng không có khách khí nữa, lột xuống đối phương áo lót, đem đối phương nhìn cái rõ ràng. Tiểu Âm thì là e lệ không dám nhìn đối phương, còn lại chỉ xem đến đối phương túi người hôn hướng nàng, liền cũng quay đầu nên đón tiếp lấy. Nhưng mà, Mạc Khinh Trần cái hôn này cũng không rơi xuống, mà là tại hai người bờ môi sắp đụng vào lúc, nhẹ nhàng thổi một khí. Sau đó, Tiểu Âm liền hôn mê bất tỉnh. Mạc Khinh Trần lắc đầu, đem chăn trùm lên Tiểu Âm trên thân, "Ngươi tốt nhất ngủ một giấc, ta còn có việc cũng không thể giúp ngươi." Mạc Khinh Trần nói xong, mắt nhìn nô lên lều vải, lắc đầu, "Ngươi tốt xấu lựa chọn thời gian có được hay không? Đêm nay chúng ta còn có đại sự muốn làm đâu. Chờ về đến về sau, ta lại chơi vui có được hay không?" Hắn đương nhiên muốn hiện tại liền muốn Tiểu Âm, nhưng chờ hắn làm xong việc, cái kia đều tới khi nào? Mạc Khinh Trần trấn an được nhị đệ về sau, liền rón rén rời khỏi phòng. Cho dù là rời đi Cố Diệu phủ trạch, đi xuyên qua trong thôn lúc, cũng không đụng phải người nào. Hắn toàn thân áo đen, trong bóng đêm chậm rãi tiến lên, mặc dù bước chân rất nhẹ, nhưng ở trống trải không người thôn trên đường vẫn là truyền ra sàn sạt tiếng bước chân, thậm chí còn có rất nhỏ hồi âm. Mạc Khinh Trần gặp đây, thở dài, cái này giống như là sớm cho ta đem chướng ngại thành trừ bình thường, Cố Diệu quả nhiên là muốn cho ta đi tòa kia miếu a. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn an tâm không ít. Đã Cố Diệu muốn cho hắn đi trong miếu chịu chết, liền không khả năng phái người quấy nhiều hắn. Vậy tối nay Tiểu Âm đi tìm hắn, cũng chỉ có thể muốn đi hiến thân. Mạc Khinh Trần vừa nghĩ đến đây, bước nhanh hơn, lại không luận Tiểu Âm có phải hay không đến hiến thân, hắn trước tiên cần phải đi trong miếu nhìn xem mới được. Sau đó không lâu, Mạc Khinh Trần đi vào phía sau thôn, phía trước là một cái có 3-4 trượng cao sườn núi nhỏ, ở giữa có đầu tảng đá đắp lên đường đá. Trên đường lưu lại tờ giấy màu vàng cùng cầu phúc sử dụng lá bùa, bên đường còn cắm dùng cảnh cùng các loại trang giấy làm linh phiên tại trong gió đêm xoạt xoạt rung động. Mạc Khinh Trần đi từ từ bên trên con đường bằng đá, cảnh giác nhìn xem xung quanh. Hắn đi vào cửa miếu, gặp toàn bộ miếu cũng không lớn, cửa miếu cũng giống là dân chúng tầm thường nhà đại môn. Trên cửa có một chút đặc thù vết sắc đường vân, có thuốc màu thuận đường vân cuối cùng chảy xuống, như là vừa mới mô tả còn chưa làm. Chỉ bất quá cái kia thuốc màu tại cái này trong đêm khuya, càng xem càng giống là màu tươi, vẹn vẹn nhìn xem, đã cảm thấy khiếp người. Mạc Khinh Trần không có đi cửa chính, từ bên cạnh tường viện lật ra đi vào. Tiếp theo, hắn cẩn thận đi hướng miếu thờ chính giữa đại đường. Mạc Khinh Trần đang muốn đưa tay đẩy cửa, chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng, đại đường môn ứng thanh mà mở. Sau đó Mạc Khinh Trần chỉ thấy một nữ tử pho tượng đứng ở trong đó, cùng Cố Diệu trong viện chính đường bên trong chân dung khuôn mặt hoàn toàn nhất trí. Mạc Khinh Trần nhìn xem tự động mở ra đại môn, trong lòng liền một cái ý nghĩ, đây chính là gậy ông đập lưng ông sao? Bất quá, hắn không có do dự, đi thẳng vào, trước khi tới, hắn liền đã có đại khái kế hoạch. Nhưng mà, Mạc Khinh Trần mới vừa vào cửa, cửa phòng lập tức quan bế, pho tượng kia cũng phóng xuất ra một đạo bạch sắc quang mang. Mạc Khinh Trần sờ lên thắt lưng của mình, phù quang lập tức bị nó rút ra. Mà pho tượng kia phía trên quang mang cũng càng ngày càng mạnh, tiếp lấy một thanh trường đao từ pho tượng trong cơ thể chậm rãi xông ra. Nó thân đao thẳng tắp, dài 3 thước, rộng gần tấc, hiện lên màu lam, chuôi đao khắc họa phù văn, có màu trắng quang mang lưu chuyển trong đó. Mạc Khinh Trần nhìn xem trường đao, trong ánh mắt tràn đầy vẻ vui thích, vật trước mắt tất nhiên là Cửu Tiêu Chiếu Minh Du không thể nghi ngờ. Cũng liền tại lúc này, một đạo giọng nữ vang lên. "Ngươi không phải Cố gia người, lại dám xông vào nhập lãnh địa của ta, chịu chết đi." Vừa mới nói xong, trường đao thân đao cũng bắt đầu lóe ra màu trắng quang mang, liền ngay cả toàn bộ đại điện cũng bắt đầu có chút lắc lư. Mạc Khinh Trần nghe vậy, giật nảy mình, thanh âm kia rõ ràng là từ trên trường đao phát ra. Hắn cũng là có chút chấn kinh, nghĩ thầm, trường đao nói chuyện, đây là khí linh. Trong tay hắn thiên phẩm, thánh phẩm linh bảo đều không có chức năng này, cái này có thể nói chuyện kém thế nào đi nữa cũng phải là tiên phẩm a. Mạc Khinh Trần không kịp nghĩ nhiều, lập tức quỳ xuống, tiền bối bất giận, tiểu nhân là Cố gia về sau a. Mạc Khinh Trần lời này vừa ra, cái kia vốn là có chút bạo động trường đao cứ thế tại trong cung điện. Vài giây sau, trường đao lần nữa bộc phát ra càng thêm quang mang mấy liệt, mà đại điện cũng càng thêm không bình tĩnh lên, gần như muốn đổ sụp. Ta ghét nhất người khác gạt ta, ngươi cho rằng ta không biết ngươi họ chớ? Nếu không phải thấy các ngươi còn nhỏ, tu lại thấp, đã sớm để cho các ngươi hồn phi phách tán. Mạc Khinh Trần giật mình, như thế nói đến, mấy người bọn họ tiến vào nơi này sau liền bị cái này linh bảo theo dõi. Nguyên bản hắn đối nguyên chủ không hảo hảo tu luyện rất có phê bình kín đáo, nhưng lúc này đây hắn thật là có chút may mắn. Ai mẹ nó nói tu vi không cao không có chỗ tốt. Sau đó, hắn cũng làm vội vàng nói, tiền bối tỷ tỷ, ta thật sự là Cố gia tử đệ, ta nhưng đối với thiên đại thể. Thanh âm kia lại lần nữa vang lên, đừng muốn nói bậy, trên người ngươi căn bản không có Cố gia huyết mạch khí tức, tuyệt đối không khả năng là Cố gia về sau. Chương 137. Chứng cứ Mạc Khinh Trần nghe nói như thế, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, tỷ tỷ, còn xin nghe ta giải thích vài câu như thế nào. Thanh âm kia nói ra, có thể, ngươi nếu là dám can đảm gạt ta, ta tất nhiên đưa ngươi diện sát ở đây. Ta tuyệt đối không dám nói láo, thỉnh cho phép ta bình phục lại tâm thần. Cho ngươi 10 hơi thời gian. Mạc Khinh Trần kế hoạch ban đầu là sau khi đi vào các loại linh bảo sau khi xuất hiện, hắn lần đầu tiên tới gần, đem linh bảo nắm trong tay, cũng thu vào hệ thống kho hàng. Có chút thương vân giáp tại, cho dù ngoài ý muốn nổi lên bản thân bị trọng thương, hắn cũng có thể phục dụng tiên phẩm đan dược, lập tức đẩy máu phục sinh. Chỉ cần linh bảo đến hắn trong kho hàng, vậy hắn có thể từ từ suy nghĩ biện pháp thu phục linh bảo. Nhưng bây giờ, hắn kế hoạch ban đầu rõ ràng là không được. Cái này linh bảo có được khí linh, hắn tại không cách nào vận dụng tu vi tình huống dưới, muốn tới gần linh bảo, nhất định là không thể nào. Mạc Khinh Trần nghĩ nghĩ, bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào lắc lư. Liền tại lúc này, giọng nữ kia vang lên lần nữa, ngươi xong chưa? Mạc Khinh Trần nghe vậy, vội vàng nói, tốt, tốt. Tiền bối tỷ tỷ, ta đúng là Cố gia về sau, chỉ bất quá ta không phải ở chỗ này ra đời, ta là từ ngoại giới tiến vào nơi này. Giọng nữ kia nói ra, không có khả năng, năm đó Cố gia bị diệt, còn lại người toàn bộ tiến nhập nơi này. Tỷ tỷ, ngươi xác định các ngươi bị đưa đi về sau, Cố gia người tất cả đều chết sao? Cái này, năm đó Cố gia những người kia tuyệt đối không khả năng sống sót. Tỷ tỷ, ngươi có chỗ không biết, ta tổ tiên là năm đó Cố gia gia chủ con riêng, một mực lưu lạc bên ngoài, mai danh nhận tích, mới lấy may mắn còn sống sót. Nhưng trên người ngươi cũng không Cố gia huyết mạch khí tức. Mạc Khinh Trần gặp trên trường đao quang mang đã tối xuống, hơi nhẹ nhàng thở ra. Tỷ tỷ, từ Cố gia bị diệt đến bây giờ, đã trải qua bao nhiêu năm? Sinh hoạt ở nơi này Cố gia người, đó là cùng đồng tộc thành hôn, huyết mạch đương nhiên sẽ không có biến hóa gì lớn. Nhưng chúng ta bên ngoài cái này một nhóm người, cùng người khác kết hợp, qua nhiều năm như thế, trên người chúng ta huyết mạch sớm đã mỏng manh không chịu nổi. Đủ loại biến hóa phía dưới, chỗ đó còn có thể dò xét trên người ta huyết mạch. Trên trường đao quang mang dần dần ảm đạm, sau đó lưỡi đao tại quang mang lưu chuyển phía dưới biến thành một thiếu nữ. Thiếu nữ một thân màu lam quần áo, chỉ nhìn một cách đơn thuần nó khuôn mặt cũng bất quá là 15-16 tuổi tiểu cô nương, một mặt điềm mị chi tướng, lại tràn đầy vẻ lạnh lùng. Nó nhìn xem Mạc Khinh Trần, lên tiếng nói, ngươi nói có chút đạo lý. Mạc Khinh Trần cũng là thử quỳ tới gần đối phương hai bước, tỷ tỷ, ngươi thật là dễ nhìn. Thiếu nữ nghe vậy, đầu hơi nhếch lên một chút, thử, đó là đương nhiên. Mạc Khinh Trần chuyển biến tốt lời nói thấy hiệu quả, âm thầm cười cười, hắn bây giờ cách thiếu nữ cũng liền nửa trượng, nếu là có thể đón thêm gần một chút, vậy hắn liền có thể trực tiếp đi đưa tay bắt cổ chân của đối phương. Bất quá, cái này có chút mạo hiểm, hắn vẫn phải làm cho đối phương buông lòng cảnh giác mới được. Tỷ tỷ, ta ngươi xưng hô như thế nào a? Chủ nhân một mực gọi ta Tiểu Du. Tiểu Du tỷ tỷ, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi đẹp mắt như vậy nữ hài tử, ta có thể lại tới gần chút nhìn xem ngươi sao? Tiểu Du nghe nói như thế, cười dưới, sau đó làm ra hung ác biểu lộ, đừng tưởng rằng nói tốt liền có thể lừa dối qua quan. Mặc dù ngươi nói sự tình có khả năng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ngươi chính là Cố gia tử đệ. Nếu là ngươi không thể xuất ra ngươi là Cố gia tử đệ chứng cứ, ta trước hết đem ngươi đầu kia bắp chân chặt đi xuống. Tiểu Du đang lúc nói chuyện, tùy ý huy động xuống tay, tiếp theo liền thấy một đạo bạch quang từ nó trên tay lóe ra, đánh vào trên mặt đất. Mạc Khinh Trần trước người trên sàn nhà trong nháy mắt nhiều hơn một đạo cực kỳ dài nhỏ lỗ hổng, nhưng chiều sâu lại là tiếp cận một trượng. Cái này bị hù Mạc Khinh Trần đội vàng lui sau một chút, sợ đối phương cho hắn tiểu đệ đến một cái. Tiểu Du lại là nói bổ sung, đừng tưởng rằng trên người ngươi có kiện thánh phẩm trung đẳng nhuyễn giáp liền có thể bảo vệ tốt công kích của ta, nhanh lên thành thật khai báo. Mạc Khinh Trần mặc dù sợ sệt, nhưng trước đó liền đã nghĩ kỹ đối sách. Hắn đem viên kia tiên phẩm đan dược đem ra, tỉ tỉ, đan dược này ngươi cũng không lạ lẫm a. Đây là đoạn hồn chuyển phách diễn sinh đan, Tiểu Du đang lúc nói chuyện, đã là đưa tay ra. Đan dược lập tức bị nó thu hút tới trong tay. Nàng xem thấy trong tay đan dược, sắc mặt lập tức đau thương. Mạc Khinh Trần từ từ tiếp cận đối phương, nhưng sau một khắc Tiểu Du lập tức nhìn về phía hắn, hắn cũng là không thể không ngừng lại. Tiểu Du hỏi, ngươi từ chỗ nào lấy được đan dược? Mạc Khinh Trần nói ra, tỷ tỷ, đan dược này là năm đó gia chủ tự mình cho cái kia con riêng, cũng chính là cho tổ thượng của ta. Về sau đan dược này liền thành chúng ta bảo vật gia truyền, một mực tồn tại đến nay. Tiểu Du trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, nhưng ta chưa từng nghe chủ nhân nói qua đem đan dược để lại cho Cố gia người. Mạc Khinh Trần nói ra, tỷ tỷ, cái này sẽ đan dược lưu cho gia tộc người, là chuyện rất bình thường, cũng không cần cố ý cáo chi a. Tiểu Du nghe vậy nhẹ gật đầu, nàng cũng không phải cảm thấy Mạc Khinh Trần lời này có đạo lý, mà là muốn có được loại đan dược này, chỉ có thể từ chủ nhân của nàng Cố Minh Du thu hồi được. Mạc Khinh Trần thấy đối phương đã là tin hơn phân nửa, quyết định lại lừa gạt đối phương một lần, dù sao hắn còn không biết rời đi nơi này phương pháp. Kết quả là, hắn hắng giọng một cái, tiếp tục nói, "Tỷ tỷ, ngươi nếu không tin, ta còn có một cái chứng cứ." Tiểu Du nghe vậy, lập tức nói ra, "Chứng cứ gì? Nhanh lấy ra." "Chính là ta tổ tiên chế gia phổ, chỉ bất quá gia phổ tại thế giới bên ngoài." Mạc Khinh Trần nói xong, liền mong đợi nhìn về phía đối phương. "Gia phổ có thể chứng minh cái gì?" "Gia phổ phía trên ghi chép chuyện năm đó, tỷ tỷ chỉ cần điều tra gia phổ là thật hay giả tự nhiên không khó phân biệt. Như thế ngược lại là có thể đi, nhưng chức trách của ta là thủ hộ những này cố gia hậu bối, thẳng đến chọn lựa gia hợp cách người thừa kế, sao có thể tùy tiện rời đi nơi này?" Mạc Khinh Trần thở dài, "Tỷ tỷ, ngài ở chỗ này đã nhiều năm như vậy, lại chưa từng có một cái hợp cách cố gia người xuất hiện. Ngài tiếp tục khổ thủ tại chỗ này không có ý nghĩa, chẳng đi bên ngoài nhìn xem." Tiểu Du ngưng lông mày nói, "Đi bên ngoài nhìn xem." "Đúng a?" Mạc Khinh Trần nói ra, "Chúng ta bên ngoài cố gia tử đệ cũng không ít, có lẽ trong đó có thể phù hợp yêu cầu người. Cho dù chúng ta bên ngoài cố gia tử đệ vẫn như cũng không thể để cho tỷ tỷ hài lòng, tỷ tỷ còn có thể lại trở lại nơi này mà." Tiểu Du nhẹ gật đầu, "Ngươi nói cũng là có đạo lý." Mạc Khinh Trần thở dài, "Chỉ tiếc, ta còn không biết rời đi phương pháp, chúng ta bây giờ còn không cách nào rời đi." Tiểu Du lắc đầu, nói ra, "Ngươi cũng không cần biết phương pháp, chỉ cần ta nghĩ, tùy thời có thể mang ngươi rời đi nơi này. Ta bản thân liền là có không gian thuộc tính linh bảo, nếu không sao có thể mở ra mảnh này ngăn cách không gian." GS, đã ký tác, mỗi ngày tác đăng 2C. Mình cũng có đăng những hình ảnh nhân vật mà chính tác giả đăng, các bạn có thể vào phần hình ảnh trên web để xem chương 138. Nhiệm vụ hoàn thành. Mạc Khinh Trần nghe được Tiểu Du lời nói, trên mặt có sợ hãi lẫn vui mừng, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Tiểu Du nói ra, "Chúng ta bây giờ liền ra ngoài nhìn giá phả." Mạc Khinh Trần tự nhiên rất là mừng rỡ, bất quá cũng là nghĩ đến một vấn đề khác. Tiểu Du bị hắn mang đi, cái kia cố gia thôn liền không có người bảo vệ, đến lúc đó lại có người xuống tới, mấy cái này thôn dân chẳng phải nguy hiểm sao? Mặc dù không thân chẳng quen, nhưng hắn đều đem trong thôn lớn nhất cơ duyên cho lắc lư tới tay, cũng nên vì những thôn dân này an toàn suy tính một chút. Mạc Khinh Trần nói ra, "Tỷ tỷ, chúng ta không làm chút chuẩn bị, cứ như vậy rời đi thôn, nếu là có người xấu tiến đến nhưng làm sao bây giờ?" Thiếu nữ nói ra, "Không cần lo lắng, các ngươi có thể đi vào đơn thuần trùng hợp. Mảnh không gian này vốn chính là từ nàng sáng tạo mà ra, nàng tự thân cùng ngoại giới không gian có một chỗ điểm kết nối chỗ. Lại, chỗ này điểm kết nối là tùy thời phát sinh biến hóa. Mạc Khinh Trần bọn người có thể đi vào, hoàn toàn là vận khí quá tốt, vừa lúc đụng phải chỗ kia tiết điểm mà thôi. Mà đợi nàng vừa rời đi, cái này điểm kết nối cũng liền không có, ngoại nhân không biết vị trí cụ thể, thì càng không cách nào tiến đến. Chỉ có chờ nàng trở lại lúc, điểm kết nối mới có thể xuất hiện lần nữa." Mạc Khinh Trần nghe qua Tiểu Du sau khi giải thích, triệt để yên tâm, lại là thử hỏi, "Tỷ tỷ, ta mấy vị kia đồng bạn, có thể hay không cùng một chỗ mang đi ra ngoài?" Tiểu Du lắc đầu, "Cái này không được, bọn hắn vừa đi ra ngoài, ta ở chỗ này tin tức chẳng phải bại lộ." Mạc Khinh Trần nói ra, "Tỷ tỷ, bọn hắn cũng không phải là cố gia người, căn bản cũng không biết ngài ở chỗ này à." "Vậy cũng không được, bọn hắn biết cố gia thôn sai tại, một khi nói ra, khả năng liền sẽ bị người đoán được." "Tỷ tỷ, ngài quá lo lắng, sự tình qua đi lâu như vậy, ngoại giới người cũng rất khó liên tưởng đến cố gia thôn liền là năm đó Cố Minh Du tiên tổ hậu bối à." "Ân." Tiểu Du nghe vậy, có chút do dự. Mạc Khinh Trần gặp đây, tiếp tục nói, "Lại nói, cho dù ngoại giới người biết, cũng vô pháp đi vào nơi này. Cho dù thực sự có người vận khí tốt tiến đến, có tỷ tỷ ở đây, bọn hắn có thể nhấc lên cái gì sóng gió?" Tiểu Du nhẹ gật đầu, "Vậy được rồi, trước đi tìm bọn họ, sau đó ta mang các ngươi ra ngoài." Mạc Khinh Trần cười cười, "Rốt cục làm xong. Tỷ tỷ, ngươi về sau liền trốn ở trong thân thể ta a, miễn cho sau khi rời khỏi đây, bị người phát hiện hành tung của ngươi." Tiểu Du nhẹ gật đầu, "Cái này không có vấn đề." Nó lúc đầu cũng có ý tứ này, nói xong thân thể phóng xuất ra hào quang màu xanh lam, sau đó hóa thành trường đao, tan vào Mạc Khinh Trần trong thân thể. Mạc Khinh Trần trong lòng vô cùng kích động, hiện tại chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem cái này đại bảo bối thu vào hệ thống kho hàng bên trong. Nếu không phải hắn rời đi nơi này vẫn phải dựa vào đối phương, hắn chỗ đó còn có thể nhịn ở. Tiểu Du thanh âm tại Mạc Khinh Trần trong đầu vang lên, "Ngươi nhịp tim thật nhanh a." Mạc Khinh Trần bình phục hạ tâm thần, rốt cục có thể đi ra ngoài, khó tránh khỏi có chút vui vẻ mà. Hắn nói chuyện ở giữa, cũng là rời đi miếu thờ, hướng về cửa thôn mà đi. Bất quá, nửa đường thời điểm, hắn vẫn là ngừng lại, lại hướng Cố Diệu phủ trạch mà đi. Hắn cái này một dưới sự kích động, kém chút đem Tiểu Âm bên, đối phương còn tại hắn chỗ ở trong phòng khách đâu. Mạc Khinh Trần nghĩ đến hai người mặc dù không có tính thực chất quan hệ, nhưng dầu gì cũng có tiếp xúc gia thịt. Lại nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, hắn cũng không thể mặc kệ đối phương. Tiểu Du thanh âm xuất hiện lần nữa, "Làm sao không đi?" Mạc Khinh Trần nghe vậy, nghĩ thầm hắn cũng không có gấp gáp, cái này khí linh gấp cái thứ đồ gì, chờ rời đi nơi này, hắn đã thu đối phương. Bất quá, hắn vào lúc này còn không dám đắc tội đối phương. "Tỷ tỷ, ngươi biết, ta còn có vị hồng nhan chi kỷ ở chỗ này. Ta thân là cố gia về sau, sao có thể làm người vô tình vô nghĩa?" Tiểu Du nghe nói như thế, "Ân, ngươi nói không sai. Chủ nhân cũng là bởi vì có tình có nghĩa, tài năng sáng tạo đại lục mạnh nhất Cửu Tiêu Vân Lâu." Mạc Khinh Trần nói ra, "Tỷ tỷ, ta không hiểu rõ lắm gia tổ sự tình, nàng năm đó là phá giới phi thăng a." Tiểu Du chỉ là ân âm thanh. Mạc Khinh Trần cảm giác tâm tình đối phương có chút xa xút, liền không có tiếp tục hỏi. Hắn về đến phòng, nhấc lên chăn mền, chỉ thấy Tiểu Âm vẫn còn đang hôn mê bên trong. Đối phương tiểu nhuận tại dưới ánh đèn lờ mờ phá lệ mê người. Đặc biệt là đối phương lúc này liền ghé vào trên giường, lại không đến mảnh vải, cái kia tiểu bệnh lên ở giữa càng là có chút vô hạn sức hấp dẫn. Mạc Khinh Trần nhìn xem một màn này vậy dĩ nhiên là dựng lên ngón tay cái. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, sau đó cũng là không khỏi đưa tay vuốt ve tại tiểu bình lên. Mọc nước ra thịt, non mềm xúc cảm, thật sự là để hắn không nghĩ buông tay. Tiểu Du tự nhiên biết Mạc Khinh Trần đang làm gì, nói ra, "Ngươi, Hạ Lưu." Mạc Khinh Trần thở dài, "Tỷ tỷ, nam nữ hoan ái đây là nhân chi thường tình." Hắn nói chuyện lúc, tay kia cũng đã là vây quanh lương tâm bên trên. Có lẽ là kỳ lực đường hơi lớn, Tiểu Âm tỉnh lại. Nó mệt mỏi nhìn về phía Mạc Khinh Trần, "Công tử, ta đây là thế nào?" Mạc Khinh Trần đem đối phương ôm vào trong lòng, dỗ dành lấy đối phương ngực, "Ngươi vừa mới ngủ thiết đi." Tiểu Âm nhẹ nhàng giữ chặt Mạc Khinh Trần thủ đoạn, "Công tử, cái kia vừa mới chúng ta có hay không?" Nàng mặc dù không có kinh nghiệm gì, nhưng cũng nghe người ta nói qua sơ trải qua lúc lại tương đối thống khổ, nhưng này lại nàng chỉ cảm giác có chút choáng đầu mà thôi. Mạc Khinh Trần lắc đầu, "Còn không có." Tiểu Âm nghe vậy, thân thể run lên, "Công tử, ngươi có phải hay không ghét bỏ Tiểu Âm?" Mạc Khinh Trần lần nữa lắc đầu, "Làm sao lại? Công tử kia vì sao? Ta chuẩn bị rời đi nơi này, nhưng ta hiện tại không có cách nào mang người cùng đi." "Rời đi?" Tiểu Âm nói xong trong mắt nhiều một tia mất mát, lập tức liền lại vừa cười vừa nói, "Công tử có rời đi nơi này phương pháp, chúc mừng công tử." Mạc Khinh Trần thở dài, Tiểu Âm là cái người sống, hắn không có cách nào thu lại, một khi mang đi ra ngoài, cái kia tất nhiên là không đạt được. Nếu là Cố gia thôn sự tình truyền ra, cái kia Tiểu Âm còn không phải bị tông môn người cho trộm tới bức cung. Mạc Khinh Trần đành phải nói ra, "Không phải ta không muốn mang lấy ngươi, mà là bên ngoài quá mức nguy hiểm, ta không gánh nổi ngươi." Tiểu Âm lắc đầu, nói ra, "Công tử có thể ra ngoài liền tốt." Lập tức liền đưa tay vuốt đối phương quần áo. Mạc Khinh Trần một tay ôm lấy đối phương vòng eo, một tay sở lấy lương tâm, căn bản đẳng không xuất thủ đến ngăn cản đối phương. Hắn cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể mắt nhìn đối phương đem hắn phóng thích ra ngoài. "Tiểu Âm, ngươi làm cái gì vậy? Công tử ngươi muốn ta đi?" "Cái này..." Mạc Khinh Trần nội tâm là cự tuyệt. Hắn lúc đầu dự định là chờ lần sau lại đến lúc, mang Tiểu Âm cùng rời đi, nếu là đối phương nguyện ý bất quá, còn chưa chờ hắn nói chuyện, Tiểu Âm liền hôn hướng hắn, càng là đang run giọng bên trong bao lại hắn. Mạc Khinh Trần đáp lại đối phương hôn, cái này hắn thật sự là cự tuyệt không được. Sau nửa canh giờ, "Chúc mừng chủ ký sinh kích hoạt một tờ đồ lục, ban thưởng đã cấp cho. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành hết thảy phúc lợi nhiệm vụ, ban thưởng đã cấp cho." Chương 139. Rời đi, Mạc Khinh Trần nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, âm thầm vui mừng. Tiểu Âm nút ở Mạc Khinh Trần trong ngực, "Công phu quân, ngươi còn biết trở về sao?" Mạc Khinh Trần nói ra, "Ta vốn là muốn nói với ngươi, ta về sau còn biết trở về, nếu như ngươi nguyện ý, đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi rời đi." Tiểu Âm sửng sốt một chút, nàng lúc đầu coi là đối phương sẽ không trở về, mới nghĩ đến cùng đối phương lưu lại chút hồi ức, tốt nhất là lưu lại đứa bé. Cái kia cho dù đối phương không trở về, cũng sẽ có hải tử bồi tiếp nàng. Cái kia phu quân lúc nào trở về? Mạc Khinh Trần lắc đầu, không quá xác định, đoán chừng phải các loại mấy tháng, các loại chuẩn bị sẵn sàng, bên ngoài lại không nguy hiểm gì lúc, ta sẽ tới đón ngươi. Tiểu Âm nghe vậy, ôm chặt Mạc Khinh Trần cánh tay, "Vậy ta chờ ngươi, ngươi nhất định phải tới." Hai người một trận thân mật cùng nhau. Mạc Khinh Trần đem Tiểu Âm lặng lẽ đưa trở về phòng, lẫn nhau cáo biệt về sau, rời đi Cố Diệu Trạch viện, một đường đi tới cửa thôn. Bọn thủ vệ nhìn thấy Mạc Khinh Trần, lập tức khẩn trương lên. Làm sao bây giờ? Muốn hay không ngăn lại hắn? Này làm sao cản, nhanh đi thông tri lão thái gia. Sau đó một người trong đó liền đi hướng Mạc Khinh Trần, cung kính nói, "Quý khách, đã trễ thế như vậy, ngài đây là muốn ra ngoài?" Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, "Nhà ta thê tử một người bên ngoài, ta thực sự không yên lòng, phải đi đem nàng tìm trở về." Người kia nghe vậy, vừa cười vừa nói, "Hẳn là, hẳn là. Chỉ là, cái này cánh rừng khá lớn, dãy núi bên kia đường ban đêm càng là khó đi. Còn xin quý khách chờ một lát, chúng ta cái này tập hợp nhân mã, đến lúc đó cùng đi ra tìm kiếm, cũng an toàn một chút." Mạc Khinh Trần tiếp tục hướng phía trước, "Cái này thì không cần." Người kia gặp đây, cũng là kiên trì nói ra, "Quý khách, chúng ta đã thông tri lão thái gia, ngài nhìn có phải hay không đầu tiên chờ chút đã hắn?" "Không đợi, đã trễ thế như vậy, liền không nên quấy rầy lão nhân gia ông ta." Thế nhưng là, Mạc Khinh Trần khoảng cách cổng cũng liền không đến hai trượng chi địa, rút ra phù quang, trực tiếp hướng về phía trước. "Không nhưng nhị gì hết, ngươi nếu là không muốn củng cố Viêm một cái hạ tràng, cái kia tốt nhất đừng ngăn cản ta." Người kia lui về phía sau mấy bước, "Quý khách hiểu lầm, chúng ta làm sao dám ngăn đón ngươi? Chỉ là lão thái gia đã thông báo, phải tất yếu cam đoan an toàn của ngài. Ngươi muộn như vậy một người ra ngoài, nếu là xảy ra chuyện, chúng ta không tiện bàn giao a." Mạc Khinh Trần bước chân chưa ngừng, chậm rãi hướng về phía trước. "Là muốn cả ta, vẫn là lo lắng an toàn của ta, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, ta hiện tại muốn đi ra ngoài, ai cả ta, ta kiếm này liền bổ về phía ai." Một đám thủ vệ nghe nói như thế, cũng đành phải lui qua một bên. Mạc Khinh Trần cười cười, tại cả đám nhìn soi mói rời đi thôn, đi vào cánh rừng bên trong. Mà lúc này Cố Diệu mới vội vàng đuổi tới cửa thôn, "Người đâu?" "Lão thái gia, người đã tiến vào rừng." "Đáng giận." Cố Diệu ánh mắt một lạnh, nhưng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Hắn đêm qua liền phân phó người trong thôn, ngoại trừ cổng thủ vệ, những người khác không được đi ra ngoài thật tốt chiếu cố trong phòng. Vì chính là để Mạc Khinh Trần có thể cực kỳ thuận lợi đi thôn hậu phương miếu thờ. Đối phương không phải Cố gia thôn người, đi vào miếu thờ tất nhiên sẽ mất mạng. Nhưng đối phương lại là chọn rời đi thôn, cái này không nên a. Cố Diệu nhìn xem cánh rừng phương hướng, chẳng lẽ bọn hắn không muốn ra ngoài? Thủ vệ kia nhìn về phía Cố Diệu, "Lão thái gia, bọn họ có phải hay không có đi ra biện pháp?" Cố Diệu lắc đầu, "Không có khả năng." Hắn xem như thôn trưởng, tự nhiên biết như thế nào rời đi phương pháp ngay tại miếu thờ bên trong, còn nhất định phải đạt được cửu tiêu chiếu minh du tán thành mới được. Hắn nghĩ tới chỗ này về sau, biểu lộ lại buông lòng xuống. Bọn hắn sớm muộn còn biết trở về, các ngươi trông coi liền là. Cố Diệu nói xong quay người hướng trong thôn mà đi, hắn muốn đi gặp Cố Huy. Hắn biết Mạc Khinh Trần ban ngày đi gặp qua Cố Huy, hắn cảm thấy Mạc Khinh Trần không có đi miếu thờ, ngược lại chọn rời đi thôn cùng Cố Huy có quan hệ. Một bên khác, Mạc Khinh Trần đã cùng Cung Tiến bọn người tụ hợp. Cung Tiến gặp Mạc Khinh Trần vô sự, nhẹ nhàng thở ra, vốn là muốn tiến lên, nhưng nghĩ tới còn có cái khác người tại, liền cũng đã ngừng lại bước chân. Dương Phấn thì là nói ra, "Sư Minh, còn tốt ngươi bình an trở về, ta cùng Nguyễn sư đệ đều dự định đêm mai xông vào." Mạc Khinh Trần nói ra, "Những thôn dân kia cầu phúc về sau, không bị cho phép ra ngoài, ta lúc này mới mượn cơ hội an toàn đi ra." Nguyễn Tiên Phong thì là nói ra, "Vậy bây giờ chúng ta còn có vào hay không trong thôn a?" Mạc Khinh Trần lắc đầu, "Trong thôn miếu ta cũng nhìn qua, chỉ cung phụng một tòa pho tượng, không có gì đặc thù. Những người kia cho dù biết phương pháp, cũng không có khả năng nói cho chúng ta biết. Còn nữa, trong thôn không thể vận dụng tu vi, chúng ta vẫn là không muốn đi vào tốt, khác từ chỗ khác nghĩ biện pháp a." Dương Phấn nhẹ gật đầu, "Nơi này khoảng cách thôn quá gần, chúng ta vẫn là đi trước cánh rừng chỗ sâu a." Mấy người lập tức xuất phát, mà Mạc Khinh Trần cũng trong bóng tối cùng Tiểu Du câu thông. "Tỷ tỷ, các loại tiến vào cánh rừng chỗ sâu, ngài liền sử dụng thần thông a?" "Có thể, nhưng tuyệt đối đừng bị bọn hắn phát hiện ngươi tại trên người của ta, bên ngoài người xấu rất nhiều, nếu như bị bọn hắn biết, tỷ tỷ có thể bình an vô sự, ta coi như nguy hiểm." "Ta biết, yên tâm đi." Sau đó không lâu, Dương Phấn nhìn xuống phụ cận, "Chúng ta đêm nay ngay ở chỗ này tạm dừng, ngày mai lại đi bốn phía dò xét." Nó vừa nói dứt lời, chỉ thấy phía trước xuất hiện ánh sáng. "Chuyện gì xảy ra?" "Cái này bạch quang cùng đưa chúng ta tiến đến quang mang không sai biệt lắm." "Hẳn là..." Còn không đợi mấy người nói mấy câu, cái kia bạch quang liền đem mấy người bao phủ. Mấy người lần nữa thấy rõ chung quanh lúc, đã xuất hiện ở một chỗ trước sơn động, mà chung quanh tràn đầy sương mù. Dương Phấn nói ra, "Đây là ngay lúc đó sơn động, chúng ta liền là từ nơi này đi vào." Cung Tiến thì là nói ra, "Ta cùng Hương Nhi không phải, chúng ta là tại núi rừng bên trong bị bạch quang đưa vào đi." Nguyễn Thiên Phong đã bắt đầu nếm thử liên hệ những người khác, quả nhiên đạt được đáp lại. Mạc Khinh Trần gặp thật trở về, rất là kinh hỉ, âm thầm đối Tiểu Du nói ra, "Tỷ tỷ, ngươi quá lợi hại." Tiểu Du thì là nói ra, "Tốt, mau dẫn ta đi xem ra phả." Mạc Khinh Trần cười cười, "Thật sự là xin lỗi tỷ tỷ." "Cái gì thật có lỗi?" Thiếu nữ nghi hoặc thời khắc, lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đưa nàng cầm giữ. Sau đó, nàng cũng cảm giác bị thu vào một chỗ không hiểu không gian bên trong. Lại, không gian này đối nàng hạn chế rất mạnh. Nàng ý thức bắt đầu dần dần mơ hồ, mặc cho nàng như thế nào phát lực cũng vô pháp đào thoát cái kia cỗ trói buộc chi lực. "Ngươi gạt ta? Ngươi đối ta làm cái gì?" Mạc Khinh Trần nói ra, "Tỷ tỷ, ta không phải cố ý lừa gạt ngươi. Ta cũng không có làm cái gì, chỉ là muốn cho tỷ tỷ một ngôi nhà thôi." "Tiểu Tặc, ngươi..." Tiểu Du còn chưa có nói xong, ý thức triệt để bị áp chế, trở nên yên lặng. Chương 140. Nữ tử che mặt kiểm chắc đến chủ ký sinh đem vô chủ chuẩn tiên phẩm linh bảo cất giữ tiến hệ thống kho hàng. Mạc Khinh Trần mở ra hệ thống kho hàng, gặp một thanh trường đao màu xanh lam đặt ở trong đó, trong lòng đại định. Bất quá, nguyên bản hắn gặp có khí linh tồn tại, còn tưởng rằng là tiên phẩm, nhưng chuẩn tiên phẩm ba chữ vẫn là để hắn hơi mất nhìn một cái dưới. Chủ ký sinh đại nhân nếu là không hài lòng, có thể đem nó thu về giá 20 triệu hệ thống điểm tích lũy. Mạc Khinh Trần nhìn xem thu về giá cả, thở dài, thật đúng là không ít ta. Thống thống luôn luôn kính nể chủ ký sinh đại nhân, cho ngươi tự nhiên là hậu đại giá. Ngài cũng nhìn qua trong hệ thống trao đổi giá cả, chuẩn tiên phẩm đồ vật, cũng liền 20 triệu hệ thống điểm tích lũy tả hữu. Thống thống lần này thế nhưng là toàn giá thu về, không là dị vãng thu về trực tiếp giảm phân nửa, đây coi như là đối chủ ký sinh đại nhân ưu đãi. Mạc Khinh Trần khinh thường nói, ngươi nha cho là ta tốt lắc lư không thành. Chủ ký sinh đại nhân, lời này của ngươi coi như thương thống thống tâm. Thống thống đối ngươi một tấm chân tình, nhưng chiêu nhặt người ta. À, cái này cựu tiêu chiếu Minh Du bên trong có Cố gia phong tồn tài nguyên, càng là có chút Cố Minh Du chuyển thừa. Cái này, cái kia Mạc Khinh Trần cười lạnh một tiếng, ngươi mẹ nó theo phổ thông chuẩn tiên phẩm thu về, còn nói là ưu đãi, thật ni không biết xấu hổ. Khục. Bị phát hiện cái gì? Khục. Thống thống ấm áp nhắc nhở, chủ ký sinh muốn luyện hóa cựu tiêu chiếu Minh Du, nhất định phải đem cựu tiêu chiếu Minh Du từ hệ thống kho hàng bên trong lấy ra, nếu không không cách nào thành công luyện hóa. Mạc Khinh Trần nhìn xem cái này nhắc nhở, càng thêm nhức đầu, hắn nghiêm trọng hoài nghi đây là hệ thống công báo tư thủ, mới thêm thiết lập. Ngươi nha, cái này không chính công đi. Chủ ký sinh đại nhân, cái này thật không liên quan thống thống sự tình, thống thống cũng không có cách nào à. Mạc Khinh Trần cầm hệ thống không có biện pháp gì, cũng chỉ có thể nhận thua, ngược lại cựu tiêu chiếu Minh Du đã tới tay, luyện hóa sự tình từ từ suy nghĩ biện pháp chính là. Hắn nghĩ tới đây, lần nữa khôi phục khuôn mặt tươi cười. Cung Tiến gặp Mạc Khinh Trần tiếu dung có chút tà ác, truyền âm hỏi, ngươi cười gì vậy? Mạc Khinh Trần trả lời, sư tỷ, lần này chúng ta là thật còn sống đi ra, chuyện ngươi đáp ứng ta cũng nên thực hiện đi. Cung Tiến nghe nói như thế, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhìn về phía nơi khác, ta không nhớ rõ. Mạc Khinh Trần cũng không để ý, không sao, đương thời cũng là tình thế nguy hiểm phía dưới nói đùa, để sư tỷ bởi vậy buồn rầu, thật sự là ta không phải. Hắn lần này đi ra ngoài đã lừa đầy buồn đầy bát, về phần Cung Tiến, nữ hài tử nhà, thẹn thùng một cái cũng là bình thường. Đối phương nếu là thật không nguyện ý, hắn cũng không có cách, rất nhiều chuyện không cưỡng cầu được, có được hắn hạnh, thất chi mạng hắn thôi. Cung Tiến nghe vậy, hơi sửng sốt một chút, nàng bất quá là có chút e lệ, cũng không có dự định nuốt lời. Đương nhiên, để nàng kinh ngạc là Mạc Khinh Trần thái độ, đối phương ban đầu ở trong thôn còn mặt dạn mày dày hơn nàng, làm sao này lại ngược lại là một bộ người khiêm tốn diễn xuất. Vào lúc này, không phải hẳn là lại cưỡng ép đi lên hôn nàng một bụng, sau đó cho nàng trói trở về làm vợ. Cung Tiến lại là nghĩ nghĩ, chớ không phải là bởi vì bọn hắn đã có thể vận dụng linh khí, cho nên đối phương sợ hãi. Nàng nghĩ tới đây, âm thầm cả giận, đồ hèn nhát. Mà Dương Phấn ba người tại cùng những người khác liên hệ về sau, đã là xác định những người khác phương vị. Bất quá, bởi vì trời còn chưa sáng, bọn hắn cũng không có ý định đi hội hợp với những người khác. Sơn động phụ cận bọn hắn không dám dừng lại, cuối cùng tại núi rừng bên trong tìm một chỗ yên lặng bãi cỏ xây dựng cơ sở tạm thời. Trong thời gian này, Cung Tiến một mực chờ đợi Mạc Khinh Trần tìm nàng, hoặc là chủ động truyền âm cho nàng, nhưng là một mực không đợi được. Nàng cũng là từ ngay từ đầu sinh khí, trở nên lòng nghi ngờ. Cung Tiến nghĩ đi nghĩ lại, trên sắc mặt liền có thêm một chút ủy khuất. Nàng mặc dù chưa cùng đối phương có loại quan hệ đó, nhưng đến cùng là bị đối phương hôn qua, sờ qua. Đối phương nói qua lời kia về sau, cơ bản liền chưa có xem nàng một chút, cái này không khỏi để nàng cảm thấy đối phương có phải là thật hay không có ý định để ý đến nàng. Cung Tiến trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, lại cúi đầu nhìn xuống tự thân. Khuôn mặt của nàng cùng dáng người đều rất tốt, đối phương rõ rệt rất ưa thích đó a. Mà Khinh Trần bên này, sở dĩ chưa chủ động tìm Cung Tiến, cũng không phải là hắn không nghĩ, mà là hắn có một kiện chuyện trọng yếu hơn cần giải quyết. Mặc dù Cửu Tiêu Chiếu Minh Du bị hắn thu vào, nhưng còn phải đợi luyện hóa về sau, kiện bảo bối này mới chính thức thuộc về hắn. Cho nên, như thế nào luyện hóa liền thành vấn đề. Cái khác linh bảo, hắn nhỏ máu tìm chút thời giờ liền có thể luyện hóa, loại này có khí linh bảo bối, cũng không phải nhỏ máu là được. Mà Khinh Trần có được hệ thống, tự nhiên là vội vàng dùng hệ thống xem xét có thể được phương pháp. Nhưng thực sự không có biện pháp gì tốt, đơn giản trực tiếp cần đại lượng hệ thống điểm tích lũy, mà phức tạp một điểm cần có đầy đủ tu vi. Cái này khiến Mạc Khinh Trần rất là khó khăn. Hắn đang nghĩ, đợi sau khi trở về, để nhà hắn Hàn Hàn luyện hóa tính toán. Nhà hắn Hàn Hàn tu vi đã đến thánh cảnh, lại thêm cái này linh bảo, tu vi cùng thực lực nhất định đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó, nhà hắn Hàn Hàn chấp trưởng Lăng Thiên kiếm tông, vậy cái này trong tông muội tử cũng không liền đều là của hắn rồi sao? Mạc Khinh Trần nghĩ tới đây, cũng liền không nóng nảy, ngược lại là bình tĩnh xuống tới. Lúc này, hắn mới nhìn hướng Cung Tiến, liền thấy đối phương con mắt có chút đỏ lên, chính xác mặt khó coi nhìn xem hắn. Nói như thế nào đây? Ánh mắt kia liền cùng nhìn phụ lòng hắn giống như, lúc nào cũng có thể rút kiếm chặt hắn. Hai người ánh mắt giao hội mấy giây. Mạc Khinh Trần thâm tình chậm rãi, mà Cung Tiến một mảnh băng lãnh. Mạc Khinh Trần cảm thấy không được, lập tức truyền âm nói, "Sư tỷ, ta..." Chỉ bất quá, nó lời còn chưa nói hết, chỉ thấy một đạo hồng quang từ Cung Tiến sau lưng sáng lên, nhanh chóng chống đỡ tại Cung Tiến trên cổ. Mạc Khinh Trần không kịp nhắc nhở, Dương Phấn ba người cũng không có phản ứng kịp. Liền ngay cả Cung Tiến cũng là cả kinh, nàng trước đó lực chú ý tất cả đều tại Mạc Khinh Trần trên thân, một điểm tâm phòng bị đều không có. Nó cảm giác được trên cổ truyền đến ý lạnh, mới phản ứng lại, dọa toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Mà lúc này, Mạc Khinh Trần mấy người cũng là thấy rõ Cung Tiến người đứng phía sau. Đó là một cái che mặt nữ tử áo đen, nữ tử một đầu màu trắng hơi cuộn tóc dài, hai vai cùng cánh tay còn có áo giáp. Mạc Khinh Trần nhìn xem người tới, trong lòng là vừa mừng vừa sợ, cái này cách ăn mặc không phải liền là hắn tiểu tức phụ Dư Khuynh Tư sao? Tức, hệ người nào? Hắn một dưới sự kích động, kém chút liền gọi tại chỗ kêu nàng dâu, còn tốt sửa lại miệng. Sau đó, lập tức xuất ra trường kiếm, nhanh lên thả ta ra sư tỷ. Ba người khác cũng là lập tức lộ ra đao kiếm. Dương Phấn mắt nhìn Mạc Khinh Trần, âm thầm thở dài, đối phương cùng Cung Tiến điểm này sự tình, bọn hắn sao có thể nhìn không ra? Chỉ bất quá, đối phương cùng Cung Tiến không nói, lại nhìn Cung Tiến biểu tình kia, bọn hắn liền biết hai người náo mâu thuẫn, cho nên bọn hắn đành phải giả bộ như không biết. Hiện tại, hắn nhìn Mạc Khinh Trần khẩn trương Cung Tiến phía dưới, cái kia nói chuyện đều không lưu loát, tự nhiên cũng là mười phần có thể hiểu được đối phương. Mấy ngày trước đó, nhà hắn Hương Nhi thụ thương thời điểm, hắn liền là như vậy bộ dáng. Chương 141. Ngươi rất dũng rất si tình a. Dương Phấn vừa nghĩ đến đây, lập tức truyền âm nói, "Sư Minh, ngươi ngàn vạn tỉnh táo, vào lúc này, chúng ta không thể chọc giận người tới. Ta đã truyền tin sư Minh bọn hắn, hiện đang nghĩ biện pháp kéo dài thời gian là được." Mạc Khinh Trần miễn cưỡng một bộ vẻ lo lắng, trên thực tế trong lòng ổn đến một nhóm, đó là tuyệt không lo lắng. Hai cái đều là hắn nàng dâu hắn sợ sệt cái gì? Chỉ bất quá, lời này không thể nói cho đối phương biết. Mà Cung Tiến bị lưỡi đao cưỡng ép, trong lòng bối rối, "Ngươi mau buông ta ra, nếu không..." Dư Khuynh Tư mắt lạnh nhìn Cung Tiến, "Nếu không như thế nào?" Mạc Khinh Trần làm bộ lo lắng nói, "Vị này áo đen tỷ tỷ, ngươi thả ta ra sư tỷ, chúng ta có việc dễ thương lượng." Cũng truyền âm nói, "Nàng dâu, ngươi đi mau, bọn hắn đã thông chi người đến đây." Dư Khuynh Tư cười cười, "À, đã dễ thương lượng, vậy chỉ dùng ngươi một mạng đổi lấy ngươi sư tỷ một mạng tốt." Dư nghiêng lời nói này xong, Cung Tiến cũng là nhìn về phía Mạc Khinh Trần. Mạc Khinh Trần giả ý suy tư, "Cái này..." Dư Khuynh Tư nói ra, "Làm sao? Không nguyện ý?" "A, quả nhiên đều là vô tình vô nghĩa hạng người." Cung Tiến trong lòng cũng là có chút thất lạc, bất quá vẫn là nói ra, "Sư đệ, ngươi không cần phải để ý đến ta." Mạc Khinh Trần thì là làm ra một phiên hạ quyết tâm dáng vẻ, "Tốt, ngươi chớ làm tổn thương sư tỷ ta, ta một mạng đổi nàng một mạng." Hắn nói xong liền đi hướng Dư Khuynh Tư cùng Cung Tiến. "Cung Tiến gặp đây, ngươi điên rồi." "Đừng tới đây." Mạc Khinh Trần cười cười, "Sư tỷ, ta nói qua, tuyệt sẽ không vứt bỏ ngươi tại không để ý, sẽ không để cho người khác tổn thương ngươi. Vốn định cùng ngươi tư thủ cả đời, hiện tại chỉ sợ nếu là không có cơ hội." Cung Tiến khẽ giật mình, trong lòng hối hận không thôi, nàng trước đó còn sinh đối phương khí, đảo mắt đối phương liền muốn lấy mạng cứu nàng. Bất quá, dưới mắt không phải tự hỏi những này thời điểm. Nàng vẫn phải ngăn cản Mạc Khinh Trần mới được, "Ta tin ngươi, nhưng ngươi không thể tin nàng. Ma đạo người, từ trước đến nay không tín ý có thể nói, nàng sẽ không bỏ qua ta, ngươi qua đây chỉ có thể đem ngươi mình cũng chôn vào." Dương Phấn cùng Nguyễn Thiên Phong cũng là liên tục khuyên can Mạc Khinh Trần. "Sư Minh, không được tin nàng." "Sư Minh, không thể a." Nhưng Mạc Khinh Trần hiển nhiên sẽ không dừng lại, đã là đi tới hai cái nàng dâu phụ cận. "Vị tỷ tỷ này, ngươi thả sư tỷ ta, để ta làm con tin." "Tốt." Dư Khuynh Tư cười cười, sau đó một cước đem cung tiến đạp ra ngoài, sau đó đem giá đao tại Mạc Khinh Trần trên cổ. Một cước này đó cũng là dùng mấy phần lực, có nhiều như vậy tư toán ở trong đó. Cung tiến mới ngã xuống đất, không lo được trên mông cảm giác đau đớn, nàng liền vội vàng đứng lên, trong tay đã là nhiều hơn một thanh trường kiếm, người buông hắn ra. Dư Khuynh Tư giữ chặt Mạc Khinh Trần vào áo, đem người kéo đến trong ngực, đao trong tay càng là phá vỡ Mạc Khinh Trần quần áo. "Người tốt nhất đừng xúc động, ta đao này nhưng rất là sắc bén, không thể nói trước một cái liền chặt dưới đầu của hắn." Cung Tiến nhìn xem Mạc Khinh Trần đầu vai tổn hại quần áo, trong nháy mắt bối rối. "Người không nên thương tổn hắn, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi." Dương Phấn cũng là lập tức nói ra, "Chớ làm tổn thương ta sư huynh." Mà Dư Khuynh Tư thì là lôi kéo Mạc Khinh Trần lui ra phía sau, "Yên tâm, ta sẽ không như thế nhanh giết hắn, nhất định phải trước hảo hảo tra tấn hắn một phen." Cung Tiến trong mắt tràn đầy lo lắng cùng tức giận chi sắc, "Ngươi..." Mạc Khinh Trần nói ra, "Sư tỷ yên tâm, ta không có việc gì, nếu là ta trở về, chúng ta..." "Được rồi, liền không cho sư tỷ làm khó." Vào lúc này hắn tự nhiên là muốn mượn cơ sẽ biểu hiện thật tốt một phen. Cung Tiến vào lúc này chỗ đó còn nhớ được thẹn thùng, lập tức nói ra, "Ta nhớ được, ta nguyện ý làm nữ nhân của ngươi." Chỉ bất quá, nó lời còn chưa nói hết, Dư Khuynh Tư liền mang theo Mạc Khinh Trần ẩn vào trong bóng tối. Cung Tiến bọn người muốn đuổi theo đi, nhưng tiến lên mấy bước về sau, căn bản là không có cách xác định Dư Khuynh Tư trốn hướng về phía phương hướng nào. Cung Tiến bọn người không cách nào nghĩ cách cứu viện Mạc Khinh Trần, đành phải tiếp tục liên hệ Diêu Kiệt bọn người. Diêu Kiệt mấy người cũng tại cái này về sau chạy tới. Tại giản lược hiểu rõ tin tức sau, Diêu Kiệt nói ra, "Các ngươi cái này vừa mới thoát hiểm, lại tao ngộ ma đạo người, vận khí cũng là quả thực quá tốt rồi chút." Cung Tiến nói ra, "Đều tại ta, nếu là ta cẩn thận một chút, hắn sẽ không xảy ra chuyện." Diêu Kiệt lắc đầu, "Sư muội, ngươi cũng đáp ứng làm Mạc sư đệ nữ nhân, hắn vì ngươi mạo hiểm cái kia chính là thiên kinh địa nghĩa, ngươi không nên tự trách." Thẩm Vệ nói cũng là nói ra, "Việc cấp bách là cứu trở về Mạc sư đệ, việc này không thể kéo, chúng ta tách ra lục soát a." Diêu Kiệt nói ra, "Ma đạo người đã chưa ngay đầu tiên hạ sát thủ, cái kia Mạc sư đệ tạm thời sẽ không có nguy hiểm, nhiều nhất thụ chút da thịt nỗi khổ. Nếu là ta đoán không lầm, ma đạo người mục đích hẳn là muốn dùng Mạc sư đệ đem đổi lấy bị chúng ta bắt lấy ma đạo tử đệ." Diêu Kiệt nói xong nhìn về phía đám người, "Các ngươi tất cả mọi người tập hợp một chỗ, để phòng ngừa ma đạo người đánh lén, ta đi lần theo." Hắn lại là nhìn về phía Thẩm Vệ nói, "Bọn hắn liền giao cho ngươi." Thẩm Vệ nói nhẹ gật đầu, "Tốt." Mà đổi thành một bên, Mạc Khinh Trần đã là bị Dư Khuynh Tư dẫn tới trong một cái sơn động. Dư Khuynh Tư đem Mạc Khinh Trần ném xuống đất, lạnh lùng nhìn đối phương. Nàng nguyên bản tại trong núi rừng đi dạo, sau đó phát hiện Mạc Khinh Trần bọn người. Nàng vốn là dự định đem Mạc Khinh Trần trói đi ra là được, dù sao thời gian dài như vậy không thấy, nàng cũng hơi nhớ nhung đối phương. Dư Khuynh Tư vừa tiếp cận, chỉ thấy Mạc Khinh Trần đối Cung Tiến mắt đi mày lại, cho nên nàng mới có thể đối Cung Tiến ra tay. Đối phương nữ nhân bên cạnh cũng không ít, nàng liền là muốn cảnh cáo Mạc Khinh Trần một cái. Nhưng cái nào nghĩ đến đối phương chẳng những không biến mất, còn mượn tay của nàng thông đồng Cung Tiến, nàng đây sao có thể không sinh khí? Một mạng đổi một mạng, người rất dũng mà. Mạc Khinh Trần vội vàng bỏ lên, cầm Dư Khuynh Tư tay, "Nàng dâu, ta nếu là không đổi, vậy chúng ta như thế nào đơn độc ở chung?" Dư Khuynh Tư hất ra Mạc Khinh Trần tay, "Vốn định tư thủ cả đời, người rất si tình a." Mạc Khinh Trần lần nữa cầm tay của đối phương, thở dài, "Nàng dâu, ta không biểu hiện thâm tình một chút, bọn hắn làm sao lại tin tưởng, ta nguyện ý lấy mạng thay người. Vạn nhất bị bọn hắn nhìn ra sơ hở, cái kia vợ chồng chúng ta còn không phải bị chính, mà hai đạo liên thủ truy sát. Ta làm như vậy, cái kia hoàn toàn là vì an toàn của chúng ta cân nhắc." Dư Khuynh Tư khẽ hừ một tiếng, "Có quỷ mới tin ngươi đây." Bất quá nhưng cũng không có lại quăng mở Mạc Khinh Trần tay. Mặc dù nàng biết đây đều là Mạc Khinh Trần lấy cớ, nhưng xác thực cũng là đạo lý này. Mạc Khinh Trần cũng là thừa cơ nắm ở Dư Khuynh Tư vòng eo, "Nàng dâu, ngươi cũng không biết, thời gian dài như vậy không thấy, ta có mơ tưởng ngươi." Dư Khuynh Tư bị Mạc Khinh Trần ôm lấy, lại nghe được đối phương, lửa giận trong lòng cũng là tiêu phân nửa, tựa vào Mạc Khinh Trần đầu vai, "Ngươi còn biết nghĩ tới ta? Lúc này mới bao lâu thời gian không thấy, bên cạnh ngươi liền có thêm mấy cái, nếu là lại nhiều chờ một đoạn thời gian, e sợ đều có thể đem ta quên." Chương 142. Chết sống có số sao có thể a? Mạc Khinh Trần nhẹ khẽ vuốt vuốt Dư Khuynh Tư phía sau lưng, "Ta vẫn muốn liên hệ ngươi, nhưng ngươi cũng không cho vi phu lưu lại cái phương thức liên lạc." Dư Khuynh Tư nói ra, "Cho nên ngươi liền đi tìm nữ nhân khác." "Nàng dâu, thiên địa lương tâm, cái này đều là các nàng tìm ta. Có đúng không?" "Đương nhiên là, ngươi cũng biết ta cái này cá nhân ngoại trừ ưu tú không còn gì khác, tự nhiên đến khác phái ưu ái, ngươi không lưu ở bên cạnh ta nhìn xem, khó tránh khỏi chiêu phong dẫn điểm mà." Dư Khuynh Tư nghe vậy, đưa tay nắm Mạc Khinh Trần ra mặt, "Cái kia theo ngươi ý tứ này, việc này trách ta doại." "Ân, cái kia..." Mạc Khinh Trần ho nhẹ âm thanh, sau đó nhỏ giọng nói, "Ngược lại không thể trách ta." Hắn nói xong gặp Dư Khuynh Tư sắc mặt có chút không vui, lập tức nói bổ sung, "Nàng dâu, ngươi nhìn ta cũng liền dẫn như thế một cái điểm, ngươi liền đại nhân đại lượng một cái, có được hay không vậy?" Dư Khuynh Tư cười lạnh nói, "Vậy phiền phức phu quân đại nhân giải thích một chút liệu như yên lại là chuyện gì xảy ra?" Mạc Khinh Trần sững sờ, "Ngươi đây đều biết?" Sau đó liền cả giận, "Đây là cái nào tinh trùng lên nào báo tin?" Dư Khuynh Tư khinh thường nói, "Còn dùng báo tin? Hỏi thăm một chút liền đều rõ ràng." Mạc Khinh Trần vuốt vuốt kiểu vểnh lên, "Thất sách, thất sách." "Hừ, nàng dâu, đồng môn sư muội, đối ta tình thâm nghĩa trọng, ta cũng không thể thấy chết không cứu, ta cũng rất bất đắc dĩ. Dư Khuynh Tư duỗi ra ngón tay, điểm một cái Mạc Khinh Trần mi tâm, được rồi, lần này trước hết bỏ qua cho ngươi. Nàng ăn dấm là bình thường hành vi, cũng không phải thật muốn đối Mạc Khinh Trần như thế nào. Đối phương mặc dù đều là mượn cớ, nhưng cũng không phải không có lý, nếu nàng có thể hầu ở đối phương bên người, như thế nào lại phát sinh loại sự tình này. Mạc Khinh Trần gặp Dư Khuynh Tư đã không tức giận, lúc này mới hôn hướng đối phương. Nàng dâu, ngươi cũng quá tốt đi. Dư Khuynh Tư đáp lại Mạc Khinh Trần hôn môi, biết ta tốt là được. Về sau ngươi nếu là còn dám như thế, ta liền cho ngươi đi căn. Nàng nói xong đã là bắt lấy Mạc Khinh Trần. Vốn đang không có gì, nhưng nàng lần này khiến cho Mạc Khinh Trần lại mạnh mấy phần. Đây cũng là để nàng nhớ tới hôm đó trong sơn động sự tình, trong nội tâm không khỏi nổi nạo. Đương nhiên, nàng vốn là dự định cùng đối phương cái kia. Từ lần trước cùng đối phương đánh một trận xong, nàng cũng cảm giác được tự thân biến hóa, tu vi tăng trưởng tốc độ nhanh một chút. Vốn là cần mấy tháng tài năng đột phá tu vi, cũng tại ngắn ngủi trong một tháng đột phá. Dư Khuynh Tư sao có thể đoán không được vấn đề xuất hiện ở Mạc Khinh Trần trên thân, đối phương vốn là nàng nam nhân, nào có để đó không cần đạo lý. Mạc Khinh Trần bị đối phương không chế giới, đó cũng là không có khách khí giải khai đối phương dây thắt lưng, mơn trấn đối phương tiểu nhuận ra thịt. Tấm thảm rơi xuống đất, quần áo tàn mát. Sau đó, trong sơn động thường thường truyền ra nhẹ nhàng ngâm sướng thanh âm. Hôm sau, rốt cục, hai người chỉnh đốn một phiên về sau, mới rời khỏi sơn động. Mạc Khinh Trần nắm Dư Khuynh Tư tay đi tại cánh rừng bên trong, nói ra, "Nàng dâu, tiếp xuống đi cái nào?" Dư Khuynh Tư nói ra, "Đưa ngươi trở về. Lần này ngươi dù sao cũng phải chừa chút cái gì cho ta đi." Mạc Khinh Trần nói xong nhìn về phía đối phương. Dư Khuynh Tư bưng lấy Mạc Khinh Trần gương mặt hôn một cái đối phương, vừa cười vừa nói, "Tốt, ngoan, nghe lời, ta sẽ tới tìm ngươi." Mạc Khinh Trần cũng là có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp gì. Hai người đi ra ngoài không lâu, Diêu Kiệt liền truy tung đến phụ cận. Dư Khuynh Tư cảm giác có người tới gần, lập tức đem trường đao gác ở Mạc Khinh Trần trên cổ, sau đó nói ra, "Người đón ngươi tới." Mạc Khinh Trần nghi hoặc lúc chỉ thấy một đạo điện quang xuyên phá sương mù, đứng tại hai người ngoài một trượng. Điện quang tán đi, Diêu Kiệt thân hình hiện hiện. "Hai vị thế nhưng là để cho ta dễ tìm a?" Dư Khuynh Tư lạnh lùng nói ra, "Có đúng không? Hiện tại ngươi tìm được, có thể như thế nào?" Diêu Kiệt cười cười, "Đem hắn giao cho ta, ta thả ngươi rời đi." Dư Khuynh Tư đem trường đao nhấc lên một chút, "Ta giết hắn, ngươi không ngăn cản được." Diêu Kiệt lắc đầu, "Tại sao muốn ngăn cản? Chết sống có số, giàu có nhờ trời, hắn nếu là chết rồi, ta báo thủ cho hắn liền là." Mạc Khinh Trần sững sờ, lập tức nói ra, "Ngươi muốn hay không như thế tuyệt tình, liền lời này của ngươi vừa ra, cái này tỉ tỉ thật cho ta một đao, ta nhưng là không còn." Diêu Kiệt chậm rãi rút ra trường đao trong tay, lưới đao phía trên lôi điện bốn phía, đem chúng quanh xương mù đều đánh tan mảng lớn. Sau đó, hắn mới thở dài nói, "Sư đệ a, vừa mới ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi chết, ta sẽ báo thủ cho ngươi. Ta đây là không chết không thể sao?" "Vậy cũng không phải, nhìn nàng thả hay là không thả qua ngươi, nàng buông tha ngươi, ta liền bỏ qua nàng. Nàng muốn động thủ, ta liền báo thủ cho ngươi. Có nàng cùng ngươi lên đường, ngươi cũng không lô a." Mạc Khinh Trần nhìn xem Diêu Kiệt, nghĩ thầm, cái này lòng dạ hẹp hòi đồ chơi khẳng định là công báo tư thủ. Cái này còn tốt hắn là rơi vào vợ hắn trong tay, không phải hơn phân nửa là muốn bị cái này họ Diêu hô chết. Bất quá, hắn cũng không thể không thừa nhận, đối mặt loại tình huống này, Diêu Kiệt lựa chọn mới là tối ưu giải. Mạc Khinh Trần quay đầu đối Dư Khuynh Tư nói ra, "Tỷ tỷ, nếu không ngươi thả ta a. Ta nói cho ngươi, hắn người này lòng dạ hẹp hòi, thực lực lại mạnh, ngươi vì ta cái yếu gà đem mình góp đi vào cái kia không có lợi a." Dư Khuynh Tư nghĩ nghĩ, "Ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá ta cũng không tin hắn sẽ tuân thủ lứa hẹn." Mạc Khinh Trần nhìn về phía Diêu Kiệt, "Ngươi nhanh, phát cái thiên đạo đại thệ." Diêu Kiệt lắc đầu, "Vậy không được, chuyến đi ta rất không bề mặt. Bề mặt trọng yếu, vẫn là sư đệ trọng yếu." "Sư đệ? Không có, còn sẽ có kế tiếp. Bề mặt mất đi, vậy nhưng rất khó tìm bù lại." Mạc Khinh Trần nghe vậy, thực sự rất khó phản bác lời này. Mà Dư Khuynh Tư tại hướng Mạc Khinh Trần truyền âm cáo biệt về sau, lập tức liền một cước đem Mạc Khinh Trần đạp hướng về phía Diêu Kiệt, tiếp lấy cả người hóa thành một đạo bóng đen trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Diêu Kiệt vung ra một đạo linh khí ngăn tại trước người, che lại tự thân. Mạc Khinh Trần đâm vào đối phương linh khí vòng phòng hộ bên trên, ngã ngồi trên mặt đất. Sau đó, hắn mới đưa tay xoa mặt nói ra, "Ngươi liền không thể đưa tay tiếp ta một giới sao?" Diêu Kiệt quay người đi hướng một phương hướng khác, đây chính là ma đạo người, vạn nhất đối phương tế ra ngươi về sau, lại tới một phát ám khí cái gì, ta không được để phòng điểm. Mạc Khinh Trần đứng dậy đi theo, "Sư minh, thật buông tha nàng." Hắn là không nghĩ tới cái này một vị thật sự trông hứa hẹn, lúc đầu hắn còn dự định ngăn cản đối phương một cái. Diêu Kiệt nhìn về phía Mạc Khinh Trần, cười lắc đầu. "Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đuổi theo trả thù một cái không thành? Ta nhìn ngươi cũng không bị thương, không bị ngược đãi, không đến mức như thế đại hỏa khí a." Mạc Khinh Trần là có chút hỏa khí, đây không phải là tối hôm qua không có tiết sạch sẽ nhà, đương nhiên còn có liền là bị Diêu Kiệt chọc tức. Bất quá, vẫn là qua loa một câu, "Ta đây không phải nuốt không trôi khẩu khí này mà." Diêu Kiệt nói ra, thực lực đối phương không kém, tốc độ cực nhanh, một khi đào thoát, muốn đuổi theo coi như khó khăn. Lại nói, "Ta tốt xấu là Lăng Thiên nội môn thứ nhất, nói chuyện vẫn là muốn chắc chắn." Chương 143. "Không cần nóng lòng như thế đem a." Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, tiếp tục qua loa nói, "Sư minh nói rất đúng." Diêu Kiệt cũng không thèm để ý Mạc Khinh Trần nghĩ như thế nào, mà lại hỏi, "Cố gia thôn sự tình, ngươi nói kỹ càng một chút, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ma đạo người mục đích đúng là cái thôn này." Mạc Khinh Trần tự nhiên là nói rõ chi tiết một phiên, nhưng hắn cùng Tiểu Âm sự tình, còn có hắn thu hoạch được Cửu Tiêu Chiếu Minh Du sự tình đều bị hắn che giấu đi. Chuyện khác, hắn đều là cùng những người khác cùng nhau kinh lịch không tốt làm bộ. Thậm chí tiểu âm sự tình, hắn đều có thể cân nhắc nói ra, dù sao chuyện nam nữ tại tông môn trong mắt dâu dịa. Nhưng Cửu Tiêu Chiếu Minh Du tuyệt đối không thể bạo lộ, một khi bị người biết được, cái kia Lăng Nguyệt Hàn nhưng bảo hộ không được hắn. Bất quá, hắn cũng không lo lắng điểm này. Cửu Tiêu Chiếu Minh Du bị hắn đặt ở hệ thống kho hàng bên trong, không ai có thể phát giác. Mà hắn tự thân lại là Lăng Nguyệt Hàn đệ tử, tông môn tổng không đến mức hướng hắn siêu hồn. An toàn của hắn vẫn là không có vấn đề. Diêu Kiệt tại nghe xong toàn bộ quá trình về sau, nói ra, nói cách khác, các ngươi là trong lúc vô tình tiến vào nơi đó, sau đó lại không hiểu thấu đi ra, có đúng không? Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, chúng ta cũng rất kỳ quái, nhưng này bạch quang đúng là đột nhiên xuất hiện, lại không có dấu hiệu nào. Diêu Kiệt thở dài, vậy đợi lát nữa lại đi cái sơn động kia xem một chút đi. Sư Minh, chỗ kia nguy hiểm như vậy, lại không có cái gì bảo bối, đi làm cái gì a? Có thể làm cho ma đạo người tại Bắc Địa các nơi tìm kiếm, thôn kia lại gọi Cố Gia thôn, rất khó không khiến người ta có chỗ suy đoán. Diêu Kiệt đang lúc nói chuyện, đã là đem tin tức báo cáo cho bên trong tông môn đại lão. Hai người nhanh chóng trở về. Cung Tiễn mắt thấy Mạc Khinh Trần xuất hiện, lập tức chạy về phía đối phương. Nàng tại đơn giản tra xét một phiên về sau, gặp Mạc Khinh Trần vô sự, mới ôm chặt lấy đối phương. Mạc Khinh Trần cũng chỉ có thể tại một đám nam đệ tử ước ao ghen tị ánh mắt bên trong nắm ở Cung Tiễn. Hắn ngầm trộm nghe gặp tiếng khóc, đội vàng an ủi Cung Tiễn, "Sư tỷ, ngươi đừng khóc, ta đây không phải không có việc gì mà." Cung Tiễn nghe vậy, vùi đầu vào Mạc Khinh Trần lồng ngực, vẫn như cũ nhỏ giọng nức nở. Cả đám xem kịch sau khi, cũng là tương đương nghi hoặc, vì sao cái này quan hệ của hai người đột nhiên tăng mạnh. Tỷ Như Sở Duyệt, nàng xem thấy ôm ở cùng nhau hai người, trong lòng rất là không hiểu. Nàng biết Mạc Khinh Trần ngày đó nhìn chính là nàng, cho dù là đối phương có hành động, không phải là đối nàng sao? Làm sao đối phương lại cùng nàng sư tỷ làm ở cùng một chỗ? Chẳng lẽ lại đối phương ngày đó nhìn chính là nàng sư tỷ? Sở Duyệt lắc đầu, chỉ cảm thấy đầu óc dị thường lộn xộn. Mà những người khác cũng là mười phần hiếu kỳ, đã bắt đầu hướng Dương Phấn mấy người nghe ngóng. Sau đó, đám người liền cùng đi chỗ hang núi kia. Vì để phòng vạn nhất, cũng chỉ có Diêu Kiệt cùng Thẩm Vệ nói tiến nhập sơn động dò xét. Nhưng cho dù hai người dùng hết các loại phương pháp, cũng vẫn như cũ không thể gặp lại trận kia bạch sắc quang mang. Đám người cũng chỉ có thể ở đây xây dựng cơ sở tạm thời. Mạc Khinh Trần tại trấn an được Cung Tiễn về sau, mới trở lại trong doanh trướng. Sau đó liền không kịp chờ đợi đem lão quân bài vị cùng Lư Hương lấy ra ngoài, sau đó liền một phiên tế bái. Ngay sau đó, hắn liền bắt đầu rút thăm. Vài ngày trước hắn hoặc là cùng Cung Tiễn bọn người ở tại cùng một chỗ, hoặc là liền là tại Cố Gia thôn bên trong, thật sự là không tiện. Bây giờ hắn trong kho hàng có hai cái thần bí ban thưởng, mở ra trước tự nhiên muốn hảo hảo rút thăm. Mạc Khinh Trần tại rút thăm về sau, cũng là đem mở ra hệ thống kho hàng, nhận lấy thần bí ban thưởng. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được đặc thù linh bảo bốn ván chi nhận. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được phong linh dịch. Mạc Khinh Trần tra xét kỹ càng giới thiệu. Bốn ván chi nhận, đặc thù linh bảo, không có phẩm cấp, uy lực của nó theo người sử dụng thực lực mà định ra. Một khi bị nó lưỡi đao trực tiếp tiếp xúc, liền sẽ tiếp tục trôi đi sinh mệnh lực, không cách nào có thể giải, trừ phi sử dụng nó tại bị chặt chỗ lại đến một đao. Mà sinh mệnh lực sói mòn tốc độ căn cứ người sử dụng tu vi mà định ra. Mạc Khinh Trần nhìn xem giới thiệu, hơi nhíu mày, đao này không thể nghi ngờ là cái thứ tốt, nhưng điều kiện hạn chế quá cao, đối hắn hiện tại không có tác dụng lớn gì, hắn bắt đầu xem xét một điều khác. Phong linh dịch, thánh phẩm trung đẳng linh dược, có thể dùng tại tạm thời phong ấn linh trí. Mạc Khinh Trần bèn bèn nhìn mở đầu câu này, liền đã nở nụ cười, đây là trước mắt hắn thứ cần thiết nhất. Hắn chỉ cần dùng phong linh dịch đem Cửu Tiêu Chiếu Minh Du khí linh phong ấn, chẳng phải liền có thể an tâm luyện hóa sao? Mạc Khinh Trần dưới sự kích động, lại là cảm tạ lão quân một phiên, sau đó cũng là tưởng niệm tiểu âm một trận. Dù sao cái này thần bí ban thưởng, liền là hắn cùng tiểu âm sau khi trao đổi mới đến vật phẩm. Mạc Khinh Trần đều muốn lập tức đem Cửu Tiêu Chiếu Minh Du lấy ra luyện hóa, nhưng tưởng tượng chung quanh nhiều người như vậy, vẫn là đè xuống ý nghĩ này. Lại, cái kia họ Diêu đã thông chi tông môn, hắn vào lúc này luyện hóa, phong hiểm hệ số quá lớn. Cũng liền tại lúc này, một thân ảnh thừa dịp người chung quanh không chú ý vụng trộm chui vào Mạc Khinh Trần trong doanh trướng. "Ta tới nhìn ngươi một chút." Mạc Khinh Trần nhìn về phía người tới, "Sư tỷ." Sau đó, liền đem đối phương ôm vào trong ngực. Cung Tiễn liền là cảm thấy xin lỗi Mạc Khinh Trần, mới nghĩ đến xem Mạc Khinh Trần. Mặc dù trước đó đã kiểm tra qua một phiên, nhưng ở nhiều người như vậy, nàng cũng chỉ có thể là kiểm tra đối phương có bị thương hay không, cũng không xác định đối phương có hay không thụ ra thịt nỗi khổ. Cung Tiễn đưa tay giải khai Mạc Khinh Trần dây thắt lưng, "Ngươi nằm xuống, để cho ta nhìn xem." Mạc Khinh Trần nói ra, "Sư tỷ, ngươi cũng không cần nóng lòng như thế a. Mặc dù đối phương là đến hiến thân, nhưng làm gì cũng nên đến điểm tiền hí mới đúng, nào có vừa lên đến liền thoát đó a." Cung Tiễn đem Mạc Khinh Trần quần áo kéo xuống, đem đối phương đạp đổ tại trên giường. Đương nhiên, nàng không phải là vì loại chuyện đó, chính là sợ Mạc Khinh Trần trên người có cái gì ám thương mà thôi. "Ngươi nhanh chuyển cái thân, nằm xuống." Nàng đã xác định Mạc Khinh Trần tiền thân không có vấn đề gì, hiện tại nên nhìn phía sau lưng. Mạc Khinh Trần nhẹ giọng ho dưới, "Sư tỷ, loại sự tình này ta nằm sấp, ngươi ngồi, giống như không có cách nào tiến hành bước kế tiếp a." Cái này tư thế cơ thể cái kia hoàn toàn sai lầm, đối phương nằm sấp còn tạm được. Cung Tiễn không lo được tự hỏi Mạc Khinh Trần đang suy nghĩ gì, trực tiếp đưa tay cho đối phương xoay người, tiếp lấy sờ lên đối phương phía sau lưng các nơi. Sau đó nàng liền phát hiện đối phương bên eo có một khối còn chưa tiêu đỏ địa phương. Cung Tiễn đưa tay sờ sờ, không có khối rắn, không có tụ huyết, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Ngươi nơi này đau sao?" Mạc Khinh Trần nghĩ nghĩ, nơi đó là đêm qua Dư Quỳnh Tư bóp đi ra. Đương thời hắn một cái không chú ý dưới chân nặng chút, đối phương cũng hung hăng cho hắn tới một cái, cho nên hiện tại còn giữ ấn. không có việc gì, liền là bị đao gót đập xuống. Cung Tiến lại là đem Mạc Khinh Trần quần áo tiếp tục tới eo lưng dưới đảo, sau đó liền đỏ mặt. Nàng nhìn thấy nàng sớm đã cảm giác được qua, vẫn còn chưa từng cảm thụ qua đồ vật. Cung Tiến mắt thấy đối phương đứng lên, giật nảy mình, a, cái này, nó làm sao? Nàng không có kinh nghiệm, sao có thể biết đồ chơi kia còn có thể có bực này biến hóa? Chương 144. Thử qua liền sẽ không thẹn thùng trong lúc nhất thời, Cung Tiến chỉ cho là xảy ra vấn đề, cũng là bất chấp gì khác, trực tiếp bưng lấy Mạc Khinh Trần đầu. Cái này, làm sao đột nhiên? Người không sao chứ? Mạc Khinh Trần muốn nói đây là chuyện rất bình thường, nhưng bị đối phương bưng lấy, cũng là có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng. Kết quả là, hắn nhíu mày nói ra, sư tỷ, ta cũng không biết, liền cảm giác có chút đau nhức, ngươi có thể hay không giúp ta nặn một cái? Cung Tiến gặp Mạc Khinh Trần lông mày nhíu chung một chỗ, sắc mặt còn hơi trắng bệnh, chỉ có thể là dùng hai tay nhẹ nhàng theo vào đối phương đầu. Ngươi cảm giác thế nào? Mạc Khinh Trần nói ra, khá hơn một chút. Cung Tiến nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Có muốn ăn chút gì hay không đan dược? Mạc Khinh Trần nghe vậy, lập tức nói ra, không không không, đan dược cái gì không dùng được, sư tỷ ngươi giúp ta nặn một cái liền tốt. Sư tỷ, ngươi hơi dùng sức một điểm. Cung Tiến nhẹ gật đầu, vậy được rồi. Sau đó cũng là tiếp tục giúp Mạc Khinh Trần theo xoa đầu. Mạc Khinh Trần thì là hơi nhấc chân, đi lại mấy bước. Cung Tiến đại khái là đã hiểu Mạc Khinh Trần ý tứ, thế là cũng liền thuận đối phương ý Mạc Khinh Trần bắt lấy cổ tay của đối phương, sư tỷ, đúng, chính là như vậy. Cung Tiến từ từ nhíu mày, mặc dù nàng không có nhiều như vậy học thức, nhưng đối phương biểu lộ nàng vẫn là nhìn hiểu. Từ nàng vừa mới giúp đối phương theo vào đầu lúc, đối phương liền lộ ra hưởng thụ biểu lộ, nơi nào còn có một tia thống khổ lưu lại. Nàng chỗ đó còn có thể không minh bạch, đây là Mạc Khinh Trần đang lừa dối nàng. Ngươi, Cung Tiến có chút sinh khí, ta lo lắng như vậy ngươi còn muốn lấy chiếm ta tiện nghi. Nó đang lúc nói chuyện, tự nhiên cũng là buông lỏng ra Mạc Khinh Trần, sau đó đứng dậy dự định rời đi. Nàng cũng không phải có bao nhiêu sinh khí, mà là có chút xấu hổ. Mạc Khinh Trần vừa mới bắt đầu, sao có thể cứ như vậy dừng lại, trực tiếp đưa tay kéo lại cổ tay của đối phương, đem người kéo lại. Sư tỷ, ngươi đêm nay cũng đừng đi có được hay không? Cung Tiến e lệ nói, ngươi mau buông ta ra. Mạc Khinh Trần đưa tay từ Cung Tiến trên gương mặt mơn trớn, sờ về phía đối phương đầu vai, sư tỷ, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta, cũng không thể lại không nhớ rõ à. Cung Tiến bắt lấy cái kia thăm dò vào nàng và áo tay, nhỏ giọng nói ra, ta nhớ được. Nhưng bên ngoài nhiều người như vậy đâu? Bọn hắn sẽ châm biếm chúng ta. Mạc Khinh Trần vẫn là đưa tay đưa qua, chỉ là nhẹ nhàng bóp, liền nghe đến Cung Tiến ưng thanh âm. Sư tỷ, sẽ không, chúng ta trước đó ôm ở cùng một chỗ, bọn hắn đều nhìn thấy, muốn cười lời nói cũng không cần chờ hiện tại. Có thể, ta thẹn thùng. Mạc Khinh Trần đã là chạm đến đối phương dây thắt lưng, không có chuyện gì, thử qua liền sẽ không thẹn thùng. Cung Tiến còn muốn ngăn cản, nhưng dây thắt lưng đã bị giải khai, bên trái áo ngoài đều đã bị người nào đó cho lộ xuống đầu vai, lộ ra bên trái che đậy bộ ngực sữa. Ngươi, chán ghét. Mạc Khinh Trần mơn trớn đầu vai của đối phương dây lụa, đem dây lưng cũng đã kéo xuống đầu vai. Lời này nói như thế nào, sư tỷ vừa đến đã đào y phục của ta, hiện tại ta đào trở về, đó là một thủ trả một thủ, công bằng lại hợp lý a. Cung Tiến bị hôn đáy lòng, không khỏi đưa tay nắm ở cổ của đối phương. Ta đó là lo lắng, sợ ngươi trên người có thương, mới muốn kiểm tra một chút. Ta cũng sợ sư tỷ trên người có thương, cái này bất chính một điểm, điểm kiểm tra sao? Cung Tiến ngâm khẽ âm thanh, đối phương đúng là kiểm tra, nhưng cái này kiểm tra cùng với nàng kiểm tra lúc hoàn toàn không đồng dạng a. Nàng cảm giác lương tâm có chút đau nhức, lập tức nói ra, nhẹ chút. Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, sau đó một tay ôm lên đối phương, đem quần áo triệt để kéo lại đi. Cung Tiến toàn bộ bạo lộ, lập tức xấu hổ dùng hai tay che mắt. Mạc Khinh Trần vuốt Cung Tiến tóc ngắn, đụng hướng về phía đối phương môi đỏ, sư tỷ, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp à? Cung Tiến vừa định nói chuyện, còn chưa tới kịp mở miệng, liền bị đối phương chắn trụ miệng. Nàng không khỏi nhíu mày, đối phương hiển nhiên không có ý định cho nàng cơ hội cự tuyệt. Cung Tiến nói câu, hỏng, bại hoại. Sau đó ôm chặt lấy đối phương. Sau một hồi, chúc mừng chủ ký sinh kích hoạt một tờ đồ lục, thu hoạch được thần bí ban thưởng. Mạc Khinh Trần cười cười, sau đó nhìn về phía Cung Tiến, đưa tay vuốt ve đối phương nhu nhuận da thịt. Cung Tiến tựa ở Mạc Khinh Trần trong ngực, nhìn xem trên giường là hồng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, thật sự là tiện nghi ngươi. Mạc Khinh Trần câu lên Cung Tiến cái cảm, sư tỷ, này, không, đêm qua thế nhưng là ngươi trước thoát ý phục của ta, là ta tiện nghi sư tỷ. Cung Tiến đưa tay nắm ở một thần giật cổ, cho dù còn rất là khó chịu, nhưng vẫn như cũng nhẹ nhàng cắn Mạc Khinh Trần bành hai, sau đó nhỏ giọng nói ra, cái kia ngươi có muốn hay không tiện nghi hơn sư tỷ một lần. Mạc Khinh Trần nghe vậy, lập tức toàn thân khẽ giật mình, nghĩa bất dung tử. Hai người lại là hôn ở cùng nhau, điên cuồng không thể tránh được. Hôm sau, doanh địa bên trong sớm liền bắt đầu ồn ào. Mạc Khinh Trần gặp Cung Tiến còn tại ngủ say bên trong, cũng liền không lại để ý, ôm đối phương nhu hòa theo xoa. Đối phương thực sự quá mệt mỏi, hắn cũng chỉ có thể làm chút đủ khả năng sự tình, làm tốt đối phương làm dịu mệt nhọc. Chỉ bất quá, nó hai tay phần lớn thời gian hay là tại lương tâm bên trên. Mạc Khinh Trần cũng là thừa dịp cái này nhàn rỗi, tra xét trong kho hàng thần bí ban thưởng. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được cảnh giới ban thưởng, các loại chủ ký sinh tu vi đạt tới khai hồn cảnh lúc liền có thể mở ra. Mạc Khinh Trần thở dài, này làm sao vẫn phải để cho người ta các loại đâu. Hắn rất là bất đắc dĩ, bất quá cũng may khai hồn cảnh cũng không phải quá xa xôi, các loại cũng không sao. Lại là sau một lát, trong doanh địa lại truyền tới một trận động tĩnh, tựa hồ là tông môn phái người đến đây. Mạc Khinh Trần cũng là không thể không cẩn thận đưa tay từ Cung Thiến dưới cổ rút ra, sau đó chậm rãi đứng dậy. Nhưng Cung Thiến vẫn là bị bừng tỉnh, nàng còn buồn ngủ mắt nhìn, sau đó liền đem Mạc Khinh Trần cánh tay ôm vào trong lòng, ngươi theo giúp ta. Mạc Khinh Trần đành phải cúi người xích lại gần đối phương, tông môn trưởng ngồi đến, ta nếu là không đi ra, cái kia không quá phù hợp, chờ ta ra ngoài bái kiến về sau, lập tức trở về cùng ngươi. Cung Tiến nói ra, vậy ngươi hôn ta dưới. Nói xong liền cong lên miệng. Mạc Khinh Trần hôn dưới, sau đó liền định rời đi, nhưng lại bị Cung Tiến ôm chặt cổ. Mạc Khinh Trần cũng không nghĩ tới Cung Tiến như vậy dính người, cho dù là Lý Thanh Nhược tại sau cuộc mây mưa, cũng sẽ không như thế đối lại hắn, sợ hắn tiến tâm hết sức. Kết quả là, hắn cũng liền không có dây dưa, cùng lắm thì một lần nữa chính là. Thẳng đến đi qua mấy chục giây sau, Cung Tiến mới buông lỏng ra Mạc Khinh Trần. Cũng không phải Cung Tiến muốn cho đối phương rời đi, thật sự là nàng sợ Mạc Khinh Trần đến cảm giác, lại cho nàng một trận côn đồng. Đêm qua sơ trải qua này sự tình, nàng liền chủ động lại dẫn dụ đối phương, hiện tại nơi nào còn dám lại kích thích đối phương. Lập tức liền đẩy đối phương ra, "Tốt, ngươi nhanh a." Mạc Khinh Trần ngây ngẩn cả người, hắn cái này đều hăng hái, đều chuẩn bị trước giáo dục đối phương một phen, kết quả bị đối phương cho đẩy ra. "Không phải, tỷ tỷ, ngươi không thể như thế không chịu trách nhiệm a." Cung Tiến nhẹ nhẹ gật gật Mạc Khinh Trần, "Ta lại không nói muốn. Chính ngươi lên, cũng không nên trách ta." Chương 145. Không hổ là đại lão Mạc Khinh Trần giơ côn đồng, kích động, "Sư tỷ, ngươi cái này không giảng đạo lý." Cung Tiến cũng là có chút xấu hổ, đỏ mặt nói ra, "Cái kia, vậy thì chờ ngươi trở về thời điểm mà." "Đây chính là ngươi nói." Mạc Khinh Trần lau một cái lương tâm, lúc này mới đứng dậy mặc quần áo tử tế rời đi doanh trướng. Đám người gặp Mạc Khinh Trần đi ra, lập tức liền nhìn lại, một cái kia cái biểu lộ nhỏ rất là đặc sắc. Bất quá, có tông môn trưởng đối ở đây, đám người cũng rất là yên tĩnh. Mạc Khinh Trần đối người tới thi lễ, đệ tử Mạc Khinh Trần bái kiến quan tông chủ. Hắn cũng là không nghĩ tới người đúng là phó tông chủ Quan Biệt Sơn. Cái này một vị là thánh cảnh ngũ trọng tu vi, mặc dù không kịp tông chủ, nhưng ở Bắc Địa đó cũng là đại lão một trong. Quan Biệt Sơn tới, vậy nói rõ biên cảnh yêu tộc xâm lấn sự tình đã giải quyết, vậy hắn nhà Thanh Nhược khẳng định cũng trở về đến tông môn. Mà trọng yếu hơn đúng tông môn đối Cố Gia thôn sự tình coi trọng như vậy, vạn nhất bộ này tông chủ cho hắn đến cái siêu hồn cái gì, cái tiếc nhưng làm sao bây giờ? Hai chuyện chung vào một chỗ, Mạc Khinh Trần không khỏi có chút chột dạ. Quan Việt Sơn thì là thản nhiên nói, ngươi thụ thương khôi phục về sau mặc dù ký ức bị hao tổn, nhưng tu vi tiến bộ cấp tốc, cũng là vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Mạc Khinh Trần nghe vậy, đệ tử tu vi có thể có như thế tăng lên, đều là bởi vì sư phụ ta vì ta đổi càng thêm thích hợp công pháp. Quan Việt Sơn đối với cái này không chút nào để ý, dặn dò, về sau muốn sống tốt tu luyện, cắt chớ tại phí tâm tư tại hoa hoa thảo thảo bên trên. Mạc Khinh Trần lập tức nói ra, đệ tử ghi nhớ. Quan Việt Sơn nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, ngươi đi theo ta, Cố Gia thôn sự tình còn cần ngươi nói kỹ càng một chút. Mạc Khinh Trần gặp Quan Việt Sơn đi vào doanh trướng, chậm rãi di chuyển bước chân đi theo. Mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng đã là hoảng hốt. Hắn lập tức mở ra hệ thống, tìm biện pháp giải quyết, nhưng làm sao hắn điểm tích lũy căn bản vốn không đủ. Mạc Khinh Trần sờ lên hai lưng, mặc dù hắn không nghĩ, nhưng thời khắc mấu chốt cũng chỉ có thể triệu hoán nhà mình hẳn hẳn. Hai người tiến vào doanh trướng sau, Quan Việt Sơn nhìn về phía Mạc Khinh Trần, tọa hạ từ từ nói, chỉ có thể là kỹ càng bất luận cái gì chi tiết cùng chuyện nhỏ cũng không cần bỏ sót. Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, sau đó liền bắt đầu nói, cái này nói chuyện liền là trọn vẹn hai canh giờ. Về phần nội dung, cùng hắn nói cho Diêu Kiệt nghe không sai biệt lắm, chỉ bất quá càng thêm kỹ càng một chút. Quan Việt Sơn nghe qua về sau, trong óc nhanh chóng suy tư. Nói cách khác, là cái kia bạch quang cải biến các ngươi vị trí, đưa tới không gian bên trên biến hóa. Mạc Khinh Trần nói ra, phải là, đương thời ngoại trừ trận kia bạch quang, cũng không cái khác chỗ đặc biệt, chúng ta suy đoán có thể là trận pháp loại hình thủ đoạn. Quan Việt Sơn lắc đầu, không thể nào là trận pháp loại hình thiết trí. Chỗ hang núi kia có thể là thiết trí trận pháp, nhưng này cánh rừng bên trong, các ngươi dò xét thời điểm đi ngang qua nhiều lần, vì sao chỉ có một lần cuối cùng có bạch quang xuất hiện? Lại Thanh Vận Tông hai người cũng không phải trong sơn động bị bạch quang cải biến vị trí, việc này không có đơn giản như vậy. Mạc Khinh Trần tự nhiên không có khả năng đem tình hình thực tế nói ra, lập tức liền tùy ý nói cái khả năng. Cái này có thể là người vì mở ra trận pháp cái gì? Quan Việt Sơn vẫn như cũ lắc đầu, nếu là người làm, đối phương vì sao lại thả các ngươi đi ra? Cái này không phù hợp lẽ thường. Quan Việt Sơn thở dài, theo ta thấy, cái kia bạch quang có lẽ là ngẫu nhiên xuất hiện, lại vị trí không cố định, đi ra đi vào đều xem vật khí. Mạc Khinh Trần nghe vậy, một mặt vẻ kinh ngạc. Hắn cũng chính là đem tình huống nói rõ một cái, đối phương liền đoán được cái đại khái, chỉ có thể nói không hổ là đại lão. Quan Việt Sơn nhìn về phía Mạc Khinh Trần, các ngươi có thể đi ra, khí vận cũng là có chút nghịch thiên. Mạc Khinh Trần không nói gì, nghĩ thầm khí vận có thể không nghịch thiên sao? Lão quân cũng không phải chẳng bái, mà cái này về sau. Mạc Khinh Trần liền thối lui ra khỏi doanh trướng, hắn trong tưởng tượng Quan Việt Sơn làm khó hắn hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Hắn trở lại doanh trướng của mình, chỉ thấy Cung Tiến đã thức dậy, đang tại chỉnh lý quần áo của mình. Mạc Khinh Trần tiến lên, nắm ở đối phương vòng eo, tại đối phương trên gáy nhẹ nhàng hôn một cái. Cung Tiến hơi rụt dưới cổ, ai nha? Ngứa. Sau đó, lại là bắt lấy tại trước người nàng du tẩu ma chảo, ngươi đừng làm rộn, ta mới vừa vặn chỉnh lý tốt đâu. Mạc Khinh Trần hôn đối phương bên mặt, không phải ngươi nói trở về đến mà. Cung Tiến khấu chặt lấy ngón tay của đối phương, không cho đối phương hoạt động, quay đầu nhìn về phía Mạc Khinh Trần, đợi buổi tối. Có được hay không? Nàng mặc dù nghỉ ngơi không sai biệt lắm, nhưng cái này giữa ban ngày, nếu là một mực đợi tại Mạc Khinh Trần nơi này, vẫn là quái ngượng ngùng. Mạc Khinh Trần đầu cọ sát đối phương, "Ân, tốt a." Hắn tại Quan Việt Sơn nơi đó làm trễ nải hai canh giờ, tâm thần cảnh giới phía dưới cũng là hơi mệt chút. Bây giờ cho dù thân thể lần nữa phấn khởi, cũng không có cái kia tâm tình. Sau đó, hai người liền dắt tay đi ra doanh trướng. Chu Liên gặp Cung Tiến rốt cục đi ra, cười nói, nhà ta Thiến Nhi bỏ được đi ra nữa nha. Ta còn tưởng rằng ngươi vẫn phải đợi mấy ngày đâu. Cung Tiến đỏ mặt nói ra, sư tỷ, ngươi nói cái gì đó? Ta đêm qua liền là đang chiếu cố sư đệ, có chút mệt nhọc, mới tại sư đệ trong doanh trướng nghỉ ngơi nhiều sẽ. Chu Liên liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, nếu không phải hai ngươi mười ngón cấu chặt, ta còn thực sự liền tin. Cung Tiến nghe vậy, túi đầu mắt nhìn, sắc mặt càng phát hồng nhuận phất phớt. Nhưng nàng cũng chưa buông ra Mạc Khinh Trần tay, ngược lại là cầm chặt hơn mấy phần, người cũng càng thêm tới gần Mạc Khinh Trần mấy phần. Cung Tiến lời tuy không do nói, nhưng động tác này không thể nghi ngờ là nói do nó cùng Mạc Khinh Trần quan hệ. Nàng không có ý tứ nói ra miệng, cũng chỉ có thể lấy loại phương thức này làm cho Lăng Thiên Kiếm Tông người nhìn, nó tâm tư cũng là không cần nói cũng biết. Sau đó, Mạc Khinh Trần cùng Cung Tiến ngồi ở bên người mọi người. Theo đám người chơi ghẹo, Cung Tiến cũng là dần dần thích ứng, không chỉ có nắm Mạc Khinh Trần tay, còn chủ động tựa vào trên người đối phương. Lăng Thiên Kiếm Tông một đám nam đệ tử nhìn hâm mộ, nhưng cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Bọn hắn cũng cùng Thanh Vận Tông nữ đệ tử kiến lập quan hệ tốt đẹp, nhưng thủy chung không đạt được hợp thể tình trạng. Liền lấy Dương Phấn tới nói, cùng Hương Nhi quan hệ đã có thể nói là thân mật vô gian, ngay cả tín vật đính ước đều đưa. Nhưng Dương Phấn cũng chỉ là hôn qua Hương Nhi mấy ngụm, muốn tiến thêm một bước cũng đều bị Hương Nhi cự tuyệt. Đương nhiên cái này chủ yếu vẫn là Dương Phấn không đủ vô lại, nhân gian nữ hài tử nói chuyện không cần hắn liền ngừng lại, cũng mặc kệ là thật không cần hay là giả không cần. Mạc Khinh Trần đối mặt một đám sư đệ ánh mắt, cũng là mười phần ấy nấy, trên mặt vẻ xấu hổ nghiêng đầu hôn dưới Cung Tiến cái trán. Ngươi làm gì mà? Cung Tiến nói xong, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ dưới Mạc Khinh Trần cánh tay. Mạc Khinh Trần thì là lại hôn một cái Cung Tiến gương mặt. Cung Tiến lấy tay che đỏ lên gương mặt, sáng giọng, ai nha, bại hoại, nhiều người nhìn như vậy đâu. Chương 146. Ly biệt Mạc Khinh Trần đối Cung Tiến nói ra, liền là để bọn hắn nhìn, hâm mộ hay không chết bọn hắn. Nay một đám cẩu vật lúc trước bán hắn thời điểm, đó là một cái so một cái quá phận. Hiện tại, hắn rốt cục báo thù. Cả đám nghe vậy, trong lòng tự nhiên tức giận, nhưng lại không có biện pháp nào. Một người trong đó níu lấy một bên cỏ dại, ta trở về liền hướng sư tỷ, sư muội cáo trạng. Một người khác nói ra, sợ là vô dụng, ngươi suy nghĩ một chút. Mạc Khinh Trần nhìn xem một đám sư đệ, đó là có chút đắc chí vừa lòng, mảy may không có chú ý tới một bên khác Sở Duyệt Chính ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Cả đám cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Mà Quan Việt Sơn cũng tại thẩm vệ nói cùng Diêu Kiệt dẫn dắt phía dưới tra xét chỗ hang núi kia, kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì. Mạc Khinh Trần lại là càng thêm lo lắng. Hắn mặc dù tạm thời vô sự, nhưng hắn tiểu tức phụ lúc này là không rời đi Huyền Yên Cốc còn chưa biết được, nếu là vẫn còn, vậy coi như nguy hiểm. Quan Việt Sơn đường đường thánh cảnh đại lão, nếu là thật sự không giữ thể diện mặt, sợ là cái này sơn dã bên trong ma đạo người sẽ bị đều bắt được. Cũng may, Mạc Khinh Trần quan sát về sau phát hiện Quan Việt Sơn đối ma đạo người giống như cũng không cảm thấy hứng thú. Cho dù cái kia bị bắt ma đạo đệ tử ngay tại trong doanh địa, Quan Việt Sơn cũng không để ý tới qua đối phương một chút. Tại ngày nọ buổi chiều, nhanh chạm vạng tối thời điểm, Thanh Vận Tông một vị trưởng lão cũng đến nơi này. Vị trưởng lão kia tại hướng Cung Tiến hiểu qua một phiên tình huống về sau, liền trực tiếp đi tìm Quan Việt Sơn. Mà tối hôm đó, Cung Tiến cũng là lần nữa đi tới Mạc Khinh Trần doanh trướng, chỉ bất quá nó cảm xúc cũng không tốt như vậy. Mạc Khinh Trần đem đối phương ôm vào trong ngực, hỏi: "Thế nào?" Cung Tiến nói ra: "Trưởng lão nói ngày mai sẽ phải mang bọn ta về tông môn." Mạc Khinh Trần nghe vậy, cũng là thở dài, hắn cái này còn muốn cùng Cung Tiến nhiều giao lưu một hai đâu. Hắn chậm rãi giải khai đối phương dây thắt lưng, phụ động đối phương nhu hòa, uyển chuyển thân thể. "Nếu không, ngươi cùng ta về Lăng Thiên Kiếm Tông tốt, ta sư tôn xem như nội môn trưởng lão, để tông môn nhận lấy ngươi tên tiên tài này đệ tử không khó lắm." Cung Tiến cũng là chậm rãi giật ra Mạc Khinh Trần bảo áo: "Ân, vì cái gì? Không phải ngươi cùng ta trở về?" "Sư tỷ, các ngươi Thanh Vận Tông chỉ lấy nữ đệ tử, ta đi cái kia không được bị tình thân." Mạc Khinh Trần nói xong, chậm rãi cúi người, hôn hướng trong lòng, Cung Tiến ngâm khẽ lên tiếng: "Ngươi liền vì ta chỉ toàn tình thân một lần mà." Mạc Khinh Trần ngậm lấy quyền đỉnh, lắc đầu. Cung Tiến ôm gấp cổ của đối phương, ư nói: "Liền biết ngươi không nguyện ý, thử." Mạc Khinh Trần đứng dậy, đưa tay vuốt đối phương môi đỏ, thở dài: "Sư tỷ, ta đây là vì ngươi. Ngươi nghĩ, nếu là ta bị tình thân, ngươi cuộc sống sau này nhưng làm sao qua?" Cung Tiến môi đỏ bị Mạc Khinh Trần đầu ngón tay chạm đến, hơi có chút long xuống. "Cái gì? Gọi vì ta? Rõ rệt là chính ngươi muốn hưởng thụ." Mạc Khinh Trần nghe vậy, thu ngón tay về: "Vậy ta đi." Cung Tiến lập tức kéo lại Mạc Khinh Trần: "Đừng, ngươi đến." "Đều tới, nào có vậy xong, liền rời đi mà." Nàng thế nhưng là vừa bị đối phương dẫn xuất dục vọng, đối phương vào lúc này rời đi, nàng sao có thể nguyện ý? Mạc Khinh Trần nói ra: "Ta sao có thể để sư tỷ khó xử đâu, ta vẫn là ra ngoài đi dạo tốt." "Không, không cho phép đi." Cung Tiến nói xong đem Mạc Khinh Trần kéo lại, ôm chặt lấy đối phương. Đêm nay về sau, hai người còn không biết khi nào mới có thể gặp lại, nàng hiện tại chỉ muốn bị đối phương ác độc mà trừng trị. "Ngươi muốn đối ta tốt, phải thật tốt yêu ta, không phải ta sẽ không bỏ qua ngươi." Mạc Khinh Trần thấy đối phương như thế chủ động, cũng liền không có đùa giỡn tâm tư, đem tinh lực đều dùng tại Cung Tiến trong khi ở chung. Tại một phiên yêu thương biểu đạt về sau, Cung Tiến vẫn như cũ ôm lấy Mạc Khinh Trần không chịu nhả ra. Mạc Khinh Trần có chút lo lắng nói ra: "Sư tỷ, ngươi còn có thể hay không a?" Cung Tiến chậm rãi thu bảo: "Ta có thể." Mà Cung Tiến cũng không có để Mạc Khinh Trần thất vọng, quả thực là chịu tới sau nửa đêm mới mệt ngủ thiết đi. Hôm sau, bởi vì Thanh Vận Tông người muốn rời khỏi, Cung Tiến cũng không thể không gượng chống lấy đứng dậy. Hai người đi ra doanh trướng, liền gặp mọi người đã tại thu hồi đồ vật. Cung Tiễn tựa ở Mạc Khinh Trần bên người, ánh mắt tự nhiên là có chút cô đơn. Mạc Khinh Trần nắm chặt đối phương nhu đề, không có việc gì, bất quá là tạm thời tách ra, chúng ta có thể tự mình hẹn hò mà. Cung Tiễn nhẹ gật đầu, nhưng cảm xúc vẫn như cũ xa xút. Tuy nói hai tông quan hệ không tệ, tự mình vãng lai cũng rất bình thường, nhưng dù sao cách xa nhau quá xa, chừng ngàn vạn dặm khoảng cách. Bọn hắn nếu muốn gặp mặt, cũng không phải chuyện dễ. Rất nhanh đám người thu thập xong, Thanh Vận Tông người cũng kém không nhiều đều lên phi thuyền. Nó tông môn trưởng lao mắt thấy nhà mình mấy cái đệ tử cùng Lăng Thiên Kiếm Tông đệ tử cáo biệt, cũng không có thúc giục ý tứ. Ngược lại ánh mắt đu hòa, trên mặt ý cười lặng lặng đứng tại phi thuyền phía trước. Nó đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về phía phương xa, trong đầu cũng là nổi lên trước kia cố sự. Cung Tiễn gặp những người khác đã rời đi, nhìn xem Mạc Khinh Trần, ta đi, phải nhớ kỹ mỗi ngày nghĩ tới ta. Tốt. Mạc Khinh Trần cười cười, hai người đã lẫn nhau lưu lại chuyển tin phủ, tùy thời có thể liên hệ, trở về sau nhàn hạ, ta liền đi nhìn ngươi. Cung Tiễn nhẹ gật đầu, sau đó bên trên phi thuyền. Quan Việt Sơn mang theo một đám đệ tử tiễn biệt Thanh Vận Tông người, sau đó nói ra, tốt, chúng ta cũng chuẩn bị trở về Tông A. Mạc Khinh Trần nghe lời này, tâm tình cũng là chậm rãi nặng nề. Sau khi trở về, hắn nhưng làm sao hướng nhà hắn Thanh Lược giải thích đâu. Liệu như Yên còn dễ nói, Dư Khuynh Tư sự tình tạm thời có thể giấu giếm, nhưng Cung Tiễn sự tình tất nhiên là phải bị biết đến. Trở về phi thuyền trên, mọi người đã là không có lúc đến vui sướng, cơ bản không người nói chuyện, ngẫu nhiên có người nói bên trên một câu cũng kích không nổi quá lớn sóng gió. Trở lại Tông một lúc, đã là đến xuống buổi trưa. Mạc Khinh Trần trở về, tự nhiên đầu tiên là đi giữa hồ Tiểu Trúc. Lăng Nguyệt Hàn sớm đã biết Mạc Khinh Trần đến, đầu tiên là cầm Mạc Khinh Trần tay, tra xét một phiên. Không có xảy ra việc gì liền tốt. Mạc Khinh Trần nói ra, nàng dâu, ngươi cũng biết. Lăng Nguyệt Hàn mặc dù tại trong tông môn, nhưng Mạc Khinh Trần đám người tình huống mỗi thời mỗi khắc đều có người báo cáo. Khi biết Mạc Khinh Trần ba người cùng những người khác mất đi liên hệ thời điểm, bao quát về sau Mạc Khinh Trần bị ma đạo người bắt sự tình, nàng đều từng có xuất động suy nghĩ. Bất quá nàng lưu lại cấm chế chưa phá, mặc dù không thể xác định Mạc Khinh Trần tình huống cụ thể, nhưng cũng có thể cảm giác được đối phương không có nguy hiểm gì. Cho nên, vì để cho Mạc Khinh Trần có thể nhiều kinh lịch một số việc, cũng là cưỡng ép ổn định tâm tình của mình, thời khắc chú ý Mạc Khinh Trần tình huống. Lăng Nguyệt Hàn nhìn xem Mạc Khinh Trần, Cố Gia thôn sự tình cũng nhỏ, ngươi có thể trở về xem như cực kỳ may mắn, về sau ra ngoài ngàn vạn chú ý. Ta tuy là ngươi lưu lại cấm chế, nhưng cấm chế cũng không thể bảo đảm vạn nhất. Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, ta còn có các ngươi đâu, khẳng định sẽ chân quý chính mình mạng nhỏ. Sau đó lại là hỏi, Cung Tiễn sự tình, ta. Chương 147. Luyện hóa Lăng Nguyệt Hàn tự nhiên cũng đã biết Cung Tiễn sự tình. Bất quá, lần này ra Cố Gia thôn sự tình cùng bị cưỡng ép sự tình, nàng cũng liền không lo được ăn dấm. Ngươi bình an trở về liền tốt. Mạc Khinh Trần nghĩ nghĩ, nói ra, có một số việc ta không có cùng quan tông chủ nói. Lăng Nguyệt Hàn nghe vậy, cũng là đoán được một chút Cố Gia thôn sự tình. Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, Cố Gia thôn người đều là 10 vạn năm trước đại lục đệ nhất nhân Cố Minh Du hậu bối. Chuyện này, bọn hắn đã có chỗ suy đoán, chỉ bất quá không có xác thực chứng cứ. Lăng Nguyệt Hàn nói ra, chuyện này về sau đừng nhắc lại lên. Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, cửu tiêu chiếu Minh Du trong tay hắn sự tình, hắn vẫn là không có nói ra. Cũng không phải hắn không tin tưởng Lăng Nguyệt Hàn, thật sự là hắn không có cách nào giải thích. Cũng không thể nói cho đối phương biết hắn là dựa vào học mới thu món kia linh bảo, việc này cũng chỉ có thể chờ về sau có cơ hội lại cáo chi đối phương. Hai người lại là hàn huyên vài câu sau. Lăng Nguyệt Hàn nói ra, tốt, đi nhìn xem các nàng A. Mạc Khinh Trần cáo biệt Lăng Nguyệt Hàn về tới trong tiểu viện, chỉ thấy Lâm Chỉ Nhu đang tại trong viện ngồi. Lâm Chỉ Nhu nhìn thấy Mạc Khinh Trần trở về, đứng dậy vừa cười vừa nói, trở về. Mạc Khinh Trần muốn đang tại ưu sầu như thế nào cùng Lý Thanh Nhược giải thích, nhưng nhìn thấy Lâm Chỉ Nhu, nhìn thấy đối phương nụ cười ngọt ngào, lập tức cũng cảm giác dễ dàng rất nhiều. Ân, trở về. Mạc Khinh Trần nói xong cũng là trực tiếp tiến lên, sau đó cũng mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, liền đem Lâm Chỉ Nhu ôm vào trong lòng. Hắn cũng nói không nên lời vì cái gì, nhưng giờ khắc này hắn liền là rất muốn đi ôm đối phương. Khả năng, đại khái là bắt nguồn từ đáy lòng trực tiếp nhất tưởng niệm. Sư tỷ, ta nhớ ngươi lắm. Lâm Chỉ Nhu cũng là không nghĩ tới đối phương sẽ như thế trực tiếp, bất quá nó thần sắc cũng không có gì thay đổi, cũng rất là tự nhiên ôm lấy đối phương. Hai người lời gì cũng không nói, lặng lặng ôm ở cùng một chỗ. Một lát sau, một cái hơi có vẻ thanh âm non nớt vang lên. Sư Minh, ngươi trở về. Ân, Linh Nhi cũng muốn ôm ôm. Mạc Khinh Trần cùng Lâm Chỉ Nhu nghe vậy, lẫn nhau buông lòng ra đối phương. Mạc Khinh Trần trở lại, đem Mộ Vũ Linh ôm vào trong lòng. Lâm Chỉ Nhu ôn nhu nói, ngươi những ngày này tất nhiên chịu không ít khổ, ta đi cấp ngươi làm chút ăn chút, ngươi trước bồi Linh Nhi chơi, một hồi liền tốt. Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, xác thực chịu không ít khổ, phân chiến mấy đêm đâu. Sau đó, liền nhìn về phía trong ngực Mộ Vũ Linh, tiểu nha đầu đều hôn hắn đến mấy lần, hắn nói thế nào cũng nên đáp lễ mới lạ. Có muốn hay không sư minh? Có, Linh Nhi đêm qua còn mơ tới sư minh đâu. Mơ tới sư minh cái gì? Mộ Vũ Linh nghe vậy, khuôn mặt nhỏ có chút hồng nhuận, Linh Nhi mơ tới sư minh. Tiểu nha đầu nói xong dừng lại, sau đó đem miệng xích lại gần Mạc Khinh Trần bên tai, mới tiếp tục mở miệng, sư minh cắn Linh Nhi. Còn có. Mạc Khinh Trần nghe tiểu nha đầu lời nói, mặt mo cũng là đỏ lên rất nhiều. Đối phương nói xác thực đều là hắn muốn làm lại chuyện không dám làm, dù sao đối phương còn nhỏ. Chỉ bất quá, hắn rất là hiếu kỳ, tiểu nha đầu là làm thế nào biết những chuyện kia. Cái kia Linh Nhi, ngươi làm sao lại mơ tới sư minh làm những sự tình kia đâu? Ngươi còn biết ai làm qua những sự tình kia? Mộ Vũ Linh nói ra, là Thi Mộng tỷ tỷ và Như Yên sư tỷ nói cho Linh Nhi nha. Mạc Khinh Trần nghe vậy, hơi nhíu mày, các nàng sao có thể nói cho ngươi những này đâu? Hai nữ hải tử làm sao như thế không đáng tin cậy, đây không phải muốn dạy hỏng nhà hắn tiểu sư muội tiết tấu mà. Hắn thở dài, xem ra là đến cho cái kia hai hảo hảo lên lớp. Mộ Vũ Linh nghe vậy, lắc đầu, là Linh Nhi nói ưa thích sư Minh cũng ưa thích Linh Nhi, các nàng mới nói cho Linh Nhi sư Minh ưa thích. Các nàng còn nói, Linh Nhi muốn cho sư Minh làm vợ, liền muốn biết sư Minh thích gì, sau đó hợp ý, liền có thể đạt được sư Minh. Mà Mộ Vũ Linh nói tiếp, sư Minh, ban đêm Linh Nhi vụng trộm đi phòng người có được hay không? Mạc Khinh Trần nghe vậy, chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, hắn cái này hai nàng dâu hoàn toàn là tại bại hoại thanh danh của hắn, hắn thế nào lại là cái loại người này đâu? Linh Nhi, các nàng nói đúng, nhưng ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi lại lớn lên một chút, chúng ta thử lại lần nữa. Mộ Vũ Linh thì là nói ra, sư Minh, Linh Nhi đều đã bắt đầu tu luyện đâu. Sau đó không lâu, ba người ăn cơm xong, Mạc Khinh Trần dự định đi gặp mặt khác ba cái nàng dâu, nhưng hắn không có nghĩ kỹ nên làm gì nói, lại sắc trời đã tối, cũng liền không có lại đi ra. Hắn về đến phòng, tại đóng kỹ cửa phòng về sau, cũng là dự định trước xử lý cựu Tiêu Chiếu Minh Du sự tình. Mạc Khinh Trần đầu tiên là bái lão quân, tiếp lấy rút ký, lại sau đó liền trực tiếp vận dụng phong linh dịch. Sử dụng phong linh dịch phương pháp rất đơn giản, chỉ cần đem chất lỏng đổ vào muốn bị phong ấn vật phẩm phía trên là có thể. Mạc Khinh Trần tự nhiên là không dám đem cựu Tiêu Chiếu Minh Du phóng xuất lại phong ấn, tại hệ thống kho hàng bên trong hoàn thành thao tác về sau, mới thử đem cựu Tiêu Chiếu Minh Du lấy ra ngoài. Hắn gặp màu lam thân đao cũng không dị dạng, cũng không có âm thanh truyền ra, yên tâm không ít, lúc này mới từ từ huy động thân kiếm. Thân đao xẹt qua không khí, lập tức phát ra một trận ngâm khẽ, ngay tiếp theo bên trong căn phòng cái bàn đều lắc bắt đầu chuyển động. Không, phải nói là cả phòng đều tại chấn động. Mạc Khinh Trần giật nảy mình, cái này nếu là hắn hơi ra sức hơn nữa một điểm, phòng ở sợ là đến sập. Hắn vội vàng đình chỉ động tác, gian phòng cũng là khôi phục bình tĩnh. Mà bên trong căn phòng động tĩnh không nhỏ, đã là đưa tới Lâm Chỉ Nhu cùng Mộ Vũ Linh chú ý tiếng đập cửa vang lên, nương theo lấy Mộ Vũ Linh thanh âm, "Sư Minh, ngươi không sao chứ?" Mạc Khinh Trần vội vàng nói, "Ta không sao, vừa mới tại tu luyện, không có khống chế tốt linh khí." Bên ngoài gian phòng Lâm Chỉ Nhu trong mắt hơi nghi hoặc một chút chi sắc, phải nói Mạc Khinh Trần vừa đột phá tới thông mạch cảnh lúc, có thể sẽ bởi vì linh khí tăng vọt khống chế không tốt. Nhưng bây giờ, đối phương đã thông mạch cảnh thất trọng, không đến mức để linh khí bạo loạn mới đúng. Bất quá, nàng cũng không có hỏi nhiều, mà là nói ra, "Sư đệ, chuyện tu luyện tiến hành theo chất lượng liền tốt, đừng nóng nổi." Mạc Khinh Trần nghe vậy, "Sư tỷ, các ngươi yên tâm đi." Hắn nghe được hai người rời đi tiếng bước chân, lúc này mới vội vàng từ đầu ngón tay bước ra tự thân tinh huyết, trực tiếp xối đẩy thân đao. Mạc Khinh Trần vận chuyển tu vi, theo nó linh khí cọ rửa, máu tươi chậm rãi bị thân đao hấp thu. Không có khí linh ảnh hưởng, luyện hóa trình tự nhiên cũng sẽ không khó khăn. Ngắn ngủi hơn nửa canh giờ, Mạc Khinh Trần liền triệt để luyện hóa cựu Tiêu Chiếu Minh Du. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân đao bên trong có một cỗ phủ bụi lực lượng, cái kia đại khái liền là khí linh tiểu du. Đương nhiên, thân đao bên trong còn phong tồn lấy đại lượng tài nguyên tu luyện, bất quá nhiều là linh thạch loại hình, chừng gần 5 tỷ. Mạc Khinh Trần hơi nhíu mày, số lượng này đối với cá nhân mà nói tuyệt đối được cho khổng lồ, nhưng nếu là đặt ở một cái thế lực lớn trên thân, coi như có chút không đáng chú ý. Hắn thở dài, xem ra năm đó Cố gia gia chủ đội vàng phía dưới cũng không có thể lưu lại vật gì tốt ta. Chương 148. Ngươi cũng không muốn a, mà sự thật cũng xác thực như thế, năm đó Cố gia gia chủ tại trong lúc bối rối liều chết đưa ra hơn 10 vị Cố gia tử đệ cùng những linh thạch này, cái kia đã là cực hạn. Đương nhiên, Mạc Khinh Trần cũng không phải thật nhớ thương những vật kia, hắn muốn lấy được nhất vẫn là Cố Minh Du truyền thừa. Mà cái này truyền thừa đã không có phong tồn tại thân đao bên trong, cái kia xác suất lớn ngay tại tiểu du trên thân. Mạc Khinh Trần đem tất cả linh thạch toàn bộ lấy ra, đặt ở hệ thống kho hàng bên trong. Hắn sau đó phải làm, liền là chờ tiểu du tỉnh lại. Mạc Khinh Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cựu Tiêu Chiếu Minh Du lập tức chậm rãi trôi nổi mà lên, chỉ bất quá ở tại khống chế phía dưới, thân đao cũng không tràn ra bất cứ ba động gì. Hiện tại, hắn đã là có thể đối cựu Tiêu Chiếu Minh Du như cánh tay sai. Cũng liền tại sau nửa canh giờ, Mạc Khinh Trần chính giơ cựu Tiêu Chiếu Minh Du, cái kia quen thuộc giọng nữ liền truyền ra. "Tiểu Tặc, ngươi cũng dám gạt ta, nhận lấy cái chết." Tiểu Du vừa mới nói xong, màu lam thân đao lập tức phóng xuất ra màu trắng quang mang. Nhưng mà, bạch quang cũng bèn bèn lóe lên, liền trực tiếp hạ đạm xuống. Tiểu Du thanh âm vang lên lần nữa, "Linh thạch không có, làm sao có thể? Ngươi làm cái gì?" Nàng lúc này mới phát giác cựu Tiêu Chiếu Minh Du đã bị người luyện hóa, nàng tự thân nhiều một đạo cấm chế. "Tiểu Tặc, nhanh xóa đi ngươi bản nguyên ấn ký, nếu không ta." Tiểu Du muốn thả điểm ngôn thoại, nhưng thân thể của nàng đã bị đối phương lưu lại ấn ký. Chỉ cần cái này ấn ký tồn tại, nàng liền không cách nào đối Mạc Khinh Trần tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại là đối phương như cường đại lên, một cái ý niệm trong đầu liền có thể định sinh tử của nàng. Mạc Khinh Trần thì là hỏi, "Ta nếu là không xóa đi ấn ký, tỷ tỷ muốn như thế nào?" Tiểu Du nghe nói như thế, "Ngươi nhanh xóa đi ngươi bản nguyên ấn ký, nếu không chủ nhân sẽ không bỏ qua ngươi." Mạc Khinh Trần lắc đầu, "Hiện tại, ta mới là chủ nhân của ngươi." Hắn thôi động tu vi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, muốn cho Tiểu Du biến thành hình người, nhưng sau một khắc hắn liền nhíu mày. Mệnh lệnh của hắn đã truyền đạt, nhưng lại gặp một cỗ chống cự chi ý. Tiểu Du khinh thường nói, "Cho dù ngươi luyện hóa ta, chỉ cần ta không đồng ý, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ chi phối tại ta." Mạc Khinh Trần nói ra, "Tỷ tỷ, ngươi cái này có chút khi dễ ta tuổi còn nhỏ, ta không cách nào chi phối ngươi, đơn giản là ta thực lực bây giờ vẫn còn tương đối thấp mà thôi." Hắn nói xong vươn tay, dùng ngón tay tại trên thân đao nhẹ nhàng mơn trớn, qua không được bao lâu, cho dù ngươi là chuẩn tiên phẩm linh bảo, cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Tiểu Du lập tức nói ra, "Ngươi không được đụng ta, cút ngay a." Đối phương động tác này, liền như là tại đụng vào nàng kiều nộn ra thịt, cái này tương đương với tại làm bẩn nàng. Mạc Khinh Trần nghe vậy, nghĩ nói ra, "Ta có thể không động vào thân đao, bất quá ngươi đến biến thành hình người, có được hay không?
Tiểu Du nghe vậy, lập tức cảm giác được một cỗ cực kỳ mãnh liệt ác ý nổi giận nói, ngươi mơ tưởng đạt được.
Mạc Khinh Trần cười nói, tỷ tỷ, không nghe lời hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng.
Tiểu Du nghe đối phương cực kỳ hèn mọn thanh âm, lập tức có dự cảm không tốt.
Ngươi muốn làm cái gì?
Mạc Khinh Trần đem trường đao dựng thẳng lên, sau đó lẻ lưỡi tại trên thân đao liếm một cái.
Tiểu Du lập tức kêu lớn lên, a, ngươi tốt ác tâm, cút ngay, mau cút đi.
Mạc Khinh Trần lại là liếm lấy hai cái, tỷ tỷ, tuy nói ngươi là khí linh, nhưng cũng là cái nữ hài tử, hẳn là cũng không nguyện ý nhìn thấy ta đem thân đao đều liếm một lần a.
Hắn vừa nói vừa là dựa vào tới gần thân đao, đậu miệng, để cho ta tới đoán xem đao này thân cái nào bộ phận mẫn cảm nhất, là nơi này, vẫn là nơi này.
Tiểu Du không thèm để ý phía dưới, toàn bộ thân đao cũng bắt đầu lắc lư, nhưng ở Mạc Khinh Trần áp chế xuống, thân đao lại lần nữa thăng bằng xuống tới.
Mạc Khinh Trần là tạm thời không khống chế được khí linh, nhưng giờ phút này Tiểu Du xem như khí linh muốn tôi động cửu tiêu chiếu minh du cũng phải cần Mạc Khinh Trần phê chuẩn.
Tiểu Du căn bản bất lực ngăn cản, chỉ có thể ở từng tiếng khuất đục tiếng kêu to bên trong bị người nào đó sủng hạnh toàn bộ thân đao.
Bất quá, mặc dù như thế gian nan, nàng vẫn là chưa thuận theo Mạc Khinh Trần.
Mạc Khinh Trần thì là cả giận, đáng giận a.
Mặc dù đao tại hắn khống chế phía dưới, không có chút nào uy năng, nhưng bản thân sắc bén độ hay là tại.
Hắn vừa mới liếm quá hưng phấn, cho tới không có chú ý, trực tiếp bị phá vỡ đầu lưỡi.
Mạc Khinh Trần mượn chốn chữa vật giới chỉ, sau đó lấy ra đụng một cái bột phấn, sau đó ngã xuống trên đầu lưỡi.
Mà tại thuốc bột tác dụng dưới, miệng vết thương lập tức chuyển đến nóng rực cảm giác đau đớn, cái này khiến Mạc Khinh Trần liên tục đau kêu thành tiếng, bộ mặt vặn vẹo đến cực hạn.
Tiểu Du gặp đây, đó là rất là vui vẻ, đáng đời.
Nhưng đồng thời cũng là có chút thất vọng, làm sao không có đem cái này ác tặc đầu lưỡi trực tiếp chết đi đâu.
Mạc Khinh Trần ở vào trong đau đớn, cũng không thèm để ý đối phương, thẳng đến một lát sau, hắn mới cảm giác buông lòng xuống.
Hắn đưa tay vỗ vỗ thân đao, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không cho là ta cái này bắt ngươi không có cách nào?
Tiểu Du cũng là không thèm đếm xỉa, ngươi có thể làm gì?
Ngươi ngoại trừ làm ta một thân nước bọn, còn có thể làm gì?
Mạc Khinh Trần nghe vậy, sửng sốt một chút, sau đó trong lòng cái kia khí a,
hắn đây là bị một cái khí linh cho bôi nhọ, xem thường.
Kết quả là, hung hắn nói, tỷ tỷ, đây chính là ngươi bức ta.
Hôm nay, không cho ngươi nhìn ta lợi hại, ngươi cũng không biết trời cao đất rộng.
A,
Tiểu Du có chút khinh thường, cùng lắm thì lại bị đối phương liếm một lần thân đao thôi.
Mạc Khinh Trần cũng không cần phải nhiều lời nữa, bàn tay mơn trớn bên hông, đai lưng lập tức bị nó vung ra một bên.
Sau đó, hắn đứng dậy, một tay xách theo đao, một tay đem trước người và áo vén đến một bên.
Tiểu Du lại là bối rối lên, ngươi
muốn làm gì?
Mạc Khinh Trần cười cười, ta liếm qua toàn bộ thân đao, tỷ tỷ đều không đi vào khuôn phép.
Như thế có thể chịu, vậy ta chỉ có thể là bên trên cường độ.
Tỷ tỷ, ngươi cũng không muốn nhìn thấy cái này xanh hàm, tinh mỹ thân đao, bị nước tiểu cọ rửa ô uế không chịu nổi a.
Giờ phút này, đó là trường thương đối trường đao, rất có hết sức căng thẳng tư thế.
Tiểu Du nghe vậy, chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp,
ngươi không nên vọng động, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện.
Ngươi mặc dù đạt được mấy tỷ linh thạch, nhưng trên người của ta còn có chủ nhân lưu lại truyền thừa, ngươi không muốn sao?
Mạc Khinh Trần nghe vậy, hơi do dự một hai về sau, quả quyết lắc đầu.
Tỷ tỷ, những vật kia sớm muộn là của ta, ngươi dùng ta đổ vật hối lộ ta, có phải hay không có chút quá ý nghĩ hao huyền?
Ta liền nói thẳng, hôm nay ngươi nếu là không biến hóa thành hình người, vậy cũng đừng trách ta không khách khí.
Tiểu Du đã trong lòng đại loạn, ngươi,
đao này ngươi về sau cũng muốn dùng, ngươi làm như thế, về sau nhưng dùng như thế nào a?
Mạc Khinh Trần rất là bình thản nói ra, chính ta nước tiểu, ta không có vấn đề a.
Cái này lại không có gì, cùng lắm thì tẩy một chút mà.
Thuận tiện nhắc lên, tỷ tỷ nếu là ngay cả cái này đều nhẫn, vậy ta chỉ có thể dẫn ngươi đi nhà xí.
Tiểu Du cả giận, ngươi điên rồi.
Chương 149.
Ngươi nói bậy, ta không có.
Mạc Khinh Trần lắc đầu, tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng, cái này nhà xí cũng chỉ có ta cùng một vị sư tỷ, cùng một vị sư muội tại dùng, lượng không lớn.
Tiểu Du nổi giận nói, xuất sinh.
Ngươi cái xuất sinh.
Tỷ tỷ, chúng ta phải nắm chặt thời gian a.
Mạc Khinh Trần nói xong đem trường đao đứng ở bên cạnh bàn, để tránh dính vào trên tay.
Tiểu Du hô to, không muốn, ngươi dừng tay, mau dừng tay.
Ta đáp.
Ngay tại Tiểu Du phải đáp ứng thời điểm, cổng vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ.
Mạc Khinh Trần hơi khiêu mi, như thế thời khắc mấu chốt làm sao còn có người tới quấy rầy đâu.
Hắn không thể không xách tốt quần, buộc lại đai lưng, mà cửu tiêu chiếu Minh Du cũng là tạm thời bị hắn thu vào trong cơ thể.
Mạc Khinh Trần vừa đi tới cửa mở cửa, liền có một cái tiểu xảo thân ảnh chạy tiến đến, còn thuận tiện lấy đóng cửa.
Sau đó, đối phương liền nhào vào Mạc Khinh Trần trong ngực.
Mạc Khinh Trần ôm người tới, Linh Nhi, đã trễ thế như vậy, sao ngươi lại tới đây?
Mộ Vũ Linh nói ra, Linh Nhi muốn theo sư huynh cùng một chỗ ngủ.
Cái này không tốt a.
Bị sư tỷ biết chắc sẽ bị mắng.
Linh Nhi sớm đi trở về không cho sư tỷ phát hiện là có thể.
Mạc Khinh Trần gặp Mộ Vũ Linh ôm thật chặt hắn không buông tay, vậy cũng chỉ có thể nói là nói, vậy được rồi.
Hắn cũng rất bất đắc dĩ, nhưng nhà mình sư muội vẫn phải hảo hảo sủng ái mới được.
Chỉ là, tối nay hắn đoán chừng là không biện pháp đi nhà hắn Hàn Hàn nơi đó.
Mà tại Mạc Khinh Trần trong cơ thể tiểu du không khỏi mắng, cầm thú, ngươi cho nên ngay cả hải tử đều không buông tha.
Nếu không phải đứa nhỏ này không đến, nàng tất nhiên sẽ bị buộc lấy hiện ra hình người, về sau còn nói không chắc chắn phát sinh cái gì.
Trong nội tâm nàng rất là cảm kích Mộ Vũ Linh, tự nhiên là không nguyện ý nhìn thấy tiểu cô nương bị Mạc Khinh Trần độc hại.
Mạc Khinh Trần âm thầm đối tiểu Du nói ra, "Tỷ tỷ, ta nói một chút đạo lý có được hay không?
Ngươi liền không nhìn ra, đây là nhà ta Linh Nhi tự nguyện.
Nàng con nhỏ, không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu sự tình sao?
rõ ràng là ngươi nhìn nàng tuổi nhỏ vô tri, lừa gạt nàng, mới có thể dẫn đến loại kết quả này.
Ngươi
nói bậy, ta không có. Mạc Khinh Trần thề thốt phủ nhận, nhưng chột dạ viết lên mặt, hắn xác thực có lừa gạt tiểu cô nương hiểm nghi. Bất quá, hắn lừa gạt sư muội, cái kia hoàn toàn là vì về sau cũng không phải hiện tại liền muốn đạt tới mục đích. Mạc Khinh Trần cùng Tiểu Du đang lúc nói chuyện, đã là ôm Mộ Vũ Linh đi tới bên giường, sau đó đem Mộ Vũ Linh đặt ở trên giường. Mạc Khinh Trần vì cải biến một cái tại Tiểu Du trong lòng hình tượng, liền đối với Mộ Vũ Linh nói ra, "Linh Nhi, ngươi giường ngủ, sư huynh đi bên cạnh bàn ngủ." Tiểu Du nghe vậy, nói ra, "Tính ngươi có chút nhân tính, nhưng không nhiều." Mà Mộ Vũ Linh coi như không làm, nàng tới, nhưng chính là vì ngủ ở Mạc Khinh Trần trong ngực. Nàng trực tiếp ôm lấy Mạc Khinh Trần cánh tay, "Sư huynh, Linh Nhi sợ, ngươi bồi Linh Nhi mà." Mạc Khinh Trần lắc đầu, hắn chỗ đó chịu được cái này. Hắn lập tức đem giày văng ra ngoài, sau đó trực tiếp nằm ở trên giường, thuận tay đem Mộ Vũ Linh ôm vào trong ngực. Tiểu Du mắng, quả nhiên vẫn là cái kia không nhân tính cậu vật. Mạc Khinh Trần thở dài, "Tỷ tỷ, ta là bị động đó a." Hắn nói xong không tiếp tục để ý Tiểu Du, nghe Mộ Vũ Linh ngồi trên người, cọ lấy đối phương cái đầu nhỏ. Mặc dù đi qua cái này mấy tháng, đối phương vẫn là nho nhỏ một cái, nhưng cũng có tiến bộ rõ ràng. Cái này khiến Mạc Khinh Trần có chút tâm thần thanh hẳn, trong lúc nhất thời quên hết tất cả, cái kia ma chảo tự nhiên cũng liền không chịu ngồi yên, thuận quần áo xoa vào áo. Mà Mộ Vũ Linh cảm giác được về sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo cười, mình đem dây thắt lưng nơi nối lỏng, còn mình đem vạt áo xốc lên một chút. Mạc Khinh Trần một đường thông suốt phía dưới, tự nhiên là một tay trực tiếp nắm giữ. Tiểu Du lần nữa mang lên, "Cậu vật, cầm thú, ngươi đang làm gì?" Mạc Khinh Trần nghe vậy, lập tức mở mắt, nhìn xem Mộ Vũ Linh xấu hổ mang e sợ ánh mắt, gọi thẳng sai lầm sai lầm. Hắn cũng là vội vàng rút về tay, "Linh Nhi, vừa mới..." Mộ Vũ Linh bắt lấy Mạc Khinh Trần tay phải đặt ở trước người, "Sư Minh, ngươi thử một chút mà." Thi Mộng tỷ tỷ nói, "Sư Minh liền nữa thích châu náu, nàng còn nói để Linh Nhi tìm Sư Minh nhiều sử dụng, Linh Nhi cũng có thể rất náo vận." Mạc Khinh Trần nghe vậy, mặt mo tối đen, đây đều là dạy chút thứ đồ gì? "Linh Nhi, chuyện này không nổi, sau này hãy nói." "Ngươi nhìn." Tại Mạc Khinh Trần một phiên tự thân dạy dỗ phía dưới, rốt cục khuyên nhủ Mộ Vũ Linh, cuối cùng cũng chỉ là ôm lấy Mộ Vũ Linh vòng eo ngủ thiếp đi. Đến nhanh bình minh thời điểm, Mộ Vũ Linh liền vụng trộm rời đi Mạc Khinh Trần gian phòng. Mạc Khinh Trần đưa tiễn tiểu nha đầu về sau, cầm lên trên bàn ống trà, đem bên trong đã mát tấu nước trà uống cái không còn một mảnh. Lại là tu luyện gần sau nửa canh giờ, mới phát giác được hỏa khí giáng xuống đi. Mà lúc này, sắc trời cũng đã tảng sáng, Mạc Khinh Trần cũng liền không có lấy thêm ra cựu tiêu chiếu minh du. Thời gian đi vào buổi sáng, Mạc Khinh Trần sau khi ăn cơm xong, liền đi vào sân nhỏ hậu phương trong linh điện. Hắn đi vào một mảnh tràn đầy hoa cỏ trong thiên địa, ở trong đó tỉ mỉ chọn lựa. Mà đổi thành một bên, Lý Thanh Nhược dọc theo đường, đi tới giữa hồ tiểu trúc phụ cận. Nàng hôm qua liền từ sư phụ nơi đó nghe được Mạc Khinh Trần trở về tin tức, vốn là muốn hôm qua liền đến. Nhưng nàng vừa về tông môn lúc liền nghe nói Liễu Như Yên sự tình, hôm qua lại nghe nói cung tiến cùng Mạc Khinh Trần sự tình. Liễu Như Yên còn dễ nói, đến cùng là nhà mình sư muội, cũng coi là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Lý Thanh Nhược có thể hiểu thành Mạc Khinh Trần là vì cứu Liễu Như Yên, mới nói cái kia lời nói, để Liễu Như Yên có sống tiếp tín nhiệm. Về sau, lại không thể không chịu trách nhiệm. Nhưng cung tiến một chuyện, Lý Thanh Nhược sao có thể không có điểm ghen tuông. Lý Thanh Nhược vốn cho rằng Mạc Khinh Trần hôm qua nên đi tìm nàng, ít nhất phải giải thích với nàng một hai. Nhưng đợi trái đợi phải trời tối, đợi thêm liền đến trời đã sáng. Cái này khiến Lý Thanh Nhược không khỏi tâm hoảng hốt, nàng không thể không lo lắng Mạc Khinh Trần có phải hay không sợ nàng sinh khí, mới không dám tìm đến nàng. Thậm chí lo lắng Mạc Khinh Trần có phải hay không lại không muốn nàng. Kết quả là, cũng không để ý sư phụ ngăn cản, một đường liền đến Mạc Khinh Trần nơi ở Lý Thanh Nhược đứng tại cổng, trong lòng mười phần bất an, nếu thật là Mạc Khinh Trần lại không cần nàng nữa, nàng nên làm cái gì? Nàng hít một hơi thật sâu, đưa tay gõ gõ cửa sân. Hai hơi về sau, viện cửa bị mở ra. Lý Thanh Nhược nhìn xem người mở cửa, Lâm Sư Tỷ. Lâm Chỉ Nhu nhẹ gật đầu, về lấy mỉm cười, "Vào đi." Lý Thanh Nhược đi theo Lâm Chỉ Nhu đi tới trong viện, con mắt không ngừng đánh giá các nơi. Lâm Chỉ Nhu thì là nói thẳng, "Sư đệ tại viện sau trong linh điện." Lý Thanh Nhược nghe vậy, đa tạ Sư Tỷ. Sau đó liền từ cửa sau đi ra ngoài. Nàng xa xa liền thấy Mạc Khinh Trần tại hoa cỏ bên trong thân ảnh, đối phương tựa hồ là đang chọn cái gì. Lý Thanh Nhược nghĩ nghĩ, sau đó lặng yên tiếp cận, đi tới Mạc Khinh Trần sau lưng cách đó không xa. Mà Mạc Khinh Trần tâm tư đều tại trong tay hoa cỏ bên trên, căn bản không chú ý tới có người tới sau lưng. Nó trong cơ thể con nào đó khí linh cũng là không có chút nào phải nhắc nhở ý tứ. Chương 150. Làm sao bỏ vào? Mạc Khinh Trần nhìn xem trong tay đóa hoa màu trắng, thở dài, cái này một đóa mở chính diễm, nhụy hoa rất là đẹp mắt, chỉ tiếc không phải màu đỏ, Nhược Nhi sẽ không thích. Cái này một đóa ngược lại là màu đỏ, chỉ tiếc hình thái không được. Cái này nhụy hoa cùng nhan sắc đều phù hợp, nghĩ đến Nhược Nhi sẽ thích, chỉ là hoa này nhánh quá lớn chút. Mạc Khinh Trần đem trong tay đóa hoa đặt ở một bên, sau đó lại tại cánh đồng hoa bên trong tìm kiếm. Mà đứng ở phía sau Lý Thanh Nhược nghe được câu kia nghĩ đến Nhược Nhi sẽ thích lúc đã là trong lòng đại định. Nàng cẩn thận đợi tại Mạc Khinh Trần ngoài một trượng, đưa tay vỗ ngực, thầm nghĩ, còn tốt, còn tốt. Một lát sau, Mạc Khinh Trần đứng thẳng người lên, trong tay nhiều một chùm màu đỏ nhụy hoa. Đóa hoa mặc dù vẫn chưa tới trứng gà kích cỡ tương đương, nhưng đỏ lên cánh hoa dưới ánh mặt trời phá lệ kiểu diễm mắt. Mạc Khinh Trần lại là lấy ra một khối so phổ thông linh thạch lớn hơn rất nhiều linh thạch khối, sau đó lại là lấy trường kiếm ra, tại một phiên gọn, xoa, mài, vò về sau, đem linh thạch khối dựa theo đóa hoa lớn nhỏ rèn luyện trở thành một nhanh dài mảnh dáng vẻ. Mạc Khinh Trần cầm đóa hoa so đo, không sai biệt lắm. Tiếp đó, hắn liền nên nghĩ biện pháp tại không phá hư linh thạch hoàn chỉnh tính tình huống dưới đem đóa hoa bỏ vào linh thạch bên trong. Cái này đối với hắn mà nói tự nhiên là vô cùng phức tạp lại nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng đối với Tiểu Du tới nói, vậy coi như là một bữa ăn sáng. Mạc Khinh Trần tại sáng sớm lúc, liền lấy nhà xí bức bách Tiểu Du đáp ứng việc này, cho nên hắn cũng chưa lo lắng. Nhanh lên, ta về sau còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Tại Mạc Khinh Trần thúc giục dưới, Tiểu Du cũng là vận dụng năng lực. Bất quá lời này để Lý Thanh Nhược hơi nghi hoặc một chút, đối phương là mình đang thúc giục gấp giúp mình. Sau đó, nàng liền thấy điểm điểm bạch mang tại Mạc Khinh Trần đầu ngón tay hiện lên, sau đó đóa hoa liền hoàn hảo không chút tổn hại tiến nhập linh thạch bên trong. Lý Thanh Nhược mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tin bộ dáng. Mạc Khinh Trần nhìn xem trong tay cái châm cài đầu cười cười, chỉ cần lại dọc theo cánh hoa cùng nhánh hoa mài giũa một chút là có thể. Đơn thuần đóa hoa, cho dù tại tu luyện người linh khí ra chỉ dưới cũng vô pháp trường kỳ trong không khí bảo tồn. Nhưng nếu là đem đóa hoa phong tồn tại linh thạch bên trong, liền có thể trường tồn, chỉ cần linh thạch không bị tổn hại, đóa hoa liền có thể vĩnh viễn nở rộ. Mạc Khinh Trần lại là lấy ra từ Dư Khuynh Tư nơi đó lấy được đoạn đao, dùng mũi đao một chút xíu sửa chữa chi tiết. Lại là gần sau nửa canh giờ, Mạc Khinh Trần rốt cục hoàn thành. Hiện tại, đóa hoa kia liền như là bao khỏa một tầng thật mỏng màu tím thủy tinh bình thường, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Mạc Khinh Trần mắt nhìn, cảm thấy còn chưa đủ hoàn mỹ. Hắn đem tầng kia linh thạch bên trong linh khí hấp thu đại bộ phận, khiến cho màu tím triệt để làm nhạt đến nhìn không thấy tình trạng, để đóa hoa nguyên bản nhan sắc nở rộ về sau, mới hài lòng nhẹ gật đầu. Dạng này là có thể, ta hiện tại liền đi tìm được Nhi. Nó quay người liền thấy Lý Thanh Nhược đứng ở phía sau cách đó không xa, trong tay đóa hoa đều kém chút bị hủ rơi trên mặt đất. Mặc dù vừa mới hắn chưa lấy ra cựu tiêu chiếu mình dù, nhưng nó vận dụng tiểu du năng lực, nếu là bị Lý Thanh Nhược nhìn thấy, coi như có chút không tốt giải thích. Nhược Nhi, ngươi tới vào lúc nào a? Lý Thanh Nhược còn tại nghi hoặc Mạc Khinh Trần là như thế nào đem đóa hoa bỏ vào linh thạch bên trong, nghe được thanh âm mới hoàn hồn. Ân, a, ta là vừa vào tới. Mạc Khinh Trần nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, bình phục hảo tâm thần hậu, đến gần Lý Thanh Nhược, sau đó đem làm tốt cái châm cài đầu đưa cho đối phương. Lúc đầu muốn cho ngươi một ngạc nhiên. Lý Thanh Nhược không có tiếp, mà là tựa vào Mạc Khinh Trần trong ngực, ngươi giúp ta đeo lên. Mạc Khinh Trần đem cái châm cài đầu nhẹ nhàng đâm vào Lý Thanh Nhược sau đầu tóc bên trong. Lý Thanh Nhược hỏi, đẹp không? Mạc Khinh Trần vội vàng nói, nhà ta Nhược Nhi đương nhiên đẹp mắt. Lý Thanh Nhược ôm chặt Mạc Khinh Trần vòng eo, vậy có hay không như yên cùng cung tiến đẹp mắt ta? Mạc Khinh Trần nghe vậy, nói thầm một tiếng không tốt, lập tức nó bên hông da thịt liền bị Lý Thanh Nhược nắm chặt. Hắn lập tức nói ra, có, khẳng định có, nhà ta Nhược Nhi đẹp mắt nhất. Có phải thật vậy hay không a? Ta chưa bao giờ nói dối, tuyệt đối là thật. Cái này còn tạm được. Lý Thanh Nhược cũng không có ý định thế nào. Nàng hôm qua là có chút sinh khí, nhưng hôm nay tới lúc lại là lo lắng không thôi, còn từ đâu tới tính tình. Vừa mới phen này lý do từ chối cùng động tác, cũng chỉ có thể coi là làm dáng một chút. Lần này liền không cùng Mạc ca ca so đo. Mạc Khinh Trần nghe nói như thế sửng sốt một chút, hắn chẳng thể nghĩ tới, việc này vậy mà liền dạng này qua. Mà Lý Thanh Nhược cũng là ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Khinh Trần, đúng, vừa mới, ngươi là thế nào đem hoa bỏ vào linh thạch bên trong đó à? Mạc Khinh Trần trong lòng giật mình, vậy mà thật bị đối phương thấy được. Nhược Nhi, ngươi không phải nói ngươi vừa mới đến sao? Lý Thanh Nhược hơi cúi đầu, ân, liền là vừa bận mà. Ta nhìn ngươi tại chuẩn bị cho ta lễ vật, liền không có tốt quấy rầy ngươi mà. Mạc ca ca, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi là thế nào bỏ vào? Mạc Khinh Trần tự nhiên tin được Lý Thanh Nhược, nhưng chuyện này vẫn là đừng cho bất luận cái gì người biết tốt. Người biết càng nhiều, vậy lại càng nguy hiểm, không chỉ là hắn nguy hiểm, đối phương cũng sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Mạc Khinh Trần trong lòng nhanh chóng suy tư, sau đó nói ra, bởi vì ta đang rèn luyện khối kia linh thạch lúc, liền đem nó chia làm hai nửa, cho nên mới có thể bỏ vào a. Có đúng không? Lý Thanh Nhược có chút không tin, nàng nói xong đem cái châm cài đầu lấy xuống, thế nhưng là này làm sao nhìn đều là hoàn chỉnh a. Mạc Khinh Trần nói ra, đó là bởi vì ta bỏ vào lúc vận dụng tu vi, để nó đường nối trôi nóng chảy, sau đó lại nhanh chóng làm lạnh dung hợp lại với nhau. Lý Thanh Nhược suy tư dưới, nói ra, Mạc ca ca tu luyện là hỏa thuộc tính công pháp, dung luyện linh thạch cũng là không phải không được, nhưng như thế nào làm đến nhanh chóng làm lạnh? Mạc Khinh Trần vươn tay, vận chuyển tu vi, trên bàn tay lập tức liền ngưng kết một tầng băng xương. Nhược Nhi, ta giống như ngươi, cũng không phải chỉ tu luyện một loại linh khí. Lý Thanh Nhược gặp này mở to hai mắt nhìn, nàng trước đó nhưng chưa hề nghe nói Mạc Khinh Trần có tu luyện cái khác thuộc tính linh khí. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là lửa cùng băng rõ ràng tương xứng a. Mạc ca ca, ngươi cái này sợ là tu luyện sai đi. Đồng thời tu luyện hai loại thuộc tính linh khí cũng nên hỗ trợ lẫn nhau mới đúng a. Mạc Khinh Trần lắc đầu, lời ấy sai rồi. Ngươi muốn liền ngay cả ngươi cũng không ngờ tới ta tu luyện băng thuộc tính linh khí, những người khác liền càng không nghĩ tới. Ta ngày bình thường dùng lửa, âm thầm dùng băng, xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, tài năng đánh bại địch giành chiến thắng a. Lý Thanh Nhược mặt lộ vẻ nghi hoặc, đối phương nói rất là có như vậy mấy phần đạo lý, nhưng luôn cảm giác nơi nào có vấn đề. Bất quá, nàng cũng nói không ra chỗ nào không đúng, cũng liền không còn so đo. Tốt a. Mạc Khinh Trần cười cười, nếu là ngươi hiện tại quẳng ra cái châm cài đầu, còn có thể thấy rõ ràng nội bộ tồn tại khe hở. Lý Thanh Nhược lắc đầu, đem cái châm cài đầu thu vào, ta mới không còn đâu. Chương 151. Đường kéo hỏng. Mạc Khinh Trần cười cười, đây cũng là hồ lộc qua. Bất quá hắn biết, đây là Lý Thanh Nhược không có so đo, nếu là đối phương thật muốn tìm hiểu ngọn ngành, vậy nhưng liền không nói được rồi. Mạc Khinh Trần đưa tay ôm chặt Lý Thanh Nhược, sau đó âm thầm cùng Tiểu Du giao lưu. Tỷ tỷ, ngươi tốt xấu nhắc nhở ta một tiếng a. Tiểu Du hỏi, nhắc nhở cái gì? có người đến ngươi cũng không nói cho ta một tiếng, đừng nói ngươi cũng không biết. Mạc Khinh Trần thế nhưng là nhớ kỹ, Cố gia thôn lớn như vậy phạm vi, đối phương đều có thể biết bọn hắn đi vào, làm sao hướng là Lý Thanh Nhược xuất hiện tại hắn phía sau. Tiểu Du nói ra, ngươi lại không hỏi ta, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Lại nói, ta cũng không có nghĩa vụ nhắc nhở ngươi a. Mạc Khinh Trần thở dài, tỷ tỷ, ngươi đừng quên ngươi là Cửu Tiêu Chiếu Minh Du khí linh, một khi có người phát hiện Cửu Tiêu Chiếu Minh Du sự tình, ta chơi xong, ngươi xong đời. Ta lại không ngu, tiểu nha đầu này vừa đến, ta liền biết nàng đã bị ngươi cái này cẩu tặc độc hại, nàng còn có thể hại ngươi không thành. Tỷ tỷ, Nhược Nhi đương nhiên sẽ không hại ta, nhưng cẩn thận một chút tổng không sai, ngươi có thể không quan tâm ta mạng nhỏ, nhưng ngươi dù sao cũng phải vì an toàn của mình suy nghĩ a. Không cần ngươi nhắc nhở, thử. Mạc Khinh Trần cùng Tiểu Du nói vài câu về sau, liền không còn phản ứng đối phương lại không ngu, cũng không thể thật sự không quan tâm. Lý Thanh Nhược nói ra, Mạc ca ca, ta nghe nói ngươi ra ngoài lúc mất đi liên hệ mấy ngày, là chuyện gì xảy ra a? Mạc Khinh Trần nói đơn giản xuống Cố gia thôn sự tình. Lý Thanh Nhược nghe được Mạc Khinh Trần bị người vây công, cái kia có bị thương hay không? Mạc Khinh Trần nói ra, cũng không có việc gì, liền là thân chúng mấy đau mà thôi, vấn đề không lớn. A. Lý Thanh Nhược kinh hô một tiếng, sau đó liền vuốt Mạc Khinh Trần quần áo, ta xem một chút. Mạc Khinh Trần tùy ý đối phương rút đi y phục của hắn, sau đó hắn liền tiện tay cầm quần áo ném vào cánh đồng hoa bên trong. Lý Thanh Nhược thì là tại Mạc Khinh Trần lồng ngực cùng phía sau lưng tìm kiếm lấy vết thương, vết đau ở đâu. Mạc Khinh Trần đem Lý Thanh Nhược ôm vào trong lòng, sau đó ngã xuống cánh đồng hoa bên trong trên quần áo. Thương đã sớm tốt, tự nhiên liền không tìm được. Hắn nói chuyện ở giữa, tay đã là kéo ra đối phương dây thắt lưng, đem đối phương quần áo đã kéo xuống đầu vai. Lý Thanh Nhược hai tay nắm vào áo, "Mạc ca ca, ngươi làm gì a?" Mạc Khinh Trần vuốt đối phương váy, biết rõ còn cố hỏi. Lý Thanh Nhược lắc đầu, "Không được. Bị Lâm sư tỷ cùng Linh Nhi thấy được làm sao bây giờ? Các nàng sẽ không tới, yên tâm đi." Mạc Khinh Trần nói xong, ma chảo đã là bắt lấy sa buộc. Lý Thanh Nhược đội vàng nói, "Ngươi điểm nhẹ, đừng kéo hỏng." Mạc Khinh Trần cũng là đem sa buộc đẩy đến một bên, sau đó từ từ tới gần đối phương. Lý Thanh Nhược nội tâm chậm rãi phong phú, đưa tay ôm chặt cổ của đối phương. Mà trong viện, Mộ Vũ Linh đứng ở trong sân, nghi ngờ dựng thẳng lốt hai, "Sư tỷ, có phải hay không có tiếng gì đó?" Lâm Chỉ Nhu không để lại dấu vết nhìn cửa sau một chút, "Không có thanh âm gì, mau trở về tu luyện a." Tiểu nha đầu tu vi quá thấp, nghe không rõ ràng, nhưng nàng nghe vẫn tương đối rõ ràng, cái này đều nhanh một canh giờ, cũng không gặp ngừng. Lại là một lát sau, Mạc Khinh Trần mới nằm ở trên quần áo, đem mọi mệnh không chịu nổi Lý Thanh Nhược ôm vào trong lòng. "Nhược Nhi, ngươi tu vi tăng lên thật nhanh, cái này đều đã hóa linh cảnh tam trọng." Lý Thanh Nhược vuốt lồng ngực của đối phương, "Còn không phải là bởi vì thể chất của ngươi mà." Mạc Khinh Trần lắc đầu, ở trong đó cố nhiên có hắn thể chất gia trì, nhưng đoạn này thời gian Lý Thanh Nhược đi bên cạnh, bọn hắn cũng không có cùng một chỗ khổ tu qua. "Ngươi có thể tăng lên nhanh như vậy, vẫn là phải quy công cho ngươi cố gắng của mình." Hắn nói xong, cũng là đang suy nghĩ muốn hay không đem Vạn Diễn Quyết truyền thụ cho Lý Thanh Nhược. Dù sao nhà hắn Nhược Nhi thiên phú tư chất rất tốt, nếu là có đỉnh cấp công pháp gia trì, thực lực tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh. Nhưng hắn sau khi suy tính về sau, vẫn là bỏ đi ý nghĩ này, vạn nhất đưa tới mầm thai bạn, coi như không tốt lắm. Mà lúc này, Lý Thanh Nhược nhìn về phía Mạc Khinh Trần, nàng do dự một hai về sau, vẫn là nói, "Lam sư tỷ thụ thương." Mạc Khinh Trần hỏi, "Thương thế nặng sao?" Lý Thanh Nhược nhẹ gật đầu, kém chút liền không về được, bất quá bây giờ đã không có nguy hiểm tính mạng. Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, "Vậy là tốt rồi." Sau đó, hai người liền nằm tại cánh đồng hoa bên trong nói chuyện phiếm. Thẳng đến buổi trưa lúc, hai người mới mặc quần áo nắm tay rời đi cánh đồng hoa. Mạc Khinh Trần đem Lý Thanh Nhược đưa trở về, bất quá không dám tiếp cận Giang Lệ Thiền trụ sở. "Nhược Nhi, cái kia sư phụ ngươi bên kia, ta liền không tiến vào." Lý Thanh Nhược gặp Mạc Khinh Trần một mặt vẻ sợ hãi, cảnh giới nhìn xem nhà mình sư phụ cửa sân, cười cười, "Ừ, làm đều làm, bây giờ mới biết sợ sệt." Mạc Khinh Trần cũng là có chút xấu hổ, từng bước một lui ra ngoài, nhỏ giọng nói ra, "Nhược Nhi, ngươi đừng quên vì ta nói một chút lời hữu ích." Lý Thanh Nhược cũng biết mình sư phụ tại Mạc Khinh Trần ký, cũng là nói ra, "Ân, ta sẽ nói, ngươi mau trở về đi thôi." "Ta đi đây." Mạc Khinh Trần nói xong, trực tiếp dùng ra Thanh Long Thánh Quyết, trong nháy mắt cướp đến trăm trượng có hơn, rất nhanh liền mất tung ảnh. Lý Thanh Nhược trở lại, đi hướng cửa sân, vừa đi ra một bước, liền nhìn thấy nhà mình sư phụ xuất hiện ở trước mặt. "Sư phụ, ngươi làm sao tại cái này a?" Giang Lệ Thiền tại Lý Thanh Nhược cùng Mạc Khinh Trần trở về lúc, liền lặng lẽ ẩn nấp tại phụ cận. Đối với nhà mình đồ đệ rộng lượng, nàng là đã bất đắc dĩ lại đau lòng. "Thanh Nhược, ngươi nếu là tùy ý tiểu tử kia làm loạn, về sau bên người nàng còn nào có vị trí của ngươi?" Lý Thanh Nhược nói ra, "Sư phụ, Mạc ca ca cũng không phải cố ý mà." Giang Lệ Thiền thở dài, "Như Yên cùng kia là cái gì thi mộng thì cũng thôi đi, cái này Cung Tiến cũng là hành động bất đắc dĩ. Mạc ca ca mấy lần cứu Cung Tiến tính mệnh, Cung Tiến liền lấy thân báo đáp mà. Đối phương lấy thân báo đáp, hắn liền thu. Hắn không biết mình có vị hôn thế sao? Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể để Mạc ca ca vô tình đẩy ra Cung Tiến a. Vạn nhất Cung Tiến thương tâm gần chết, nghĩ quẩn, xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ta, ngươi, ai?" Giang Lệ Thiền trung điệp thở dài, sau đó quay người trở về trụ sở, mà đổi thành một bên. Mạc Khinh Trần lần nữa về tới cánh đồng hoa bên trong, hắn là một cái phụ trách nam nhân, là sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Có trước đó kinh nghiệm, bất quá một canh giờ, hắn liền lại làm xong mấy con cái châm cài đầu. Hắn thấy sắc trời còn sớm, liền dự định thăm hỏi một cái Âu Dương Thi Mộng. Mạc Khinh Trần một đường đi vào dưới núi, tiến nhập Tiền Tĩnh Di tiểu viện, chỉ thấy một bên trong phòng quanh quẩn lấy nhàn nhạt tử khí. Hắn đi tới cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào. Mà Âu Dương Thi Mộng An bị ở giường bên trên tu luyện, căn bản là không có ý thức được có người xông vào phòng. Mạc Khinh Trần lắc đầu, âm thầm thở dài, đối phương cái này để phòng ý thức cũng quá kém chút. Chương 152. Là có chút đói bụng bất quá, cái này dưới núi vốn là thái bình, mà lại là tiền tính di trụ sở, không có gì phòng bị tâm cũng là trách không được Âu Dương Thi Mộng. Mạc Khinh Trần lặng lẽ chà bảo, sau đó đem Âu Dương Thi Mộng té nhào vào trên giường. Âu Dương Thi Mộng kinh hãi, đang muốn lớn tiếng kêu gọi, mới phát hiện trên người mình chính là ai. Người đến đây lúc nào, đều không nói một tiếng, làm ta sợ muốn chết. Âu Dương Thi Mộng đầu tiên là tại Mạc Khinh Trần ngực đập một cái, sau đó liền đưa tay ôm lấy Mạc Khinh Trần. Mạc Khinh Trần hôn dưới đối phương, ta đều tiến đến cả buổi, cũng không thấy ngươi có phản ứng, lúc này mới nghĩ đến dọa ngươi một chút, để cho ngươi về sau lưu thêm cái tâm nhãn. Âu Dương Thi Mộng cảm giác được người nào đó động, nói ra, "Ừ, vừa về đến liền nghĩ cùng ta làm loại chuyện đó, cũng không biết trước nói với người ta nói chuyện cái gì." Mạc Khinh Trần chậm rãi giải khai dây thắt lưng, "Vậy ý của ngươi là để đi tìm người khác?" Âu Dương Thi Mộng lắc đầu, hơi đứng dậy, phối hợp đối phương rút đi trên thân quần áo. "Ta không phải ý tứ kia mà." Mạc Khinh Trần sờ lấy lương tâm nói ra, "Ta đây không phải sợ quá lâu không gặp đói bụng lắm ngươi sao? Ngươi mới đói bụng lắm đâu. Ta là có chút đói bụng, vậy ngươi có để hay không cho ta ăn a?" Âu Dương Thi Mộng đuốt ve Mạc Khinh Trần đầu, thở dài, "Ngươi lời nói này, thật giống như ta không cho, ngươi có thể vung ra miệng đồng dạng." Mạc Khinh Trần nói ra, "Đây là tự nhiên, ta cái này cá nhân là rất tôn trọng người khác, ngươi không nguyện ý, ta hiện tại liền lên núi đi tìm thanh nhược các nàng." Âu Dương Thi Mộng nghe vậy, lập tức đem đối phương đặt tại trước người, "Ai nha, ta liền nói một chút mà. Ngươi vừa mới đến, cũng nên nhiều theo giúp ta một hồi a." Nàng cùng nữ hải tử khác so sánh, thực sự không có nhiều ưu thế có thể nói, còn sao có thể đem Mạc Khinh Trần đẩy lên mấy nữ hải tử kia nơi đó. Mạc Khinh Trần nói ra, "Ta vốn là dự định đêm nay lưu lại theo ngươi." Âu Dương Thi Mộng nghe vậy, có chút mừng rỡ, "Thật, thật, ta dự định muốn nói với ngươi nói Linh Nhi sự tình, thật tốt một đứa trẻ, đều để ngươi dạy thành dạng gì." Mạc Khinh Trần nói xong, cũng là đau lòng không thôi, đương nhiên hắn sẽ không để cho tự mình một người đau. Hắn vuốt quần áo vào áo, tâm hắn đau nhức, vậy dĩ nhiên cũng để Âu Dương Thi Mộng trong lòng đau nhức mới được. Âu Dương Thi Mộng thân thể hơi run lên, lập tức nói ra, "Nào có thôi đi." Linh Nhi nói, "Thế ngươi, ta lúc này mới cho." Nàng nghĩ kế, Mạc Khinh Trần giữ chặt đối phương trượt xuống đến bên hông quần áo, từ từ kéo theo đối phương. "Vậy ngươi cũng không thể cái gì đều nói a. Cái này muốn để ngoại nhân biết, còn không phải coi là vi phu là cái đồ biến thái." Âu Dương Thi Mộng hơi nhíu mày, "Sẽ không. Phu quân, cùng lắm thì lần sau nhân ra. Không dạy Linh Nhi mà." Nàng nói thì nói như thế, trong lòng lại là đang nghĩ, tốt nhất để cho người khác cho là nàng nam nhân là biến thái. Nếu không, sợ là qua không được bao lâu, nàng nam nhân bên người liền phải chật ních nữ nhân. Mạc Khinh Trần không biết Âu Dương Thi Mộng dụng tâm hiểm ác, nghe được đối phương về sau, cũng là nói ra, cái này còn tạm được. Lập tức, cũng là động lên tay chân. Trong lúc nhất thời, bên trong căn phòng bầu không khí liền càng thêm hoang nhanh. Chạm vạng tối thời điểm, hai người mới kết thúc nói chuyện phiếm. Âu Dương Thi Mộng bất quá dẫn khí cảnh giới tam tứ trọng, tại thể năng bên trên cũng liền so người tầm thường tốt hơn mấy lần mà thôi, tự nhiên nhịn không được thời gian quá dài. Mạc Khinh Trần thấy đối phương đã ngủ, từ từ buông lỏng ra đối phương, thay đối phương đắp chăn xong, sau đó đi ra ngoài phòng. Hắn dự định đi xem một chút tiền tính gì, đối phương không thể vấn đề tu luyện là cần phải giải quyết. Mặc dù khoảng cách nhiệm vụ hết hạn còn có một đoạn thời gian rất dài, nhưng hắn vẫn là cần coi trọng. Vạn nhất tiền đa đa từ chỗ nào tìm tới cái gì chí dương chi vật, cái kia nhiệm vụ của hắn chẳng phải ngâm nước nóng sao? Mạc Khinh Trần vừa tới cổng, chỉ thấy thân mang màu trắng quần áo tiền tính gì từ góc đường đi tới. Ánh chiều tà chiếu rọi tại trên người đối phương, khiến cho nó quần áo càng nhiều hơn một phần sắc thái, khiến cho đối phương bằng thêm mấy phần mỹ lực, đẹp không gì sánh được. Tiền Tĩnh Di đi đến chỗ gần, nghe nói ngươi ra ngoài lúc xảy ra ngoài ý muốn, không có bị thương chứ? Mạc Khinh Trần lắc đầu, ta không sao, chỉ là cùng những người khác mất đi liên hệ mà thôi, đa tạ tỷ tỷ quan tâm. Vậy là tốt rồi. Tiền Tĩnh Di cười cười, ta mang theo ăn trở về, ngươi kêu lên Thi Mộng, chúng ta cùng một chỗ ăn. Cái này, Thi Mộng buổi chiều tu luyện quá mệt mỏi, vừa mới nằm ngủ, vẫn là không gọi nàng cùng một chỗ ăn, để nàng nghỉ ngơi thật tốt ta. Mạc Khinh Trần nói xong, sắc mặt có chút đỏ lên, người khác không biết, Tiền Tĩnh Di có thể đoán không được xảy ra chuyện gì sao? Quả nhiên, Tiền Tĩnh Di nghe nói như thế về sau, Tiếu Dung thì trách dị mấy phần, vậy chúng ta ăn đi. Mạc Khinh Trần đi theo Tiền Tĩnh Di lại về tới trong viện, hai người ngồi tại ghế đá, ăn Tiền Tĩnh Di mang về bánh ngọt. Mạc Khinh Trần mở miệng hỏi, "Tỷ tỷ, Tiền trưởng lão bên kia có tìm tới thuốc dẫn sao?" Tiền Tĩnh Di lắc đầu, "Không có, bất quá, ta nghe hắn nói giống như đã có chút mặt mày, nói là qua mấy ngày liền mang ta ra ngoài tìm kiếm." Mạc Khinh Trần nghe xong lời này, trong lòng hoảng hốt, cái này muốn để Tiền Đa Đa thành công, vậy hắn coi như thiệt thòi lớn. Nhưng hắn hiện tại lại không biện pháp gì ngăn cản, cũng không thể không cho cái này hai trà con ra ngoài à. Tiền Tĩnh Di gặp Mạc Khinh Trần không nói lời nào, hỏi, "Thế nào?" Mạc Khinh Trần hoàn hồn, "Không có gì, chẳng qua là cảm thấy quá khó khăn, xem như có manh mối, trong lúc nhất thời, sinh lòng cảm khái mà thôi." Tiền Tĩnh Di thở dài, "Đúng vậy a, là thật không dễ dàng. Phụ thân mấy năm này vì ta sự tình, thật sự là bỏ ra quá nhiều tâm huyết." Mạc Khinh Trần nói ra, cũng may khổ tận cam lai, tin tưởng lần này Tiền trưởng lão nhất định có thể thay tỷ tỷ giải quyết tự thân linh mạch vấn đề. Hắn đã là làm ra một cái quyết định, hắn không thể ngăn cản Tiền cha con ra ngoài, vậy hắn liền cùng hai người cùng đi ra. Đến lúc đó vừa có cơ hội, hắn liền làm phá hư. Không có cơ hội lời nói, hắn liền phối hợp một chút Tiền cha con, ngược lại nhiệm vụ là trợ giúp Tiền Tĩnh Di giải quyết không thể vấn đề tu luyện. Về phần có thể hay không đem Tiền Tĩnh Di cầm xuống, có thể đợi sau khi trở về lại nói. Hai người sau khi ăn xong đồ, Mạc Khinh Trần cũng là lấy ra mình chế tác cái châm cài đầu đưa cho Tiền Tĩnh Di. "Tỷ tỷ, đa tạ ngươi chiếu cố Thi Ngộng. Đây là ta tự mình làm, còn xin ngươi nhận lấy." Tiền Tĩnh Di nghe được là Mạc Khinh Trần làm, liền không có chối từ, đem đồ vật thu vào. Mạc Khinh Trần gặp này cười cười, đối phương thu hắn lễ vật, vậy hắn về sau từ trên người đối phương lấy điểm đáp lễ, cũng không quá đáng à. Tiền Tĩnh Di cảm thấy đối phương cười có chút quái dị, nhưng cũng nói không ra quái chỗ nào gì, lắc đầu, cảm thấy có thể là nàng suy nghĩ nhiều. Hai người lại là hàn huyên vài câu, Mạc Khinh Trần liền cầm lên sớm vì Âu Dương Thi Mộng lưu tốt thức ăn, đứng dậy hướng Tiền Tĩnh Di cáo lui, sau đó trở về phòng. Một ngày, về sau, sáng sớm, Âu Dương Thi Mộng thân thể như nhũn ra, khí lực hoàn toàn không có, căn bản dậy không nổi. Mạc Khinh Trần chỉ có thể một thân một mình rời đi tiểu viện, hắn một đường trở về tông môn, trực tiếp đi Liễu Như Yên nơi đó. Chương 153. Lại bóp Liễu Như Yên đang tại trong viện cùng mấy người nữ đệ tử nói chuyện phiếm, mấy người cười cười nói, nhìn xem coi như hài hòa. Cái kia mấy người nữ đệ tử nhìn thấy Mạc Khinh Trần, biểu lộ vi diệu, sau đó lập tức đứng dậy chào hỏi. "Mạc sư minh." Mạc Khinh Trần cười cười, mấy vị sư muội không cần khách khí như thế, ngồi, tiếp lấy nói chuyện phiếm. Liễu Như Yên nghe vậy, vừa xoay người nhìn về phía sau lưng, mấy ngày không thấy, nàng phá lệ tưởng niệm Mạc Khinh Trần. Hiện tại, thấy một lần đối phương tới, trong nội tâm nàng vui vẻ dưới, cũng liền không cố kỵ gì nào vào đối phương trong ngực, càng là nói thẳng, "Sư minh, ta rất nhớ ngươi à." Còn bên cạnh mấy nữ hải tử nghe xong lời này, đó là lập tức ồn ào. "Sư minh, chúng ta cũng tốt nghĩ ngươi a." Liễu Như Yên lập tức quay đầu hướng mấy nữ hải tử nói ra, "Muốn cũng vô dụng, sư minh là ta." Hai người sự tình đã truyền ra, cho dù đối mặt ánh mắt của mọi người, nàng cũng không có như vậy trước đó thẹn thùng, nói chuyện cũng liền trực tiếp rất nhiều. Mấy nữ hải tử cười cười, sau đó liền đều đi ra ngoài, không quấy rầy nữa hai người. Mạc Khinh Trần nhìn xem Liễu Như Yên, đối phương tu vi đã đến thông mạch cảnh cửu trọng, ở trong đó cũng là có hắn nhất định công lao a. Liễu Như Yên ôm chặt Mạc Khinh Trần, "Sư minh, ta thật rất nhớ ngươi, mỗi lúc trời tối đều mơ tới ngươi." Mạc Khinh Trần lấy ra làm tốt cái châm cài đầu, chậm rãi đeo ở đầu của đối phương bên trên. Sau đó sờ lấy gò má của đối phương nói ra, "Nghĩ tới ta cũng không tới tìm ta cái này đều trở về hai ngày." Liễu Như Yên nắm chặt Mạc Khinh Trần tay, có chút lo lắng nói, "Đây không phải là Lý sư tỷ cũng quay về rồi mà. Ta không dám gặp nàng, mấy ngày nay ta đều không đi ra ngoài. Nếu không phải nàng cảm thấy có chút thật xin lỗi Lý Thanh Ngược, cái nào có khả năng chịu được tính tình không đi tìm Tình Lang." Mạc Khinh Trần cười cười, nắm tay của đối phương đi hướng gian phòng, "Yên tâm đi. Thanh Ngược bên kia, ta đã nói với nàng, không có chuyện gì." "Thật?" "Đương nhiên là thật." Mạc Khinh Trần cười cười, bởi vì đến tiếp sau ra cung thiến sự tình, khiến cho Lý Thanh Ngược lực chú ý đều đặt ở cung thiến trên thân. Có thể nói Lý Thanh Ngược căn bản không đem hắn cùng Liễu Như Yên coi ra gì, tại đối phương xem ra Lý Thanh Ngược sự tình đó là tình có thể hiểu. Liễu Như Yên nghe vậy, cũng là nhẹ nhàng thở ra, "Vậy là tốt rồi." Mạc Khinh Trần nói ra, "Chờ thêm hai ngày, ta dẫn ngươi đi gặp nàng." "A?" Liễu Như Yên ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, "Có thể hay không không gặp a? Đều là đồng môn, các ngươi cũng đều cùng ta có liên quan hệ, làm sao có thể không thấy? Có thể hay không qua một đoạn thời gian?" Hai người đang lúc nói chuyện, đã là đi vào trong phòng, tự nhiên không khỏi cực kỳ giao lưu một phiên. Mạc Khinh Trần cũng là thừa cơ hỏi liên quan tới Mộ Vũ Linh sự tình. "Ngươi những ngày này đều giáo Linh Nhi cái gì?" Liễu Như Yên nhẹ cắn môi, đầu hơi nhếch lên, "Không có." "Không có gì a?" "Ân, ta liền cùng Linh Nhi nói chút liên quan tới nam nữ tri thức." Mạc Khinh Trần nghe vậy, bước nhanh hơn, "Ta liền nói Linh Nhi làm sao càng lúc càng lớn mật." Liễu Như Yên lông mày cũng nhíu lại, "Linh Nhi không nhỏ, ngươi cùng Lâm sư tỷ không dạy nàng những này tri thức sao được?" "Linh Nhi cái gì đều không hiểu, vậy không thể làm gì khác hơn là ta đến giáo nàng mà." Mạc Khinh Trần nghe vậy, thở dài, cái này hắn giống như xác thực không thể chỉ trích Liễu Như Yên, đối phương cái này thuộc về thay nhà hắn Hàn Hàn cùng sư tỷ giải quyết tốt hậu quả. Thời gian đi vào buổi chiều, Mạc Khinh Trần rời đi ngoại môn đệ tử chỗ ở, hắn mắt nhìn sắp xuống núi mặt trời, lập tức lắc đầu. "Ai, làm sao lại không có chú ý thời gian đâu?" Hắn muốn định xế chiều đi nhìn xem Lam Vân, lại không nghĩ rằng cùng Liễu Như Yên ân ái quá mạnh liệt, cho tới quên sự tình khác. Hắn nghĩ nghĩ, đi hướng về nhà đường nhỏ, dự định dưỡng đủ tinh thần sau lại đi xem Lam Vân. Mạc Khinh Trần sau khi trở về, cũng là đem làm tốt cái châm cài đầu đưa cho Lâm Chỉ Nhu cùng Mộ Vũ Linh. Về phần Lăng Nguyệt Hàn cái kia phần, hắn ban đêm đi thời điểm, lại cho đối phương liền là. Thời gian đi vào ngày thứ hai, Mạc Khinh Trần ăn xong điểm tâm, bồi Mộ Vũ Linh chơi tốt một lúc sau, liền một người ra cửa. Tại một phiên nghe ngóng về sau, rốt cục đi tới Lam Vân nơi ở đối phương thân là quản sự, là có được một chỗ độc viện, mặc dù hơi nhỏ, nhưng cũng đầy đủ dùng. Mạc Khinh Trần gõ vang cửa sân, mấy tức cửa sau mới bị mở ra. Lam Vân nhìn thấy Mạc Khinh Trần, "Sao ngươi lại tới đây?" Mạc Khinh Trần cẩn thận quan sát xuống, Lam Vân cả người trạng thái coi như không tệ, thoạt nhìn xác thực không có đáng ngại. "Ta nghe nói ta tương lai nàng dâu thụ thương, cái này chẳng phải ngựa không ngừng vó đến đây mà." Chỉ toàn nói mỏ. Lam Vân cũng không phải không biết Mạc Khinh Trần trở về 2-3 ngày. Mạc Khinh Trần nói ra, "Cái gì gọi là nói mỏ, chúng ta nhưng sớm đã có ước định, ta cái này tiếp qua không lâu liền sẽ trở thành nội môn đệ tử." Lam Vân cười nói, "Tốt, đừng đứng tại cửa, vào đi." Mạc Khinh Trần theo Lam Vân đi vào trong đường, thấy đối phương muốn cho hắn châm trà, lập tức đưa tay ngăn cản đối phương. "Sư tỷ, ngươi thương không nhẹ, vẫn là hảo hảo ngồi a." Mạc Khinh Trần bị đối phương ngồi xuống, sư tỷ, ngươi chịu là nội thương. Lam Vân nhẹ gật đầu, nội tạng bị chấn thương, trái tim kém chút trực tiếp vỡ vụn, suýt nữa liền không về được. Mạc Khinh Trần thuận Lam Vân có chút lỏng lẻo và táo nhìn xuống, nghĩ thầm, khó trách vẫn là như là trước kia đồng dạng trắng nõn. Lam Vân gặp Mạc Khinh Trần đứng tại ở phía trước chính mình, nói ra, ngươi đứng đấy làm gì, nhanh ngồi. Nàng nói xong ngẩng đầu một cái, liền thấy đối phương mắt mở thật to, càng không được cho nàng và táo trô nút thắt chừng mở đồng dạng. Lam Vân ho nhẹ dưới, đẹp không? Mạc Khinh Trần nhìn mê mẩn, liếm môi một cái, đẹp mắt, lại trắng, lại non, lại lớn. Lam Vân trong lòng cái kia khí a. Đồ vật của chính nàng, nàng có thể không biết có cái gì đặc điểm, còn cần đối phương đến trả lời sao? Nàng hỏi một chút, đơn giản là nhắc nhở đối phương một cái, không nên nhìn làm cản như vậy mà thôi. Lam Vân cố gắng bình phục tâm thần, để tránh khiên động còn chưa hoàn toàn khôi phục thương thế, sau đó vừa cười vừa nói, cái kia ngươi có muốn hay không kiểm tra à? Mạc Khinh Trần nghe vậy liền tụt gật đầu, tốt tốt tốt. Nó nói xong liền đưa tay đặt tại đối phương trước ngực, bàn tay còn hơi tụ họp dưới. A, cách quần áo đều như thế mềm, sư tỷ thật giỏi. Lần này đến phiên Lam Vân trừng to mắt, chỉ bất quá ánh mắt kia có thể là muốn đem Mạc Khinh Trần chửi chết. Nhỏ sắt thôi, ngươi thật sợ a? Mạc Khinh Trần bàn tay nhẹ nhàng phủ động, sư tỷ, đây không phải ngươi để cho ta sợ mà. Lam Vân cả giận, ta đây chẳng qua là đang hỏi ngươi, cũng không có nói để ngươi sợ. A, không có ý tứ, vậy ta lý giải sai. Ngươi sợ còn chưa tính, lại còn bóp. Mạc Khinh Trần ho dưới, cái kia, thực sự thật có lỗi, cảm giác quá tốt, trong lúc nhất thời nhịn không được, lại bóp. Lam Vân đè ép nội khí, sợ nội thương bộc phát, sau đó liền chụp về phía Mạc Khinh Trần má chảo. Chương 154. Ngươi thật sự là tuyệt không khách khí, chỉ bất quá Lam Vân còn không có đập tới, Mạc Khinh Trần liền đem tay thu về. Cái này khiến nàng một bàn tay đập vào lồng ngực của mình. Bởi vì thụ thương nguyên nhân, lần này vậy đơn giản có thể nói là muốn mạng già. T. Lam Vân đau lập tức luốt ngực không người xuống, trong miệng còn không ngừng rên rỉ. Mạc Khinh Trần gặp đây, sư tỷ, ngươi cảm giác thế nào? Lam Vân đau cơ bản nói không ra lời, chỉ gạt ra cái đau chữ. Sư tỷ, ngươi cũng quá không cẩn thận chút. Mạc Khinh Trần nói xong cũng là lập tức ôm lấy Lam Vân đi hướng giường. Hắn đem đối phương đặt ở trên giường, lấy ra chữa thương cùng giảm đau đang ăn dược, sau đó ôm lên đối phương thân thể. Sư tỷ, há mồm. Lam Vân ăn Mạc Khinh Trần nút cho hắn đang dược, cảm giác tốt hơn nhiều, nhưng vẫn như cũ thở mạnh. Mạc Khinh Trần sợ đối phương khí không thuận, đành phải đưa tay vớt đối phương ngực, vì đối phương thuận khí. Sư tỷ, có hay không có tốt một chút? Lam Vân nhìn đối phương phủ ngực nàng động tác, lại nghe được đối phương cực độ im lặng phía dưới, đều cười ra tiếng. A. Mạc Khinh Trần nhìn thấy Lam Vân tiểu dung, nhẹ nhàng thở ra, còn có thể cười, vậy nói rõ không có vấn đề gì lớn. Lam Vân thật sự là muốn nhảy dựng lên cho đối phương một cước, còn không có vấn đề gì lớn, sợ là một hồi sẽ qua, nàng đến bị cái này nhỏ sắp phôi tức chết. Bất quá, nàng tại đối phương giúp phủ dưới, cũng xác thực cảm giác càng thêm dễ dàng một chút. Cho nên, liền cũng không có ý định so đo, ngược lại cách quần áo, ngược lại trước đó liền bị sờ qua. Lam Vân nhìn về phía Mạc Khinh Trần, bất đắc dĩ nói, ngươi còn sợ, ngươi thật sự là tuyệt không khách khí à. Mạc Khinh Trần thở dài, ta nghĩ đến cùng sư tỷ quan hệ tốt, cũng liền không cần đến khách khí mà. Lam Vân bình phục xuống tới, lại một lần nữa nhắc nhở, tốt, tiện nghi ngươi cũng đã chiếm, mau đưa móng vuốt lấy ra. Mạc Khinh Trần nghe vậy, lại là cẩn thận méo một cái về sau, không nỡ đưa tay thu hồi lại. Bất quá, thu hồi tay đó cũng là không có nhàn rỗi, trực tiếp lại nắm chặt Lam Vân nhu đề. Hắn gặp Lam Vân nhìn mình, giải thích nói, cái kia, ngồi cũng là ngồi, giắt tay không sao, không có bắt không có vớt nhiều khó chịu. Lam Vân gặp đây, cũng liền cười cười, cũng không nói cái gì, giắt tay dù sao cũng so bị tập kích ngược tốt hơn nhiều lắm. Mạc Khinh Trần ôm Lam Vân, xoa nắn lấy tay của đối phương tay, nghe trên người đối phương nhàn nhạt mùi thơm, đó cũng là có chút cầm giữ không được. Hắn cũng là lập tức tra hỏi, lấy chuyển di sự chú ý của mình. Sư tỷ, ngươi làm sao thụ thương đó a? Lam Vân hơi rời dưới đầu, tựa vào Mạc Khinh Trần đầu vai, sau đó chậm rãi nói, nguyên lai, các nàng tại quét dọn chiến trường lúc, có một con yêu thú không chết, cũng có thể là giả chết. Con yêu thú kia tại Lam Vân tới gần trong nháy mắt lập tức phát lực một móng đuốt đánh về phía Lam Vân ngực. Bởi vì khoảng cách quá gần, Lam Vân căn bản không có phản ứng kịp, ngực gặp trọng kích, trực tiếp thổ huyết bay ngược ra ngoài. Cũng may, Lam Vân trên người có kiện nhuyễn giáp, mặc dù cái này nhuyễn giáp còn kém rất rất xa Mạc Khinh Trần thương vân giáp, nhưng cũng đỡ được một bộ phận tổn thương. Bất quá, Lam Vân vẫn là bị trọng thương, trong đó tạm gặp chấn động, trái tim kém chút trực tiếp nổ tung. Cũng may ngoại môn trưởng lão vì đó chữa thương, lại phục dụng đan dược, mới bảo vệ được tính mệnh. Đi qua đoạn thời gian này tĩnh dưỡng, nó thương thế đã không có trở ngại, chỉ bất quá nó ngực ngẫu nhiên vẫn sẽ có chút đau mà thôi. Mạc Khinh Trần nghe vậy, cũng đại khái đoán được nguyên nhân, hẳn là thương thế còn chưa triệt để khôi phục, trong cơ thể khí huyết không khoái bố trí. Loại tình huống này vẫn tương đối thường gặp, nói như vậy thương thế khôi phục về sau, liền sẽ không còn có. Nhưng hắn sao có thể nhìn xem nhà mình sư tỷ chịu khổ đâu? Mạc Khinh Trần vung lòng ra Lam Vân tay, lần nữa đưa tay đặt ở đối phương chỗ ngực. Lam Vân thở dài, người tại sao lại? Bất quá sau đó, nàng liền phát hiện không đúng, bởi vì đối phương đã vận chuyển linh khí, ngươi muốn làm gì à? Mạc Khinh Trần cười cười, không nói chuyện, nhắm mắt lại về sau, toàn lực thôi động tu vi, dùng ra hai loại thánh quyết. Lấy Thanh Long Thánh Quyết dẫn động đối phương trong cơ thể sinh cơ chi lực, lại lấy Huyền Vũ Thánh Quyết vì đối phương chữa thương, ôn dưỡng đối phương nội tạng. Lam Vân mặc dù không được đến Mạc Khinh Trần trả lời, nhưng nó biến hóa trong cơ thể, nàng vẫn là rất rõ ràng. Bởi vì thương thế chưa lành quan hệ, trước đó nàng luôn cảm giác trong cơ thể có một cỗ tích tụ chi khí, mà bây giờ, theo đối phương linh khí du tẩu nàng ngũ tạng lục phủ, cái kia tích tụ chỗ đã thông suốt. Lại, đối phương linh khí tựa hồ còn có thể tiêu trừ mệt nhọc. Lam Vân chỉ cảm thấy không nói ra được thoải mái, bình yên tựa ở Mạc Khinh Trần đầu vai, thưởng thụ lấy hai đại thánh quyết tầm bổ. Nàng trong lòng cũng là hiếu kỳ, nàng cảm giác đối phương sử dụng linh khí thuộc tính có mấy loại, liền hỏi: "Ngươi tu luyện khác biệt công pháp?" Mạc Khinh Trần nhẹ gật đầu, đây không phải rất bình thường sao? Lam Vân lắc đầu, mặc dù bọn hắn tu luyện khác biệt công pháp, là có thể có thuộc tính khác nhau linh khí, nhưng một mạch nhiều tu nhất định phải hao phí gấp bội thời gian. Một chút thiên phú tốt đệ tử, bởi vì tự thân linh mạch phẩm giai cao, tu luyện lại so với bình thường người tu luyện mau hơn không ít, cho nên mới sẽ nhiều tu luyện một loại thuộc tính linh khí. Nhưng đối phương linh khí thuộc tính ít nhất cũng có 3 loại, lấy đối phương thiên phú, cái này cần tốn hao bao nhiêu thời gian a? Lam Vân nhìn về phía Mạc Khinh Trần, cho nên, người trước kia tu vi thấp, là bởi vì đem thời gian đều dùng tại tu luyện thuộc tính khác nhau linh khí bên trên. Mạc Khinh Trần nghĩ nghĩ, cái này giải thích quá phiền phức, huống chi đối phương còn không phải vợ hắn, cũng liền trực tiếp chấp nhận. Lam Vân thở dài, ngươi nếu không như vậy lòng tham, hiện tại cũng là nội môn đệ tử a. Mạc Khinh Trần cười cười, đúng vậy a, nói như vậy, sư tỷ hiện tại liền phải làm ta nàng dâu. Bất quá bởi như vậy, ta nhưng là không còn pháp vì ngươi chữa thương. Lam Vân sang giọng, làm sao còn xách cái này một gốc dạ a? Hai người tùy ý tán gẫu. Gần sau nửa canh giờ, Mạc Khinh Trần ngừng lại, bởi vì toàn lực thôi động tu vi nguyên nhân, hắn đã mệt đầu đầy mồ hôi, một thân linh khí cũng là trăm không còn một. Lam Vân cầm ra khăn, thay Mạc Khinh Trần lau mồ hôi, ngươi vừa mới dùng chính là thủ đoạn gì, ta nhớ được trong tông môn hẳn không có cái này bí thuật mới đúng. Nàng rất là kinh ngạc tại thủ đoạn của đối phương, đúng là chút điểm thời gian này, liền để thương thế của nàng triệt để khỏi hẳn. Mặc dù thương thế của nàng vốn là tốt lắm rồi, nhưng Mạc Khinh Trần ngay cả hóa linh cảnh cũng chưa tới, liền có thể thấy này thuật thần kỳ. Mạc Khinh Trần nói ra, đây chính là ta độc môn tuyệt kỹ, những người khác nhưng cũng không biết đâu. Đây là ta áp đáy hồng sống, sư tỷ ngươi cũng không thể nói ra ngoài. Lam Vân có chút không tin, nàng suy đoán sát suất lớn là đối phương sư phụ truyền thụ. Đối phương sư phụ mặc dù là tông môn trưởng lão, lại là đến từ Trung Châu, thân phận thần bí, liền ngay cả tông chủ đều muốn lễ nhượng 3 phần. Loại này đại lão có chút cao thâm bí thuật, liền hợp tình hợp lý. Chương 155. Ta không có ý tứ nói Lam Vân mặc dù có suy đoán, nhưng gặp Mạc Khinh Trần không thế nào nguyện ý nói, cũng liền không có ý định hỏi. Yên tâm đi, ta là người như thế nào, ngươi cũng không phải không biết, ta chắc chắn sẽ không ra ngoài nói lung tung. Mạc Khinh Trần thở dài, cái kia cũng không nhất định, nhà ta tương lai nàng dâu đó là ngay cả tông chủ và hắn thân truyền bắt quái cũng dám truyền người a. Lam Vân méo méo Mạc Khinh Trần mặt, sang giọng, tới ngươi. Mạc Khinh Trần cười cười, sau đó lại là nói ra, sư tỷ, vì giúp ngươi chữa thương, ta thế nhưng là phí hết lão đại kình, ngươi có phải hay không nên ban thưởng ta một hai? Lam Vân tiếp tục giúp Mạc Khinh Trần lau mồ hôi, ta đây không phải đang tại thay ngươi lau mồ hôi, còn muốn ban thưởng, ngươi đừng được tiện nghi khoe mẽ. Mạc Khinh Trần trực tiếp nằm ở Lam Vân trên giường, sư tỷ, cũng chỉ lau mồ hôi, không có điểm khác đó à? Không có. Có thể giúp ngươi lau mồ hôi cũng không tệ rồi. Lam Vân nói ra, ta có đầy đủ lý do hoài nghi ngươi là vì chiếm ta tiện nghi, mới ra tay thay ta chữa thương. Đối phương cương vừa là tại thay nàng chữa thương không sai, nhưng chữa thương quá trình bên trong cũng là không ít bỏ, không ít bóp, cũng liền vừa lúc bắt đầu coi như an phận một chút. Cho dù nàng có thể miễn cưỡng tán thành đối phương những cái kia động tác là không cẩn thận, nhưng chữa thương cũng không cần thiết không phải bắt lấy ngực không thả. Nàng phía sau lưng lớn như vậy địa phương còn chưa đủ đối phương chuyển vận linh khí. Cũng liền nàng ngạc nhiên tại Mạc Khinh Trần thủ đoạn, quên cái này gốc dạng, mới cùng bị đối phương chiếm tiện nghi. Mạc Khinh Trần thì là thở dài, sư tỷ, ta thế nhưng là một tấm chân tình, lời này của ngươi cũng quá đả thương người. Hiện nay người tốt khó làm, thật sự là thói đời thay đổi a. Ngay tại Mạc Khinh Trần sau khi nói xong, Lam Vân liền túi người hôn lên Mạc Khinh Trần miệng. Bất quá, cái hôn này cũng là vừa chạm liền tách ra. Cái này dù sao cũng được đi. Lam Vân đứng dậy nhìn về phía nơi khác, đỏ mặt nói ra, cảm ơn ngươi. Mạc Khinh Trần cười cười, sư tỷ, ngươi tốt xấu người lớn như vậy, bất quá là hôn một chút, làm sao còn thẹn thùng đâu. Lam Vân đưa tay nắm Mạc Khinh Trần gương mặt, người lớn như vậy làm sao lại không thể thẹn thùng. Đây chính là ta lần thứ nhất thân người khác. Mạc Khinh Trần nghe vậy, hơi khiêu mi, tỉ tỉ, ta không thể như thế quang minh chính đại gạt người a. Lam Vân nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó có chút gấp, ai lừa ngươi. Nàng sợ Mạc Khinh Trần không tin, nói tiếp, vậy thì thật là ta lần thứ nhất, ta có thể thề với trời. Nàng nói xong giơ cánh tay lên, liền chuẩn bị nói lời thề, ta Lam. Mạc Khinh Trần giật nảy mình, vội vàng che Lam Vân miệng, cái này tỉ tỉ nói như thế liền đến. No. Ô. Lam Vân bắt lấy Mạc Khinh Trần thủ đoạn, ấp úng ra hiệu đối phương buông tay. Mạc Khinh Trần buông lỏng ra đối phương, tỷ tỷ, ngươi thật đúng là thể, không muốn sống nữa a. Lam Vân nói ra, ta nói là sự thật, ai bảo ngươi không tin tưởng ta. Đối phương cho nàng hồi khí đan hiệu quả rất tốt, nhiều lần trợ nàng hóa giải tình thế nguy hiểm, lần này đối phương lại giúp nàng liệu thương. Nàng nghĩ đến phải thật tốt tạ ơn đối phương, nhưng lại thực sự không bỏ ra nổi đồ vật gì, lúc này mới không thèm đếm xỉa hôn đối phương một cái. Lại là không nghĩ tới, đối phương căn bản không tin nàng. Cái này khiến nàng càng nghĩ, thì càng có chút ủy khuất. Mạc Khinh Trần gặp đây, giáp qua Lam Vân tay, thở dài, tỷ tỷ, lúc này mới bao lâu ngươi liền quên? Ngươi đi biên cảnh trước, chúng ta ở trên núi trong đỉnh nói chuyện phiếm lúc, ngươi hôn qua ta chỗ này. Mạc Khinh Trần nói xong chỉ hướng chán của mình. Lam Vân lúc này mới nhớ tới, ngày đó tựa như là hôn Mạc Khinh Trần một cái này khiến nàng có chút ngượng ngùng. Cái này, ngày đó không đồng dạng, ngày đó cũng không phải hôn môi. Mạc Khinh Trần nói ra, vậy cũng không phải ngươi lần thứ nhất thân người khác a. Tỷ tỷ, ta cái này nhưng lại cứu ngươi một lần, ngươi vừa mới còn không lĩnh tỉnh, ngươi đến hướng ta bồi tội. Lam Vân nói ra, cái này có thể trách ta mà. Vậy ta mặc kệ, ngươi không bồi thường tội, ta liền. Mạc Khinh Trần nói xong dừng lại. Hắn thật đúng là không thể đem đối phương thế nào, cũng không thể giống sắt vách đồng dạng dùng sức mạnh a. Kết quả là, Mạc Khinh Trần thở phì phò nói, ta liền không để ý tới sư tỷ. Lam Vân gặp đây, thở dài, thật sao? Là sư tỷ sai, sư đệ liền tha thứ sư tỷ một lần mà. Mạc Khinh Trần bị Lam Vân nhẹ nhàng lung lay cánh tay, mười phần hưởng thụ, nhưng vẫn là giả bộ tức giận nói, nào có dễ dàng như vậy. Trừ phi. Lam Vân nghe vậy, trong lòng đã có suy đoán, nhìn xem Mạc Khinh Trần hỏi, trừ phi cái gì? Mạc Khinh Trần che mặt, nhỏ giọng nói ra, hắc, ta không có ý tứ nói. Lam Vân bị Mạc Khinh Trần động tác chọc cười, che miệng nói ra, tốt, ngươi cứ nói đi, chỉ cần không phải quá phận, ta sẽ không cự tuyệt. Mạc Khinh Trần nghe nói như thế, cũng liền không khách khí, cái kia sư tỷ để cho ta hôn một chút tốt. Lam Vân cắn môi, làm bộ do dự một chút, mới lên tiếng, ân, tốt, liền một cái a. Mạc Khinh Trần liên tục gật đầu, ân, liền một cái, tuyệt không nhiều đến. Lập tức hắn liền bĩu môi hôn hướng Lam Vân. Lam Vân thấy đối phương xích lại gần, cũng là đỏ mặt nhắm mắt lại. Hai người đôi môi sờ đụng vào nhau. Lam Vân tim đập nhanh hơn, lập tức liền muốn né tránh, dù sao nói xong chỉ hôn một chút. Nhưng mà, Mạc Khinh Trần lại là trực tiếp đưa tay nắm ở Lam Vân vòng eo cùng phần gáy. Lam Vân bị khống chế gắt gao căn bản là không có cách tránh né, nàng vừa muốn lên tiếng, kết quả há miệng, đầu lưỡi kia liền rối tới. Ân, ân, no. Lam Vân hệ thống dây rủa, vẫn như cũ vô dụng. Thậm chí nàng đều dùng sức cắn dưới đầu lưỡi, rõ ràng cảm giác được ra máu, nhưng đối phương vẫn như cũ không buông tay. Lam Vân cảm giác được huyết dịch chảy đến yết hầu, cũng là không còn dám tiếp tục dùng sức. Nàng cũng là lúc này mới nhớ tới chuyên âm, đương nhiên cái này cũng trách không được nàng. Dù sao nàng những ngày này bởi vì thụ thương quan hệ, một mực không dám vận dụng linh khí, đã có chút quen thuộc, trong lúc nhất thời không đổi được thôi. Ngươi mau buông ta ra, chúng ta nói xong liền một cái. Mạc Khinh Trần treo chọc lấy đầu lưỡi, là một cái a. Nhưng cũng không nói lần này có là thời gian hạn chế a. A. Lam Vân trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, tùy ý hai người răng môi luân phiên. Nàng nói một cái, nhưng chính là đơn thuần chạm thử, nào có những ngày để cho người ta e lệ quá trình. Cho dù Lam Vân lập tức hoàn hồn, cũng vẫn như cũ không cách nào cải biến cục diện, cũng không thể vận dụng tu vi a. Đối phương giúp nàng nhiều như vậy, vạn nhất nàng làm bị thương đối phương, cái kia thực sự tại lý không hợp. Lam Vân âm thầm thở dài, liền cũng không có lại dãy rủa, từ từ tay cũng là ôm lấy đối phương, trong lòng suy nghĩ coi như là báo đáp đối phương. Hai người ôm hôn thật lâu. Mạc Khinh Trần đã tương đương nổi giận, nó tay chậm rãi từ Lam Vân phía sau lưng rời về phía chính diện. Nhưng Lam Vân lập tức đưa tay ngăn cản, không cần. Nàng đem Mạc Khinh Trần ôm chặt hơn mấy phần, thời gian dài như vậy ôm hôn, đừng nói đối phương, nàng cũng đã sớm có cảm giác. Chỉ bất quá, nàng không có thể chất làm phức tạp, tự nhiên có thể bảo trì lý trí, có thể ngay đầu tiên phòng bị đối phương. Chương 156. Còn không trốn vào đến Mạc Khinh Trần lọt vào Lam Vân ngăn cản, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể đưa tay thu hồi, tiếp tục nhu hòa vuốt ve đối phương phần lưng. Lại là một lát sau, Mạc Khinh Trần lần nữa chậm rãi di động bàn tay, lần này Lam Vân vẫn như cũ đưa tay bắt lấy Mạc Khinh Trần thủ đoạn, chỉ bất quá không dùng bao nhiêu khí lực, phản ứng cũng không mãnh liệt. Mạc Khinh Trần tự nhiên là thừa cơ từ từ đưa tay thả quá khứ. Lam Vân nhẹ giọng ưng, mặc dù vẫn như cũ nắm lấy cổ tay của đối phương, nhưng nó trong lòng cũng sớm đã có chút khó nhịn. Lại bị đối phương chạm đến cái bớt, trên tay liền càng thêm không có lực đạo, cùng nó nói là lôi kéo cổ tay của đối phương, chẳng bằng nói là hai người nắm tay. Mà nàng trong lòng cũng là nghĩ đến, trước đó liền đã bị chiếm qua tiện nghi, đơn giản là lại bị chiếm một lần thôi. Chỉ cần bọn hắn không làm chuyện khác, chẳng phải liền có thể sao? Mạc Khinh Trần thì là từ từ đưa tay mò về đối phương vạt áo chỗ, cái này cách quần áo, khó tránh khỏi sẽ thiếu thốn mấy phần thật cảm giác. Mà liền tại lúc này, trong sân đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Tiếp lấy liền có một cái giọng nữ truyền bảo, "Sư tỷ, ngươi ở đâu?" Lam Vân nghe vậy, lập tức thanh tỉnh không ít, nàng lúc này mới nhớ tới, mang Mạc Khinh Trần lúc tiến vào quên đóng cửa, lúc này mới bị người đi vào trong nội viện. Bất quá, trong nội tâm nàng cũng có chút may mắn, nếu không phải bị đánh gãy, nàng khả năng thật sự muốn cùng Mạc Khinh Trần kia cái gì. Lam Vân vội vàng đẩy ra Mạc Khinh Trần, "Có người đến, còn thân hơn." Mạc Khinh Trần hỏi, "Tới là ai a?" "Là Phong Thư Vi." Lam Vân nói xong mắt nhìn tự thân, cùng Mạc Khinh Trần một phiên hôn môi, lại bị đối phương một trận tập ngực, quần áo cùng tóc đã mười phần lộn xộn. Nếu là bị người khác phát hiện hai người bọn họ cái bộ dáng này, vậy khẳng định là giải thích không rõ. Mạc Khinh Trần lông mày nhíu lại, cái tên này hắn giống như ở nơi nào nghe qua, bất quá trong lúc nhất thời có chút không nhớ nổi, cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Mà Lam Vân đã bối rối lên, làm sao bây giờ? Mạc Khinh Trần là có chút không quan trọng, con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa, nợ quá nhiều không lo, ngược lại sớm muộn là hắn. Không có chuyện gì, ngươi muốn làm vợ ta, đây là chúng ta đã sớm đã nói xong, cùng lắm thì liền công khai chúng ta quan hệ mà. Ngươi, đó là nói đùa mà. Cái gì cho đùa, ta thế nhưng là chăm chú. Ai nha, việc này về sau lại nói, ngươi mau tránh. Tỷ tỷ, trong phòng này cứ như vậy lớn, nhìn một cái không sót gì, ta tránh chỗ đó. Mà hai người đang lúc nói chuyện, trong viện Phong Thư Vi lần nữa gọi hàng nói, sư tỷ, sư tỷ. Nàng nghe không được trả lời, lo lắng Lam Vân xảy ra chuyện, liền nói ra, sư tỷ, ta tiến đến. Lam Vân nghe nói như thế, lập tức trả lời, Phong sư muội, ta không sao, chỉ là vừa mới ngủ thiếp đi. Phong Thư Vi nghe vậy yên tâm không ít, sư tỷ, vậy ta có thể đi vào sao? Ta lo lắng thương thế của ngươi, tới xem một chút. Lam Vân nhìn xem phòng, ngay cả cái lớn một chút ngăn tủ đều không có, thật sự là không có chỗ trốn. Nàng tâm tư nhanh quay ngược trở lại, trực tiếp đem chăn kéo tới, sau đó bên cạnh nằm xuống, cũng đối Mạc Khinh Trần nói ra, còn không trốn vào đến. Mạc Khinh Trần gặp đây, vậy dĩ nhiên là mười phần nguyện ý, lập tức trốn vào trong chăn. Hắn dán thật chặt tại Lam Vân trên thân, luôn cảm thấy cái này nội dung cốt truyện có như vậy mấy phần quen thuộc. Bất quá, cảm thụ được cái kia phần mềm nhuận, đâu còn có rảnh muốn cái khác. Lam Vân lập tức đem chăn đắp kín, lại là dùng hai tay đem chăn vuốt lên một chút, dạng này không dễ dàng bị nhìn đi ra. Mà nàng lại là vỗ vỗ Mạc Khinh Trần, ngươi đầu dán chặt một điểm, không phải liền bị phát hiện. Mạc Khinh Trần áp sát vào quỳnh giữa đỉnh núi, nghe được đối phương, cười cười, vậy ta cũng không khách khí. Lam Vân không lo được Mạc Khinh Trần, sợ người tới hoài nghi, cũng là lập tức với bên ngoài hô to, sư muội, ngươi vào đi. Đối phương hảo tâm đến xem nàng, nàng nếu là đem người cự tuyệt ở ngoài cửa, khó tránh khỏi đắc tội với người. Nếu là sự tình lại truyền đi, vậy cũng sẽ ảnh hưởng nàng ở những người khác nơi đó hình tượng. Cho nên, nàng cũng là không thể không làm cho đối phương tiến đến. Mà cùng này đồng thời, Mạc Khinh Trần đã há mồm cắn trên vạt áo nút thắt, chỉ dùng đầu lưỡi vẩy một cái liền tùy tiện mở ra, vạt áo trực tiếp lỏng lẻo. Lam Vân sắc mặt lập tức biến đổi, vừa định ngăn cản, chỉ thấy một thân xuyên quần áo xanh lục Phong Thư Vi đi đến. Phong Thư Vi khuôn mặt trắng nõn, tú mỹ, dáng điệu uyển chuyển, dáng người động lòng người, mang trên mặt tiểu dung, rất là đẹp mắt mê người. Lam Vân sợ bị Phong Thư Vi phát hiện, cũng là không thể không nhẫn lại, cũng vừa cười vừa nói, "Phong sư muội, ngươi ngồi, ta hơi mệt chút, không tiện bắt đầu, xin hãy tha lỗi." Phong Thư Vi nghe vậy, lắc đầu, rời cái ghế ngồi ở bên giường. "Không có chuyện gì sư tỷ, ngươi không cần phải để ý đến ta, thương thế của ngươi còn chưa tốt, an tâm nghỉ ngơi là được." Lam Vân không khỏi nhẹ giọng anh lên dưới, "Ân." Nó thân thể cũng tại run nhẹ nhẹ. Phong Thư Vi gặp đây, lo lắng hỏi, "Sư tỷ, ngươi thế nào?" Lam Vân lắc đầu, quả thực là vừa cười vừa nói, "Ta không có. Không có việc gì, đã tạm." "Sư muội quan tâm." Phong Thư Vi nhìn xem Lam Vân hơi nhăn lại lông mày, lại nghe lấy đối phương cái này đứt quãng lời nói, ánh mắt đã là quái dị. "Sư tỷ, ngươi thật không có chuyện gì sao?" Lam Vân nhẹ cắn môi, lắc đầu, "Không có việc gì, liền là thương thế, chưa lành, ngực." "A, mà sự thực là, nút ở trong chăn vị kia rất là không an phận, nối lòng nút áo dán đi qua còn chưa tính, lại còn động miệng." Cái này khiến Lam Vân nhịn không được nhẹ nhàng rên rỉ lên tiếng, nhất thời vô ý bêu xấu, nàng quả thực muốn tự tử đều có. Lam Vân gặp ngồi ở giường bên cạnh Phong Thư Vi một mặt kinh ngạc nhìn xem nàng, sợ đối phương hiểu lầm, đành phải tiếp tục nhấn lại, cũng giải thích nói, "Ta chính là ngực có chút đau các loại thương thế, khỏi hẳn liền không có đáng ngại." Phong Thư Vi nghe nói như thế, biểu thị hoài nghi, nhưng đối phương nói như thế, nàng cũng chỉ có thể xem như là như thế. "Sư tỷ, nếu không ta đi mời ngoại môn trưởng lão tới xem một chút." "Không, không cần." Lam Vân lập tức cự tuyệt đối phương. Nếu để cho trưởng lão tới, phát hiện nàng thương thế đã khỏi hẳn, vậy coi như càng thêm không có cách nào giải thích. Lam Vân chỉ có thể là nhẫn thụ lấy trên sinh lý tra tấn, hai cái chăn mền tay ngoài đặt chung một chỗ, không ngừng bóp lấy lòng bàn tay của mình. Nàng rất muốn cho Phong Thư Vi đi, nhưng đối phương quả thực là không có một chút muốn rời khỏi ý tứ. Nàng lại không tốt nói rõ, chỉ có thể là cùng đối phương câu được câu không trò chuyện. Mà liền tại lúc này, Lam Vân con ngươi hơi phóng đại một tia, bởi vì nàng cảm giác được cái kia nhỏ sắc phôi đang tại lay trên người nàng tơ buộc. Nàng muốn ngăn cản đối phương, lại là không thể có hành động lớn, bằng không nàng đã sớm dẫn bóng đụng người. Mạc Khinh Trần cảm giác được Lam Vân đặt ở chăn mền bên ngoài tay nhẹ nhàng gõ xuống hậu tâm của hắn, cũng là lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Đối phương đây nhất định là ghét bỏ hắn quá chậm, cho nên hắn cũng là trực tiếp từ từ dùng sức đem đối phương xa buộc dây lưng kéo đứt, đem xa buộc từ trên người đối phương kéo xuống.